Chương 769, giải quyết Lao Thiên Sư. Chương 769, giải quyết Lao Thiên Sư. Ninh Thần ngừng chân quay đầu, nhìn xem Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư bất đắc dĩ thở dài, nói, vương ra, tiến đến trò chuyện. Ninh Thần trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước, cùng Lao Thiên Sư đi vào gian phòng. Trong gian phòng bày biện liếc qua thấy ngay, cực kỳ đơn giản. Vương ra mời ngồi. Lao Thiên Sư chỉ bàn thấp bên cạnh bộ đoàn. Lao Thiên Sư đức cao vọng trọng, thần tiên nhân vật, ở trước mặt ngài ta cũng không dám ủy vào thân phận mình, ngài gọi ta Ninh Thần là được. Ninh Thần nói ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống mặt bàn, phía trên bảy biển hắn mang đến rượu cùng thịt đầu heo. Lao Thiên Sư cũng ngồi xuống. Ninh Thần vẫn là không nhịn được hỏi lên, Lao Thiên Sư vì sao đối với ta như thế kháng cự? Lao Thiên Sư lắc đầu nói, lão phu cũng không phải là chán ghét vương gia ngươi, chỉ là không muốn cùng triều đình liên hệ mà thôi. Lão phu chỉ là cái người tu đạo, nói trắng ra chính là cái thô tục vũ phu. Lão phu đều thanh này đến kỷ, một khi cùng triều đình dính líu quan hệ, về sau muốn qua thanh tịnh thời gian coi như khó. Ninh Thần giật mình, nguyên lai Lão Thiên Sư lo lắng chính là cái này. Bất quá có vẻ như người giang hồ đều không thích cùng triều đình liên hệ. Hắn đứng người lên, thật sâu cúi đầu, nói, Lao Thiên Sư, ta lần này đến, không phải đại biểu triều đình. Ta chỉ là lấy một đứa con trai thân phận đến cầu Lao Thiên Sư. Thứ không dám dâu dếm, đương kim thánh thượng tính mệnh hấp hối, cần siêu phẩm cường giả lấy cái kia đạo khí giúp hắn ôn dưỡng thân thể, để bệ hạ một lần nữa tỏa ra sự sống. Ta mời Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng nàng một lực lượng cá nhân có hạn, cần Lao Thiên Sư hỗ trợ. Lao Thiên Sư giật mình, thì ra là thế. Linh Thần cúi người, cung kính nói, đương kim thánh thượng đối với ta có ơn chi ngộ, càng là đợi ta như con. Bây giờ hắn bệnh nguy kịch, ta lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Như Lão Thiên Sư chịu ra tay tương trợ, ta nguyện bỏ vốn trùng tu thần du quán. Lão Thiên Sư cũng có thể nói ra điều kiện, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định đáp ứng. Lão Thiên Sư trầm mặc một hồi, mở miệng nói, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, vương gia cần gì phải nghịch thiên mà đi đâu. Không dám lừa gạt Lão Thiên Sư, 15 tuổi trước đó ta cơ khổ không nơi nương tựa, nếu không có những này yêu thương trưởng bối của ta, ta sớm không biết chết ở trong cái xó nào rồi. Nhân sinh tiếc nuối lớn nhất là tử muốn nuôi mà thân không đợi, có lẽ là ta lòng tham. Ta hy vọng yêu thương trưởng bối của ta đều có thể sống lâu trăm tuổi. Lão Thiên Sư khẽ bước dâu dài, mở miệng nói, vương gia cũng không phải là lòng tham, chỉ là trọng tình. Nhưng vương gia có lẽ là không biết, thế gian này hết thảy đều có định số, cưỡng ép cải biến, nhất định phải tiếp nhận người khác nhân quả. Linh Thần nói, ta không hiểu nhân quả, ta chỉ muốn để yêu thương trưởng bối của ta còn sống. Lão Thiên Sư khẽ gật đầu, vương gia xích tử chi tâm, lão phu bội phục. Đã như thế, việc này lão phu đáp ứng. Linh Thần cung hỉ, thật sâu cúi đầu, đa tạ Lão Thiên Sư, Linh Thần vô cùng cảm kích. Lão Thiên Sư cười nói, vương gia uy danh lão phu cũng có nghe thấy, vương gia thân phận quý giá, tự mình đến đây, cho đủ ta tấm mặt mò này. Ta lại há có thể không biết tốt xấu. Linh Thần thần sắc cung kính, Lão Thiên Sư cũng chớ nói như thế, kỳ thật lão nhân gia ngài không đáp ứng giúp ta, ta cũng không dám thật đốt thần du quán. Trước đó tiểu tử cắn rỡ, có nhiều đắc tội, mong rằng Lão Thiên Sư thứ tội. Lão Thiên Sư cười khoát khoát tay, vương gia một mảnh chân thành chi tâm, lão phu há lại sẽ trách tội. Đã lão phu đáp ứng, vương gia cũng tận quản yên tâm. Chẳng biết lúc nào lên đường. Linh Thần vội vàng nói, càng nhanh càng tốt. Lão Thiên Sư, ta sẽ phái người hộ tống ngươi tiến về kinh thành. Lão Thiên Sư hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không hồi kinh? Linh Thần nói, ta còn phải đi tìm Liêu Đao Trắng tiền bối. Dương Đao Kiếm Tiên Liêu Đao Trắng. Linh Thần ngơ ngác một chút, Lão Thiên Sư nhận biết Liêu Đao Trắng tiền bối. Lão Thiên Sư cười nói, nhận biết, còn từng cùng hắn giao thủ qua một lần. Tiểu tử này võ học thiên phú thế gian hiếm thấy, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Nếu không phải lão phu ỷ vào so hắn ăn nhiều mấy năm nhà cơm, lần kia sợ là muốn thua à? Linh Thần tò mò hỏi, Liêu Đao Trắng tiền bối rất trẻ trung sao? Bởi vì Lão Thiên Sư nói chính là tiểu tử này. Lão Thiên Sư gật đầu, rất trẻ trung, năm nay hẳn là vẫn chưa tới 60 tuổi. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, 60 tuổi gọi trẻ tuổi. Hắn hỏi dò, Lão Thiên Sư năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lão Phu năm nay 126 tuổi. Con mẹ nó. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người. Lão Thiên Sư nhìn qua cũng liền 70 đến tuổi, không nghĩ tới vậy mà sống qua hai giáp. Khó trách hắn quản 60 tuổi Liêu Đao Trắng gọi tiểu tử này, tại Lão Thiên Sư trước mặt, ai lại không phải tiểu tử đâu. Lão Thiên Sư như thế trường thọ là bởi vì luyện được cái kia đạo khí sao? Lão Thiên Sư lắc đầu. Cái kia đạo khí chỉ là một bộ phận nguyên nhân, cái kia còn có nguyên nhân gì? Lão Thiên Sư cười nói, còn lại chính là tâm tính, phải gìn giữ một viên trẻ tuổi tâm tính, còn không thể ăn thua thiệt, không thể thụ ủy khuất, đầu trống trơn, không vì thế tục việc bật phiền não, tự nhiên liền trường thọ. Linh Thần một mặt kinh ngạc. Lão Thiên Sư tiếp tục nói, nghe không hiểu a? Kỳ thật rất đơn giản, chính là trong lòng có khác bất khí. Nếu như người khác mắng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Linh Thần nghĩ nghĩ, vậy ta cũng mắng hắn, hắn không nhất định mắng qua ta. Lão Thiên Sư khoát khoát tay, không, mắng chửi người không giải quyết được vấn đề. Ngươi mắng chửi người thời điểm chính mình lúc ấy khẳng định rất tức giận, cái này không phù hợp trường thọ chi đạo. Linh Thần vô ý thức hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Đánh hắn nha, người khác mắng ngươi, ngươi hung hăng đập hắn dừng lại, đánh đến hắn ngậm miệng, đánh đến hắn nhận lầm cầu xin tha thứ, trong lòng này lập tức liền thoải mái. Linh Thần khỏe miệng co giật, Lão Thiên Sư quả nhiên đạo pháp cao thâm, chữ chữ chân ôn, tiểu tử học phế. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, Lão Thiên Sư biết Liêu Đao Trắng tiền bối ở đâu sao? Lão Thiên Sư lắc đầu, không biết. Ta cùng hắn lần trước giao thủ đều là 10 năm trước sự tình. Tiểu tử này cũng là người cơ khổ, cả một đời vi tình sở khốn. Ta nhưng nói cho ngươi, tiểu tử kia cũng không có lão phu dễ nói chuyện như vậy, tính tình của hắn vừa thối vừa cứng lại cổ quái. Ninh Thần cười khổ, ta trước tiên cần phải tìm tới hắn mới được. Lao Thiên Sư nói, biết hắn vì cái gì gọi rừng đào kiếm tiên sao? Ninh Thần lắc đầu, không biết, mời Lao Thiên Sư chỉ điểm. Lao Thiên Sư nhẹ vỗ về râu dài, chậm rãi nói, nghe nói hắn ở tại một mảnh trong rừng đào, đến nỗi ở đâu không người có thể biết. Ngươi nếu là tìm tới hắn, lão phu dạy ngươi một cái biện pháp, nhất định có thể mời hắn xuất thủ. Biện pháp gì? Hắn có một thanh kiếm gỗ đào, ngươi nếu có thể đem thanh này kiếm gỗ đào cầm tới tay, liền có thể để hắn nghe ngươi. Ninh Thần cảm thấy có chút không thích hợp, thanh này kiếm gỗ đào có cái gì thuyết pháp sao? Lao Thiên Sư nói, cái kia thanh kiếm gỗ đào là sư muội hắn lưu cho hắn, hắn coi như chân bảo. Sư muội hắn? Lao Thiên Sư gật đầu, hắn cùng sư muội hắn thanh mai trúc mã, cùng một chỗ học nghệ, cùng nhau lớn lên, cùng đi ra khỏi rừng đảo du lịch giang hồ. Về sau nàng sư muội liền chết. Ninh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, thực sẽ kể chuyện xưa, cái này đảo ngược cũng quá lớn. Chương 770, vui công tử chương 770, vui công tử Lao Thiên Sư, ta thế nào cảm giác ngươi biện pháp này không đáng tin cậy đâu. Thanh này kiếm gỗ đào đối với Liêu Lao trắng tiền bối trọng yếu như vậy, ta nếu là dám động, hắn có thể hay không một kiếm bộ ta. Lao Thiên Sư lắc đầu, sẽ không, chỉ cần cái kia thanh kiếm gỗ đào trong tay ngươi, ngươi để hắn hướng đông hắn tuyệt đối không dám hướng tây. Ninh Thần luôn cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy. Lao Thiên Sư, nếu như ta cùng Liêu Lao trắng tiền bối giao thủ, có thể trong tay hắn đi mấy chiêu? Lao Thiên Sư giỗi ra một ngón tay. Một chiêu. Lao Thiên Sư gật đầu, một chiêu. Ngươi chết. Ninh Thần. Vậy vẫn là đừng đụng hắn cái kia thanh kiếm gỗ đào, quá nguy hiểm. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tìm tới Liêu Lao trắng. Hiện tại chỉ biết Liêu Lao trắng ở tại rừng đảo, nhưng thiên hạ này rừng đảo sao mà nhiều. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến Thái Sơ Cát. Lao Thiên Sư, kia liền làm phiền lão nhân ra ngài đi đầu tiến về kinh thành, ta đi tìm Liêu Lao trắng tiền bối. Ngươi đi chỗ nào tìm? Đã Thái Sơ Cát có thể đem Liêu Lao trắng tiền bối đứng vào siêu phẩm cao thủ bảng trước ba, vậy bọn hắn khẳng định biết Liêu Lao trắng tiền bối hạ xuống. Lao Thiên Sư khẽ gật đầu. Hắn cầm lấy túi nước, rượu này không sai, lão phu giúp ngươi như thế đại ân, nhiều muốn vài hũ không quá phận a. Linh Thần cười nói, vài hũ làm sao đủ? Lao Thiên Sư về sau rượu ta toàn bao. Lao Thiên Sư mặt lộ đủ cười, ngươi tiểu tử này, không sai, hiểu chuyện. Giải quyết Lao Thiên Sư, Ninh Thần trong lòng cuối cùng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Hàn huyên một hồi, Ninh Thần đứng dậy, Lao Thiên Sư, vậy ta trước cáo tử, chúng ta gặp ở kinh thành. Lao Thiên Sư nói, sắp trời đã tối, ban đêm ngay tại trong quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuống núi đi. Ninh Thần suy tư một chút, gật đầu nói, tốt, đà tạ Lao Thiên Sư. Người đi tìm Thanh Phong, hắn sẽ an bài cho người chỗ ở. Ninh Thần cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Ninh Thần lui ra ngoài về sau, Lao Thiên Sư cầm ra một cái mai rùa cùng mấy đồng tiền, cho chính mình bốc một quẻ. Nhìn xem trên bàn tản mát đồng tiền, Lão Thiên Sư ánh mắt có chút sáng lên, sau đó rót cho mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, thầm nói, vậy mà thành bình quẻ, xem ra đáp ứng giúp tiểu tử này, ngược lại là vượt qua một kiếp. Buổi trưa hôm nay, hắn đột nhiên hứng khởi, cho chính mình bốc một quẻ, quẻ tượng đại hung. Ngay sau đó Ninh Thần cầu kiến. Lão Thiên Sư suy đoán cái này quẻ tượng đại hung, khẳng định cùng Ninh Thần có quan hệ. Cho nên, hắn mới nhiều lần chối từ, không muốn gặp Ninh Thần. Lão Thiên Sư lại rót cho mình chén rượu, thầm nói, lão phu nếu không đáp ứng, tiểu tử này nhất định sẽ không từ thủ đoạn, khẳng định sẽ một mùi lửa đốt thần du quán, khẳng định sẽ. Xem ra đáp ứng không sai. Linh Thần tại thần du quán ở một đêm. Sáng sớm hôm sau liền cùng Lão Thiên Sư cáo từ rời đi. Hắn lưu lại 5 tên linh an quân, hộ tống Lão Thiên Sư tiến về kinh thành. Chính hắn cực kỳ gấp tiến về Thái Sơ Cát. Thái Sơ Cát chính là thiên hạ đệ nhất cát, tại Phồn Châu cảnh nội, vị trí phương nam, như ra roi thúc ngựa, 20 ngày liền có thể đến. Hy vọng bệ hạ có thể chống đến hắn tìm tới Liêu Áo Trắng. Bất quá có Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Lão Thiên Sư, bệ hạ hẳn là có thể chống đến khi đó. Linh Thần một đoàn người, một đường đi bộ. Sau 20 ngày, rốt cục đuổi tới Phồn Châu. Phồn Châu cũng là đại huyền giàu có nhất châu một trong. Thái Sơ Các ở trên giang hồ rất nổi danh, cho nên rất dễ tìm, tọa lạc tại ngoài thành Thái Sơ trên núi. Đuổi tới Phồn Châu về sau, Ninh Thần tìm khách sạn dàn xếp xuống tới. Hắn để Phan Ngọc Thành đi điều Phồn Châu chú quân. Phồn Châu có 30,000 chú quân, hắn muốn điều động 10,000 tiến về Thái Sơ Các. Hắn tại Tàng Kiếm Sơn trang thời điểm giết Thái Sơ Các Diệu công tử, theo Tạ Tư Vũ nói tới, Thái Sơ Các thái độ đối với hắn cũng không hữu hảo. Lý do an toàn, hắn sẽ dẫn đầu đại quân tiến về. Như Thái Sơ Các thứ thời, tất cả đều dễ nói chuyện. Như bọn hắn không thất thời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Ninh Thần bọn người ra khỏi thành. 10,000 Phồn Châu quân đã ở ngoài thành xếp hàng chờ. Phan Ngọc Thành mang một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng hán tử đi tới. Vương gia, vị này là Phồn Châu quân chủ tướng Bách Long Bách tướng quân. Mặt tướng Bách Long, tham kiến vương gia. Bách Long thần thái cung kính, ánh mắt nóng bỏng, trước mắt vị này chính là chiến vô bất thắng đại huyền chiến thần A Bách tướng quân vất vả, bồi bổn vương đi một chuyến Thái Sơn núi. Mặt tướng tuân mệnh. Thái Sơn núi cách Phồn Châu thành rất xa, Ninh Thần dẫn đầu đại quân, sáng ngày thứ hai mới đổi tới. Làm đại quân trùng trùng điệp điệp đổi tới Thái Sơ dưới núi, không nghĩ tới Thái Sơ các người đã ở dưới chân núi chờ lấy nên đón. Ninh Thần con mắt nhắm lại, Thái Sơ các tin tức rất linh thông à, xem ra đã sớm biết ta muốn tới. Phan Ngọc Thành nói, Thái Sơ các chính là thiên hạ đệ nhất các, danh xưng không gì không biết không gì không hiểu. Nghe nói tình báo của bọn hắn lưới trải rộng các nước, so giám sát sở mạng lưới tình báo còn muốn hoàn thiện. Chỉ sợ chúng ta theo Túc Châu xuất phát thời điểm, Thái Sơ các nên tiếp vào tin tức. Linh Thần ánh mắt lóe lên, mạng lưới tình báo trải rộng các nước. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần khoe miệng ngắc ngắc, so triều đình mạng lưới tình báo còn hoàn thiện, đây là đi quá giới hạn, bọn hắn muốn làm gì? Phan Ngọc Thành ghé mắt, cảm thấy Ninh Thần trong lời nói có hàm ý, Ninh Thần đưa tay, đại quân chậm rãi ngừng lại. Một cái môi hồng răng trắng, hình dạng thanh tú công tử áo trắng chậm rãi tiến lên, thanh âm thanh thúy, tại hạ Thái Sơ Các Tiêu Thiên Nhạc, cung nên trấn quốc vương đại giá quang lâm. Phan Ngọc Thành nói, Thái Sơ Các tứ công tử một trong, người giang hồ xưng Vui công tử, tinh thông nhạc lý. Nghe nói vị này Vui công tử tiếng tiêu vang lên thời điểm, liền trên cây chim chóc đều quên dương cánh. Ninh Thần khẽ miệng có chút câu lên, cười nói, nữ? Cái gì nữ? Ninh Thần nói, vị này Vui công tử là nữ nhân. Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình, làm sao có thể? Cũng không có nghe nói qua Thái Sơ Các tứ công tử bên trong có nữ tử. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, Lao Phan A, nói thật, giám sát sở tình báo thật là rối tinh rối mù, còn không bằng một cái giang hồ thế lực. Đừng quên, Quỷ Ảnh môn dịch dung thuật thiên hạ vô song, vị này Vui công tử nữ giả nam trang, dùng dịch dung thuật, mặc dù để chính mình ngũ quan trở nên cứng rắn, nhưng vẫn là khó nén nữ nhi tư. Trọng yếu nhất chính là, nàng không có hầu kết. Phan Ngọc Thành giật mình, cẩn thận quan sát, thật đúng là như Ninh Thần nói tới. Ninh Thần mang Phan Ngọc Thành mấy người phóng ngựa tiến lên. Đến trước mặt, hắn phóng ngựa vòng quanh Tiêu Thiên Nhạc đi một vòng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá nàng. Tiêu Thiên Nhạc khẽ nhíu mày, Ninh Thần ánh mắt quá có lực công kích, để nàng rất không được tự nhiên. Ninh Thần tìm chặt ngựa, đạm mạc nói, "Vui công tử, không dám tại vương gia trước mặt xưng công tử." Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, "Nghe nói ngươi tiêu thổi đến rất tốt, có cơ hội để bổn vương trải nghiệm một chút." Vui công tử cúi người, "Tại hạ kỹ nghệ nông cạn, sợ ố vương gia mà thôi." "Vậy cũng đúng." Ninh Thần lạnh nhạt nói, "Cầm kỳ thư họa, đối bản vương đến nói chẳng qua là kỳ kỹ dâm xảo, chúng khó mà đến được nơi thanh nhã." Vui công tử mặt lộ vẻ giận. Thái Sơ các những người khác sắc mặt cũng có nhìn. Ninh Thần quét mắt bọn hắn, các ngươi thật giống như không đồng ý bổn vương. Vui công tử cúi người, không dám, vương gia lời nói rất đúng. Kỳ kỹ dâm xảo, đích xác khó mà đến được nơi thanh nhã. Chương 771, hắn muốn chính là toàn bộ Thái Sơ các chương 771, hắn muốn chính là toàn bộ Thái Sơ các. Ninh Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Thiên Nhạc, đạm mạc nói, ngươi có thể so sánh vị kia cái gọi là Diệu công tử nhưng thức thời nhiều. Thái Sơ các người đều là biến sắc. Ninh Thần chủ động đưa ra Diệu công tử, kẻ đến không thiện a. Ninh Thần cười cười, mở miệng lần nữa, ai nói nữ tử không bằng nam, Vui công tử có thể so sánh vị kia đầu người nào heo Rượu công tử mạnh hơn. Vui công tử sắc mặt cứng đờ. Ninh Thần nhìn xem nàng, đạm mạc nói, ngẩng đầu lên. Vui công tử ngẩng đầu nhìn Ninh Thần. Vui công tử nhưng từng nghe nói qua bổn vương. Vui công tử nói, vương gia huy danh hiển hách, tại hạ như sấm bên hai. Vậy ngươi Thái Sơ các chủ nhưng từng nghe nói qua bổn vương? Vui công tử gật đầu, đương nhiên. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, bổn vương tung hoành chiến trường, đặc biến các nước, các quốc gia quốc quân nghe bổn vương chi danh đều sợ mất mật, ngươi Thái Sơ các chủ vậy mà chỉ phái ngươi một nữ nhân tới đón tiếp bổn vương, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Vui công tử biểu lộ nháy mắt mất đi quản lý. Nàng không nghĩ tới Ninh Thần vậy mà nhìn ra nàng là thân nữ nhi. Thân phận của nàng chỉ có trong các mấy một trưởng bối biết, chưa hề bị người xem thấu qua, không nghĩ tới bị Ninh Thần liếc mắt liền thấy xuyên. Ninh Thần đạm mạc nói, Vui công tử dịch dung thuật không sai, nhưng ngươi tựa hồ quên bổn vương sư thừa Quỷ Ảnh môn, mà Quỷ Ảnh môn dịch dung thuật thiên hạ vô song. Thái Sơ các Diệu công tử cấu kết địch tặc, bây giờ lại như thế lãnh đạm bổn vương. Vui công tử, bổn vương để đại quân san bằng Thái Sơ các không quá phận a. Vui công tử sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Bách tướng quân, Bách Long chạy chậm tới, có mặt tướng. Thái Sơ các có mưu phản chi ngại, để đại quân vây Thái Sơ núi, nếu như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mặt tướng tuân mệnh. Thái Sơ các mặt người lộ vẻ sợ hãi. Vui công tử vội vàng túi người ôm quyền, vương gia bất giận, Thái Sơ các không dám thất lễ vương gia, các chủ dẫn đầu trong các trưởng lão tại đỉnh núi xin đợi, phái tại hạ đến mời cung đình vương gia lên núi. Ninh Thần đạm mặt nói, lãnh đạm không chậm trễ, bổn vương cũng không thèm để ý. Diệu công tử cấu kết mịch tặc, chuyện này Thái Sơ các có phải là đến cho bổn vương một hợp lý giải thích? Kém chút quên, còn có một việc. Ta sư minh Tạ Tư Vũ, đoạn thời gian trước đợi bổn vương đến Thái Sơ các hỏi ít chuyện, kết quả thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, Thái Sơ các thật sự là không có đem bổn vương để vào mắt ta. Vui công tử sắc mặt đại biến, vương gia, việc này có phải là có hiểu lầm gì đó? Tạ công tử đến Thái Sơ các, chúng ta lấy lễ để tiếp đón, làm sao lại bị thương đâu? Ninh Thần cười lạnh nói, thế nào? Ý của ngươi là bổn vương đang nói láo? Tại hạ không dám, ý của tại hạ là việc này khả năng tồn tại hiểu lầm. Ninh Thần đạm mạc nói, tốt, đã ngươi nói là hiểu lầm, vậy bản vương cho ngươi cái cơ hội giải thích, bắt đầu đi, bổn vương nghe ngươi ngụy biện. Vui công tử há to miệng, căn bản không biết giải thích thế nào, gấp đến độ cái chán đầy mồ hôi. Mời vương ra chờ một lát, cho tại hạ lên núi mời các chủ. Ninh Thần đạm mạc nói, tốt, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Vui công tử không dám trì hoãn, túi người hành lễ về sau, quay người bước nhanh rời đi. Phan Ngọc Thành quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, chúng ta là có việc cầu người, làm như vậy không quá thỏa đáng à? Ninh Thần cười nhạt một tiếng, Thái Sơ các danh xưng thiên hạ đệ nhất các, tự nhiên có thiên hạ đệ nhất ngạo khí, không cần chút thủ đoạn, bọn hắn sẽ không dễ dàng phối hợp. Huống hồ, hắn muốn không chỉ là liêu đao trắng hạ xuống. Nghe nói Thái Sơ các thu thập thiên hạ võ học, mà lại mạng lưới tình báo trải rộng các nước. Hắn muốn chính là toàn bộ Thái Sơ các. Nhân viên tình báo cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Muốn đem mạng lưới tình báo trải rộng ra, cần đại lượng thời gian, tiền tài. Thái Sơ các một cái giang hồ thế lực, mạng lưới tình báo so triều đình còn hoàn thiện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như Thái Sơ các bị người lợi dụng, hoặc là bị địch quốc điều khiển, hậu quả khó mà lường được. Hắn theo Túc Châu xuất phát thời điểm Thái Sơ các hẳn là liền biết hắn muốn tới. Thử nghĩ địch nhân hiểu rõ ngươi mỗi một bước hành động, cái này thật đáng sợ. Nếu như không thể khống chế Thái Sơ Các mạng lưới tình báo, vậy hắn tình nguyện hủy Thái Sơ Các. Một canh giờ sau, một đám người từ trên núi xuống tới. Cầm đầu chính là cái chừng 50 tuổi nam nhân, dáng người vừa phải, trên thân mang thượng vị giả khí tức, huyệt thái dương có chút nâng lên, bước chân nhẹ nhàng, xem xét chính là cao thủ. Linh Thần ngồi ngay ngắn trên ngựa, mặt không thay đổi nhìn xem một đám người tới gần. Thái Sơ Các người tại mấy mét bên ngoài ngừng lại, tập thể hành lễ. Người cầm đầu nói, Thái Sơ Các chủ Tiêu Bình Sơn, cung nên trấn quốc vương đại giá quang lâm. Linh Thần ánh mắt chớp lên, Thái Sơ Các chủ cũng họ Tiêu. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Nhạc, cũng chính là Vui công tử. Suy đoán hai người này quan hệ. Lão Phan, Tiêu Bình Sơn cùng Tiêu Thiên Nhạc là quan hệ như thế nào? Phan Ngọc Thành hạ giọng nói, Tiêu Thiên Nhạc là Tiêu Bình Sơn quan môn đệ tử. Tiêu Bình Sơn nhưng có dòng dõi. Phan Ngọc Thành suy nghĩ một chút, nói, có cái nữ nhi, gọi Tiêu Nhan Tỷ. Bất quá nghe nói theo nhỏ người yếu nhiều bệnh, rất ít lộ diện, gặp qua người không nhiều. Linh Thần ánh mắt chớp lên, Tiêu Nhan Tỷ, Tiêu Thiên Nhạc. Chỉ sợ hai người kia là cùng một người. Thấy Linh Thần không để ý tới hắn, Tiêu Bình Sơn tiến lên một bước, nói, vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Linh Thần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, trầm giọng nói, Tiêu các chủ, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Tiêu Bình Sơn thần sắc bình tĩnh, ôn quyền nói, vương gia rộng lòng tha thứ, chưa thể kịp thời xuống núi cung nên, là tại hạ sai. Linh Thần đạm mạc nói, việc nhỏ cỡ này, bổn vương tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bổn vương lần này đến đây, chỉ muốn hỏi Tiêu các chủ một câu, người Thái Sơ các rượu công tử cùng địch tặc cấu kết, ý đồ mưu hại bổn vương, những gì hắn làm, là Thái Sơ các thụ ý sao? Thái Sơ các người đều là sắc mặt đại biến. Như phản, như sát đương triều vương gia. Đây chính là tội lớn ngập trời. Tiêu Bình Sơn túi người ôm quyền, những gì hắn làm, Thái Sơ các cũng không biết được, còn mời vương gia mình dám. Linh Thần cười lạnh, Tiêu các chủ ăn không răng trắng một câu, liền muốn để bổn vương tin tưởng, đây là đem bổn vương xem như ba tuổi trẻ con rồi. Tại hạ không dám. Tiêu Bình Sơn ngẩng đầu nhìn Linh Thần, vương gia, còn mời mượn một bước nói chuyện. Linh Thần suy tư một chút, tung người xuống ngựa. Cẩn thận một chút. Phan Ngọc Thành hạ giọng nhắc nhở. Linh Thần cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, một vạn đại quân ở trong này, cho Tiêu Bình Sơn 10,000 cái lá gan hắn cũng không dám lô mãng, trừ phi hắn muốn để Thái Sơ các san thành bình địa. Linh Thần cùng Tiêu Bình Sơn đi tới một bên. Tiêu Bình Sơn nhìn xem Linh Thần, cười hỏi, vương gia muốn cái gì nói rõ a? Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn không nói chuyện. Tiêu Bình Sơn nói, vương gia tung hoành xa trường, chính là người sát phạt quả đoán, như thật muốn đụng đến ta Thái Sơ các, Tàng Kiếm Sơn trang hủy diệt về sau, liền nên phát binh Thái Sơ các, mà không phải chờ tới bây giờ. Vương gia trước đó vài ngày phái người đến Thái Sơ các nghe ngóng thượng thừa võ học sự tình, đây chính là vương gia lần này đến đây mục đích a. Linh Thần cười như không cười nhìn xem hắn, kỳ thật ta đối đầu thừa võ học không hứng thú, ta đến Thái Sơ các là vì cầu thân. Tiêu các chủ đệ tử Vui công tử, Tiêu thổi đến không sai, ta muốn để nàng thưởng bạn buồn vương tả hữu. Tiêu Bình Sơn sắc mặt biến hóa, cả người đều cứng đờ. Chương 772, Tiêu các chủ, mời theo buồn vương hồi kinh thụ thẩm. Chương 772, Tiêu các chủ, mời theo buồn vương hồi kinh thụ thẩm. Linh Thần cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Bình Sơn, nói, Tiêu các chủ, việc này có vấn đề gì sao? Cái này, Tiêu Bình Sơn do dự một lát, làm có nói, vương gia, tại hạ mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng việc này còn phải nhìn cá nhân hắn ý nguyện. Linh Thần sầm mặt lại, thế nào, hắn còn dám cự tuyệt bổn vương? Tiêu Bình Sơn biểu lộ cứng nhắc, vương gia nếu là thích nhạc lý, Thái Sơ các có không ít tinh thông đạo này người, nhưng tùy ý vương gia chọn lựa. Linh Thần khoát khoát tay, không cần, bổn vương liền muốn Tiêu Thiên Nhạc. Một cái tinh thông nhạc lý nữ nhân đi theo bổn vương bên người, không chỉ có thể cho bổn vương thổi tiêu, còn có thể làm rất nhiều những chuyện khác, Tiêu các chủ hẳn là hiểu ý tứ của bản vương. Tiêu Bình Sơn sắc mặt triệt để thay đổi, nguyên lai Linh Thần đã nhìn ra Tiêu Thiên Nhạc là nữ giả nam trang, hắn thích không phải nhạc lý, mà là hiểu nhạc lý nữ nhân. Vương gia, ngày vui chính là người giang hồ, cử chỉ thô tục, tính cách dã man, chỉ sợ sẽ gây vương gia không nhanh. Như vương gia thích tinh thông nhạc lý nữ nhân, tại hạ nhưng. Linh Thần trực tiếp phất tay đánh gãy hắn, nói, bổn vương thuần phục một đầu cọp cái, chẳng lẽ nàng so cọp cái còn khó thuần phục? Liên nàng, bổn vương tâm ý đã định, không cần nhiều lời. Mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, bổn vương cũng có thể làm cho nàng trở nên cùng con mèo nhu thuận. Tiêu Bình Sơn cho mày, đang muốn mở miệng, nhưng Linh Thần căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiêu các chủ, ngươi, còn có Thái Sơ các đảm nhiệm chức vị trọng yếu người, đều phải cùng ta hồi kinh một chuyến. Tiêu Bình Sơn giật mình, đi kinh thành. Linh Thần gật đầu, đúng, đi giám sát sở thủ thẩm. Tiêu Bình Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Linh Thần nói tiếp, ngươi Thái Sơ các rượu công tử cùng địch tặc cấu kết, ý đồ mưu hại bổn vương. Bổn vương tin tưởng chuyện này là rượu công tử một người gây nên, không có quan hệ gì với Thái Sơ các. Nhưng thánh thượng biết về sau, rồng nhan chấn giận, hạ chỉ tra rõ Thái Sơ các, bổn vương cũng rất khó khăn ai cho nên, còn mời Tiêu các chủ phối hợp một chút. Tiêu Bình Sơn lòng tựa như gương sáng. Đương kim thánh thượng bệnh tình nguy kịch, úc còn không mang nổi mình úc, còn có tâm tư trà Thái Sơ các. Đây chính là Linh Thần đang kiếm chuyện. Mà lại, còn có một việc, Tiêu Thiên Nhạc mặt ngoài là đệ tử của hắn, nhưng thật ra là nữ nhi của hắn. Hắn 35 tuổi mới có dòng dõi, sinh một đứa con gái như vậy. Nhưng Thái Sơ các chưa bao giờ qua nữ tử kế nhiệm các chủ tiền lệ. Cho nên, hắn mới khiến cho chính mình nữ nhi nữ giả nam trang, tốt về sau thuận lợi tiếp nhận Thái Sơ các. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nói thầm, Linh Thần có phải là đã biết Tiêu Thiên Nhạc chính là nữ nhi của hắn? Nếu như Linh Thần biết, hắn muốn dẫn đi chính mình nữ nhi, thật chẳng lẽ chỉ là thích hiểu nhạc lý nữ nhân? Có lẽ hắn còn có mục đích khác. Vương gia, việc này nhưng còn có quay lại chỗ trống. Linh Thần khẽ gật đầu. Tiêu Bình Sơn trong lòng vui mừng, Linh Thần quả nhiên có mục đích khác. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, liền nghe Ninh Thần nói, các ngươi có thể thử phản kháng, Thái Sơ các danh xưng thiên hạ đệ nhất các, chiến lực phải rất khá, không biết có thể ngăn trở hay không bổn vương thiết kỵ. Tiêu Bình Sơn người đều choáng. Thái Sơ các thế lực lại lớn, cũng chỉ là giang hồ thế lực, há có thể cùng triều đình đối kháng? Coi như có thể ngăn cản trước mắt cái này một vạn đại quân, nhưng đại huyền xa xa không chỉ cái này 10,000 binh mã a. Huống chi, Ninh Thần Ninh An quân sao mà khủng bố? Bọn hắn còn có súng kiếp hỏa pháo. Tiêu Bình Sơn cúi đầu, túi người ôm quyền, vương gia, Thái Sơ các truyền thừa mấy trăm năm, chưa hề nguy hại qua đại huyền, còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, chỉ còn đường sáng. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, đột nhiên vỗ đầu một cái, bổn vương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, còn mời Tiêu các chủ hỗ trợ. Tiêu Bình Sơn trong lòng có chút vui mừng, Ninh Thần thái độ này, nói rõ sự tình còn có quay lại chỗ trống. Vương gia mời nói. Ninh Thần sờ sờ tàn một kiếm, tùy ý nói, ta nghe Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đương kim trên giang hồ, rừng đào kiếm tiên Liều Đao Trắng kiếm pháp cao minh nhất, bổn vương cũng thích luyện kiếm, nghĩ mời hắn chỉ điểm một hai. Tiêu các chủ nhưng biết tung tích của hắn. Tiêu Bình Sơn sửng sốt, không nghĩ tới Ninh Thần sẽ hỏi cái này. Thật sự là hắn biết, nhưng hắn đáp ứng qua Liều Đao Trắng, tuyệt không để lộ hành tung của hắn. Liêu Kiếm Tiên Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, tại hạ cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Ninh Thần ồ một tiếng, kỳ thật ta cũng không phải tìm hắn không thể. Đã như thế, cái kia Tiêu các chủ theo ta hồi kinh thụ thẩm a. Tiêu các chủ cứ việc yên tâm, ta đối với Thái Sơ các không có ác ý, chỉ cần tra ra Thái Sơ các cùng địch tặc không quan hệ, nhất định sẽ thả các ngươi trở về. Tiêu Bình Sơn gấp, hiệp dùng võ phạm cấm, triều đình đối với người giang hồ vốn là kiêng kỵ, nhất là trên giang hồ thế lực lớn. Cái kia giám sát sở là địa phương nào? Đi vào liền không ai có thể đi ra. Đi kinh thành, chỉ sợ bọn họ đừng mơ có ai sống trở về. Tiêu Bình Sơn suy tư một phen, nói, vương gia lần trước sai người đến hỏi thăm Lưu Vân Đao pháp cùng Vô Sinh kiếm quyết sự tình, lúc ấy trong các đích sắc không có hai loại thượng thừa võ học. Nhưng sau đó tại hạ phái nhiều người phương tìm hiểu, rốt cuộc tìm được cái này hai bản thượng thừa võ học, vốn định phái người đưa đến kinh thành giao cho vương gia, làm sao vương gia hồi trước một mực tại Cao Lực Quốc. Bây giờ vương gia đích thân tới Thái Sơ Các, cái này hai bản thượng thừa võ học vừa vặn có thể giao cho vương gia, cũng coi là lại tại kế tiếp cọc tâm nguyện. Tiêu Bình Sơn nói xong, nhìn chằm chằm Linh Thần phản ứng. Ai ngờ, Linh Thần không thích phản giận, sắc mặt tâm trầm. Tiêu các chủ có lòng, nhưng Thái Sơ Các có phải là đối bản vương hành tung hiểu quá rõ? Bổn vương mấy lần vây quét Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc, đều bị hắn đào thoát. Hắn giống như mỗi lần đều có thể biết trước thời hạn biết bổn vương bố trí cùng hành tung. Ninh Thần ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Bình Sơn, "Tiêu các chủ, ngươi nói có phải hay không là có người một mực tại cùng Khang Lạc mật báo đâu? Nghe nói Thái Sơ các mạng lưới tình báo so triều đình còn mạnh hơn." Tiêu Bình Sơn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Ninh Thần liền kém nói rõ hoài nghi là hắn một mực tại cho địch nhân mật báo. Vương gia tiến về Cao Lực Quốc, vốn cũng không phải là cái bí mật gì, người biết không ít. Ninh Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng bổn vương trước đi Trọng Châu bình định, đến nỗi bổn vương bao lâu có thể đánh hạ Trọng Châu?" Sau đó tiến về Nam Cảnh biên hải, liền bổn vương chính mình cũng không biết, nhưng lại tại bổn vương đuổi tới Nam Cảnh biên hải một ngày trước, Nam Việt rút quân. Cái này cỡ nào cường đại mạng lưới tình báo, tài năng như thế tinh chuẩn lại có hiệu suất dò xét đến bổn vương tung tích. Tiêu Bình Sơn phía sau lưng đều ướt đẫm. Nếu như Ninh Thần nhận định là Thái Sơ các hướng quân địch mật báo, cái kia Thái Sơ các liền thật xong. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, "Tiêu các chủ, để Thái Sơ các người chớ phản kháng, theo bổn vương hồi kinh thụ thẩm đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng, bổn vương cũng muốn nhìn xem thiên hạ đệ nhất các thực lực." Tiêu Bình Sơn sắc mặt trắng bệch. Linh Thần đột nhiên nói, "Tiêu các chủ có phải là đang gạt ta?" "A?" Tiêu Bình Sơn không hiểu nhìn xem Linh Thần, hắn có chút theo không kịp Linh Thần tư duy. Linh Thần nói, "Thái Sơ các mạng lưới tình báo cường đại như vậy, thật tìm không thấy rừng đào kiếm tiên Liều Đao Trắng tiền bối hạ xuống." Chương 773, cháu trai, uy bức lợi dụ chơi rất trượt a. Chương 773, cháu trai, uy bức lợi dụ chơi rất trượt a. Tiêu Bình Sơn có thể trở thành Thái Sơ các chủ, tự nhiên không phải người ngu. Linh Thần câu chuyện lại chuyển tới Liều Đao Trắng trên thân, xem ra hắn mục đích là Liều Đao Trắng. Linh Thần đi qua Túc Châu, bái phỏng qua Bính Trần Thiên Sư. Chẳng lẽ Ninh Thần tại từng cái bái phòng siêu phẩm cao thủ nhân vật trên bảng? Mặc dù không biết Ninh Thần muốn làm gì, nhưng bây giờ như lại không lộ ra Liều Đao Trắng hạ xuống, Thái Sơ các sợ là muốn xong. Vương gia, bây giờ xuân về hoa nở, hoa đào nở đến chính vượng. Tại hạ nghe nói, Tú Châu bên ngoài đảo Hoa Sơn, hàng năm đầu xuân thời tiết, khắp núi màu hồng, đẹp không sao tả xiết. Ninh Thần ánh mắt lóe lên, Tú Châu, đảo Hoa Sơn, phải không? Bổn vương thích nhất hoa đào, vậy bản vương phải đi một chuyến, lãnh hội một chút đảo Hoa Sơn mỹ cảnh. Tiêu Bình Sơn nói, chắc hẳn vương gia chắc chắn chuyến đi này không tệ. Linh Thần cười cười, đúng rồi, các ngươi Thái Sơ các tổ chức tình báo do ai phụ trách? Thứ không dám dâu dếm, bổn vương mặc dù tung hoành chiến trường, đánh đâu thắng đó, làm sao tình báo một mực là bổn vương được điểm? Nếu là bổn vương có một cái cường đại tổ chức tình báo, nhất định có thể san bằng Nam Việt, quét ngang Đà La Quốc. Tiêu các chủ có chỗ không biết, Đà La Quốc mỗi năm cướp bóc ta đại huyền biên cảnh, dân chúng lầm than. Nam Việt tứ hoàng tử thiện binh phản nhu, đối với ta đại huyền nhìn chằm chằm, thực tế để bổn vương đau đầu. Mặc dù Thái Sơ các Diệu công tử cùng phản nghịch cấu kết, nhưng bổn vương tin tưởng đây là hắn một người gây nên, không có quan hệ gì với Thái Sơ các. Thái Sơ các đều là nhân trung long vượng, giang hồ hào kiệt, quả quyết sẽ không làm nguy hại đại huyền sự tình. Tiêu Bình Sơn căng thẳng trong lòng, Ninh Thần lời này nghe không đúng. Vương gia con mắt tinh lợi, nhìn rõ mọi việc. Cái kia đồ hôn trướng hành động, đích xác không có quan hệ gì với Thái Sơ các. Ninh Thần hơi gật đầu, bổn vương cũng coi là nửa cái người giang hồ, nghe nói Thái Sơ các người đều là chí sĩ đầy lòng nhân ái. Tiêu Bình Sơn vội vàng nói, vương gia quá khen. Thái Sơ Các mặc dù chỉ là giang hồ thế lực, trong các người đều là thô tục vũ phu, nhưng cũng làm rõ sai trái, tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại đại huyền sự tình. Ninh Thần cười nói, ta tin tưởng Tiêu Các chủ lời nói, bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Đà La quốc thường xuyên cướp bóc ta đại huyền biên cảnh, bách tính khổ không thể tả. Tiêu Các chủ chính là hiệp nghĩa chi sĩ, nếu để cho Tiêu Các chủ vì bách tính làm chút gì, Tiêu Các chủ có bằng lòng hay không? Tiêu Bình Sơn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng vẫn là gật đầu nói, vì bách tính, tại hạ nghĩa bất dung tử. Tốt, cái kia Thanh Thái Sơ Các mạng lưới tình báo cấp cho bổn vương không có vấn đề a? Không có vấn đề. Hả? Cái gì? Tiêu Bình Sơn vô ý thức trả lời, kết quả đột nhiên phát hiện không hợp lý, cả người đều sửng sốt. Linh Thần lại là ôm quyền nói, Tiêu Các chủ nghĩa bạc vân thiên, bổn vương bội phục. Đã như thế, bổn vương ở trong này cảm ơn Tiêu Các chủ, có Thái Sơ Các mạng lưới tình báo, bổn vương bình định các nước ở trong tầm tay. Tiêu Bình Sơn cả người đều không tốt, làm nửa ngày, nguyên lai Linh Thần mục đích thực sự là Thái Sơ Các mạng lưới tình báo. Thái Sơ Các có thể trở thành thiên hạ đệ nhất các, dựa vào chính là cường đại mạng lưới tình báo. Nhưng người rồi lỡ lời đáp ứng Linh Thần, hiện tại muốn thế nào tài năng bù trở về? Vương gia, Thái Sơ Các mạng lưới tình báo cùng triều đình so sánh. Cũng không chờ hắn lời nói xong, Linh Thần liền ngắt lời hắn, buồn vương biết, cùng triều đình so sánh, Thái Sơ Các mạng lưới tình báo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Các chủ yên tâm, nếu là mượn, buồn vương khẳng định sẽ trả. Còn có, Thái Sơ Các nhân viên tình báo tất cả tốn hao, về sau đều từ buồn vương phụ trách. Bởi vì cái gọi là cư miếu đường chi cao thì lo hắn dân, sứ giang hồ xa thì lo hắn quân. Tiêu Các chủ đại nhân đại nghĩa, buồn vương ở trong này thế thiên xuống trăm họ tạ tạ Tiêu Các chủ trưởng nghĩa cứu rút. Chờ buồn vương hồi kinh, chắc chắn đem Tiêu Các chủ hành động vĩ đại cáo chi sử quan, đại huyền trên sử sách chắc chắn vì Tiêu Các chủ lưu lại một trang nổi bật. Tiêu Bình Sơn khỏe miệng hung hăng run rẩy. Linh Thần căn bản không nói cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, Tiêu Các chủ có thể đem Thái Sơ Các mạng lưới tình báo cấp cho buồn vương, đủ để chứng minh Thái Sơ Các đều là vì nước vì dân trí sĩ đầy lòng nhân ái, chắc chắn sẽ không cùng địch tập có cấu kết. Chờ buồn vương hồi kinh diện thánh, chắc chắn ở trước mặt bệ hạ lấy tính mệnh vì Thái Sơ Các bảo đảm, chứng minh Thái Sơ Các trong sạch. Nhưng hy vọng Tiêu Các chủ cũng chớ có để buồn vương thất vọng mới là. Cháu trai, uy bức lợi dụ chơi đến rất trượt a. Tiêu Bình Sơn trong lòng điên cuồng chửi bậy. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, Linh Thần mục đích thực sự là Thái Sơ Các mạng lưới tình báo. Đáng tiếc, hiện tại phát hiện đã muộn. Linh Thần ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, dám cự tuyệt, liền theo hắn hồi kinh tụ thẩm. Còn tốt chỉ là mượn, còn có còn trở về khả năng. Đường đường trấn quốc vương, cũng không thể nói không giữ lời a. Linh Thần đột nhiên buông tay, cười híp mắt hỏi, Tiêu Các chủ vừa rồi nói tìm được cái kia hai bản thượng thừa võ học muốn hiến cho bổn vương, vậy bản vương liền từ chối thì bất kính. Tiêu Bình Sơn ở trong lòng đem Linh Thần tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Gia hỏa này quá âm hiểm. Vương gia, cái kia hai bản thượng thừa võ học ở trên núi. Linh Thần ồ một tiếng, nói, cái kia vừa vặn, bổn vương đối với Thái Sơ Các thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, vừa vặn nhân cơ hội này lên núi lãnh hội một chút Thái Sơ Các cảnh sát. Tiêu Bình Sơn trong lòng cái kia khi a, cắn răng hàm nói, vương gia, mời. Linh Thần vẫn chưa nhấc chân, nhìn xem Tiêu Bình Sơn nói, vui công tử chính là Tiêu Các chủ ái nữ a. Tiêu Bình Sơn sắc mặt đổi biến, Linh Thần là làm sao biết? Tiêu Các chủ để chính mình nữ nhi nữ giả nam trang, là vì để nàng về sau kế thừa Thái Sơ Các a. Tiêu Bình Sơn một mặt kinh ngạc. Linh Thần vừa cười vừa nói, Tiêu Các chủ, trả giá liền sẽ có hồi báo. Tiêu Các chủ đem Thái Sơ Các mạng lưới tình báo cấp cho bổn vương có qua có lại, về sau Thái Sơ Các chủ chỉ có thể là lệnh thiên kim. Tiêu Bình Sơn ánh mắt có chút sáng lên, nếu có Linh Thần duy trì, vậy chuyện này liền ổn. Thái Sơ Các chính là hắn Tiêu gia tiền bối sáng tạo, đến hắn thế hệ này, mặc dù Thái Sơ Các cường thịnh hơn, nhưng hắn nhưng không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái. Hắn cũng là bất đắc dĩ, mới khiến cho nữ nhi nữ giả nam trang, cũng không thể Tiêu gia tiền bối vất vả sáng tạo Thái Sơ Các rơi xuống bên cạnh họ nhân thủ bên trong. Nhưng nữ giả nam trang việc này có phong hiểm, Linh Thần có thể phát hiện, người khác cũng có thể phát hiện. Nhưng nếu như có Linh Thần duy trì, như vậy chuyện này liền ổn. Tiêu Bình Sơn nói, vương gia, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nói, vương gia không thể đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ừ. Tiêu Bình Sơn nói, Thái Sơ Các chỉ có thể họ Tiêu. Linh Thần nhíu mày, vậy ngươi nữ nhi cũng không thể cả một đời không lấy chồng a? Tiêu Bình Sơn nói, nàng tại tổ tông linh vị trước đã thể, trung thân không gả. Nói xong, Tiêu Bình Sơn liếc mắt nhìn nơi xa Tiêu Thiên Nhạc, ánh mắt hiện lên một vòng thương tiếc, vì tổ tông lưu lại cơ nghiệp, chỉ có thể hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc. Linh Thần, nàng không thành hôn, không có dòng dõi, trăm năm về sau đâu? Nàng chết, Thái Sơ Các đến sửa họ. Tiêu Bình Sơn nói, tại hạ sẽ theo Tiêu gia chi thứ chúng qua kế một đứa bé cho nàng, tương lai kế thừa Thái Sơ Các. Linh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, cái kia vì sao không để lệnh thiên kim thành hôn, sinh hạ hài tử tối thiểu nhất có nàng một nửa huyết mạch, không thể so chi thứ mạnh. Chương 774, nhất cử lưỡng tiện chương 774, nhất cử lưỡng tiện Tiêu Bình Sơn nói, vương gia nói rất có đạo lý, nhưng Thái Sơ Các nhất định phải họ Tiêu. Linh Thần một mặt im lặng, chuyện nào có đáng gì? Tìm ngươi ở rể, hai tử họ gì còn không phải lệnh thiên kim định đoạt. Tiêu Bình Sơn sửng sốt, điểm này thật sự là hắn không nghĩ tới. Vương gia trí tuệ siêu quần, tại hạ thủ giáo. Linh Thần một chán dây đen, cái này liền trí tuệ siêu quần rồi. Cái kia thông minh của mình cũng quá thấp. Đi thôi, để bổn vương lãnh hội một chút Thái Sơ Các bí cảnh. Vương gia, mời. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính mấy người đi theo Tiêu Bình Sơn bọn người mười bậc mà lên. Thái Sơ núi phong cảnh coi như không tệ, khắp núi thảm thực vật bao trùm, mây mù quanh quẩn, tựa như tiên sơn. đi lên đỉnh núi, một mảnh bằng phẳng. Nơi xa, một tòa to lớn tòa nhà sừng sững. Ở trên đỉnh núi xây dựng như thế lớn một tòa nhà, chắc hẳn hao phí không ít tiền tài cùng nhân lực. Đi vào tài năng chân chính cảm nhận được nhà này tòa nhà khí quyển to lớn. Vương gia, mời vào bên trong. Tiêu Bình Sơn mang Linh Thần mấy người đi vào Thái Sơ Các, sau đó trở về một gian rộng rãi phòng khách. Vương gia xin mời ngồi. Linh Thần cũng không có khách khí, tiến lên ngồi xuống. Tiêu Bình Sơn sai người lo pha trà. Chợt nhìn về phía Tiêu Thiên Nhạc, người đi tàng tư lâu, đem gần nhất tìm được Lưu Vân Đao Pháp cùng Vô Sinh Kiếm Quyết mang tới. Vâng. Linh Thần đột nhiên bổ thêm một câu, làm phiền Vui công tử đem Thái Sơ Các mạng lưới tình báo bản đồ phân bố cũng mang đến đi. Tiêu Thiên Nhạc giật mình, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Bình Sơn. Tiêu Bình Sơn cắn một cái răng hàm, khẽ gật đầu, chợt nói, lặng lẽ mang đến, trước đừng rêu rao. Nếu là trong các trưởng giả, trưởng lão biết hắn đem mạng lưới tình báo cấp cho Linh Thần, không phải náo lật trời không thể. Tuy nói hắn là vì Thái Sơ Các, bất đắc dĩ, nhưng những cái kia lão ngoan cố cũng sẽ không quản những này, không phải náo ra nhiều loạn lớn không thể. Tiêu Thiên Nhạc liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Tiêu Bình Sơn nhìn về phía Linh Thần, nói, vương gia, mạng lưới tình báo sự tình, còn mời giữ bí mật, đừng để người khác biết. Linh Thần cười nói, Tiêu các chủ là sợ Thái Sơ Các những người khác biết không đồng ý. Tiêu Bình Sơn lộ ra cười khổ, ta tuy là Thái Sơ các chủ, nhưng có chút sự tình cũng vô pháp độc đoán. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, bổn vương sẽ giữ bí mật. Nếu như bọn hắn biết, có ý kiến gì, đem trách nhiệm đều đẩy đến bổn vương trên đầu, để cho bọn họ tới tìm bổn vương chính là. Tiêu Bình Sơn cười khổ, đối với một cái chinh chiến xa trường, sát phạt quả quyết, quyền nghiêm triều chính vương gia đến nói, tìm hắn tương đương với muốn chết. Chợt, hắn liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành bọn người, muốn nói lại thôi. Linh Thần nói, Tiêu các chủ yên tâm, bọn hắn đều là ta người thân cận nhất, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tiêu Bình Sơn lúc này mới yên tâm. Linh Thần đột nhiên hỏi, Tiêu các chủ, Nam Việt hẳn là có Thái Sơ các thám tử a? Tiêu Bình Sơn gật đầu. Nam Việt hoàng thất nhưng có. Tiêu Bình Sơn nói, có. Nói cho ta một chút khang lạc tin tức. Tiêu Bình Sơn nói, tại hạ gần nhất vẫn chưa chú ý Nam Việt tin tức, đợi lát nữa chờ ngày vui đến, vương gia hỏi nàng đi. Linh Thần ánh mắt lóe lên, Thái Sơ các tình báo từ Vui công tử khống chế. Tiêu Bình Sơn gật đầu. Mạng lưới tình báo là Thái Sơ các căn bản, đương nhiên phải từ hắn người tín nhiệm nhất khống chế. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, khoe miệng có chút câu lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một chén trà uống xong, Tiêu Thiên Nhạc trở về, cũng chính là Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Bình Sơn nói, giao cho vương gia đi. Tiêu Thiên Nhạc đi tới Linh Thần trước mặt, cứ không tình nguyện đem hai bản ố vàng cổ tịch đưa cho Linh Thần. Linh Thần nhận lấy, hai bản cổ tịch trên giao diện chữ viết đều đã mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra, một quyển là Lưu Vân Đao Pháp, một quyển là Vô Sinh Kiếm Quyết. Linh Thần lật xem thêm vài lần, không để ý tới nhìn kỹ nội dung bên trong, đem hai bản thư tịch thu vào trong ngực, sau đó nhìn Tiêu Thiên Nhạc, Thái Sơ các tình báo đồ đâu? Hắn gặp qua giám sát sở mạng lưới tình báo. Bình thường mạng lưới tình báo đều sẽ chế thành đồ, giống như bản đồ. Tiêu Thiên Nhạc nhìn về phía Tiêu Bình Sơn. Tiêu Bình Sơn thở dài, ra hiệu nàng lấy ra. Hắn hiện tại trừ cùng Linh Thần hợp tác, không có lựa chọn khác. Không phải Thái Sơ các tất cả mọi người phải đi kinh thành thụ thẩm. Tiêu Thiên Nhạc do dự hồi lâu, sau đó theo trong tay áo cầm ra một cái quyển trục. Quyển trục là dấu ruột, mở ra một đầu, từ bên trong đổ ra một tấm cuốn lại vải gấm. Làm vải gấm mở ra, Linh Thần rất là chấn kinh. Cái này vải gấm rộng nửa mét, dài tới hơn 3 m. Phía trên tụ tập các quốc gia bản đồ, không chỉ có Đại Huyền, như Nam Việt, Cao Lực Quốc, Võ Quốc các quốc gia bản đồ cũng ở phía trên. Linh Thần nhìn xem trên bản đồ lít nha lít nhít điểm đỏ, trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, phía trên này điểm đỏ là có ý gì? Tiêu Bình Sơn nói, cái này liền đại biểu nơi này có Thái Sơ các thám tử. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn rơi xuống Đại Huyền kinh thành, hoàng thành vị trí cũng làm đánh dấu, cả kinh nói, hoàng cung cũng có người của các ngươi. Tiêu Bình Sơn vội vàng nói, vương gia yên tâm, những người này chỉ phụ trách thu thập tình báo, sẽ không làm cái khác. Con mẹ nó. Linh Thần đột nhiên thanh âm tăng lên, chỉ vào trấn quốc vương phủ, ta trong phủ cũng có người của các ngươi. Tiêu Bình Sơn lúng túng gật gật đầu. Phan Ngọc Thành mấy người cũng bu lại, nhìn xem trên bản đồ lít nha lít nhít điểm đỏ, nhìn mà than thở. Linh Thần hỏi, ta trong phủ có bao nhiêu người của các ngươi? Tiêu Bình Sơn nhìn về phía Tiêu Thiên Nhạc. Tiêu Thiên Nhạc nói, liền ba cái. Linh Thần mặt đều đen, bọn họ là ai? Tiêu Thiên Nhạc nói, phủ vương gia bên trên phụ trách trăm ngựa mã phu, thợ tiểu hoa, còn có một cái lao động tay chân hạ nhân. Linh Thần người choáng. Bất quá Thái Sơ các thật là quá lợi hại, không hổ là thiên hạ đệ nhất các, vậy mà tạo dựng ra như thế lớn một trương mạng lưới tình báo. Phía trên này điểm đỏ đại biểu một nơi nào đó có người của các ngươi, nhưng như thế nào xác nhận thân phận của bọn hắn? Tiêu Thiên Nhạc nói, có chuyên môn ghi chép sách, ghi chép bọn hắn tin tức cả kẽ. Ghi chép sách đâu? Tiêu Bình Sơn sắc mặt biến hóa, nếu như ngay cả ghi chép sách đều giao ra, vậy thì không phải là đem mạng lưới tình báo cấp cho Linh Thần, mà là chắp tay đưa tiễn. Thái Sơ các thế nhưng là dùng trăm năm lâu mới tạo dựng ra hiện tại mạng lưới tình báo, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực căn bản là không có cách đánh giá. Linh Thần chú ý tới Tiêu Bình Sơn phản ứng, khóe miệng thấm lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn đem tình báo đồ thu vào, sau đó nói, tốt à, ghi chép sách liền lưu tại Thái Sơ các, không phải bổn vương liền thành ăn cướp trắng trợn. Tiêu Bình Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Linh Thần cưỡng ép yêu cầu ghi chép sách, hắn thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Linh Thần cười nói, bất quá bổn vương đã mượn Thái Sơ các mạng lưới tình báo, liền phải lợi dụng. Nhưng không có ghi chép sách, tình báo này đồ chính là khối bài rách, cái này nên làm thế nào cho phải? Tiêu Bình Sơn nhăn lại lông mày, đúng vậy a, cái này nên làm thế nào cho phải? Ngay tại Tiêu Bình Sơn làm khó thời điểm, Linh Thần nói, bổn vương đột nhiên nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Đã mạng lưới tình báo một mực từ Vui công tử phụ trách, kia liền làm phiền Vui công tử cùng bổn vương đi. Như thế bổn vương đã có thể lợi dụng đến mạng lưới tình báo, mà mạng lưới tình báo vẫn như cũ nắm giữ trong tay Thái Sơ Các, nhất cử lưỡng tiện. Chương 775, bắt cóc Tiêu Nhan Tịch. Chương 775, bắt cóc Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Bình Sơn biểu lộ có chút khó chịu, chính mình nữ nhi cùng Linh Thần đi còn trở về được sao? Nhưng cái này lại tựa như là biện pháp duy nhất, hoặc là đem ghi chép sách giao cho Linh Thần, hoặc là để chính mình nữ nhi cùng Linh Thần đi, dạng này mạng lưới tình báo vẫn như cũ nắm giữ trong tay Thái Sơ Các. Linh Thần tựa hồ là nhìn ra Tiêu Bình Sơn lo lắng, vừa cười vừa nói, Tiêu các chủ chi bằng yên tâm, đợi bổn vương dẹp yên các nước lệnh thiên kim cùng mạng lưới tình báo cùng nhau trả lại. Tiêu Bình Sơn nhìn về phía chính mình nữ nhi, Tiêu Nhan Tịch trong lòng mười phần không tình nguyện, nhưng nếu như nàng không cùng Linh Thần đi, như vậy ghi chép sách liền phải cho Linh Thần, cái kia tương đương với đem Thái Sơ Các hao phí trăm năm tạo dựng mạng lưới tình báo chắp tay đưa tiễn. Càng nghĩ, Tiêu Nhan Tịch quyết định cùng Linh Thần đi. Nhận được vương gia hậu ái, tại hạ nguyện đi theo vương gia. Linh Thần cười to, quá tốt, có Thái Sơ Các mạng lưới tình báo, bổn vương nhất định có thể dẹp yên các nước, để thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Bổn vương thay đại huyền trăm họ tạ tạ Tiêu các chủ hòa thuận vui vẻ công tử. Tiêu Bình Sơn cùng Tiêu Nhan Tịch tranh thủ thời gian hoàn lễ, bọn hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, Vui công tử chuẩn bị một chút, bổn vương có chuyện quan trọng mang theo, không thể tại Thái Sơ Các lưu lại quá lâu. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt. Lúc chạm vào tối, Linh Thần liền xuất quân rời đi Thái Sơ Các. Tiêu Bình Sơn đưa mắt nhìn đại quân đi xa, chau mày, lộ ra lo lắng. Linh Thần quá ưu tú, hắn lo lắng cho mình nữ nhi chuyến đi này liền về không được. Mấu chốt là Linh Thần tới lui vội vàng, hắn nghĩ căn dặn chính mình nữ nhi vài câu đều không có thời gian. Trên đường, Linh Thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, Vui công tử, cùng bổn vương nói một chút khang lạc. Tiêu Nhan Tịch suy tư một lát, nói, khang lạc tình cảnh hiện tại cũng không tốt, bị nhốt tại Nam Việt hoàng thành không cách nào rời đi, Nam Việt thái tử đối với hắn rất là kiêng kỵ, muốn trừ chi cho thông khoái. Linh Thần khẽ miệng có chút câu lên, đây đối với hắn đến nói là cái tin tức tốt. Khang Lạc bị nhốt tại Nam Việt hoàng thành, hắn liền có thể an tâm cứu chữa bệ hạ. Linh Thần hỏi, Khang Lạc bình thường đều cùng người nào tiếp xúc? Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc bình thường liền đợi tại chính mình trong phủ, thỉnh thoảng sẽ đi quận chúa phủ. Bất quá mỗi lần đi, quận chúa đều tránh không gặp. Ngươi nói quận chúa là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vâng. Linh Thần nở nụ cười, Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thân thúc thúc chết tại Cao Lực Quốc, chết tại Khang Lạc dưới mí mắt. Khang Lạc luôn ôm đến mỹ nhân về sợ là khó đi. Tiêu Nhan Tịch liếc mắt nhìn Linh Thần, trong lòng tự nhủ Nam Việt quốc sư chết như thế nào trong lòng ngươi không có điểm số đúng không? Nhưng đột nhiên, Linh Thần biểu lộ trở nên nghiêm túc, để ngươi người lan ra tin tức, Khang Lạc muốn giành người kế vị chi vị, rất nhanh liền sẽ động thủ. Tiêu Nhan Tịch giật mình, hắn vẫn chưa tiếp vào Khang Lạc muốn giành người kế vị chi vị tin tức. Linh Thần lạnh nhạt nói, Khang Lạc cũng không phải cái ngồi chờ chết người, hắn nhất định sẽ phản kích. Mặt ngoài nhìn xem gió êm sóng lặng, đoán chừng âm thầm ngay tại mưu đồ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn đoán, đến nỗi có hay không đoán đúng căn bản không trọng yếu. Nếu như đoán sai, kia liền cho Khang Lạc thêm chút chán. Nếu như đoán đúng, kia liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem Khang Lạc cùng Nam Việt thái tử chó căn chó. Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu, vâng. Trở về Phồn Châu thành, đại quân quy doanh. Linh Thần bọn người ở trong thành tìm khách sạn, dự định nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi đường. Ăn xong cơm tối, Linh Thần đem Phan Ngọc Thành gọi vào gian phòng. "Lão Phan, người âm thầm nhìn chằm chằm Điểm Vui công tử." Phan Ngọc Thành không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần nói, nhìn nàng một cái như thế nào cùng Thái Sơ các thám tử liên lạc, như thế nào thu lấy tình báo. Phan Ngọc Thành lập tức rõ ràng, gật đầu nói, "Tốt." Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần bọn người ăn sáng xong, liền chạy tới Tu Châu. Trên đường, Linh Thần nhìn xem một thân nam trang Tiêu Nhan Tịch, nói, "Vui công tử, rời đi Thái Sơ các, ngươi có thể trả lời thân nữ nhi. Đối ngươi như vậy cũng tốt, khôi phục thân nữ nhi liền không ai biết ngươi là Thái Sơ các Vui công tử." Tiêu Nhan Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Thần, "Không cần, Thái Sơ các thám tử chỉ nhận Vui công tử, mà không phải Tiêu Nhan Tịch." Linh Thần ồ một tiếng, có chút thất vọng. Hắn rất muốn nhìn một chút Tiêu Nhan Tịch hình dáng, bất quá theo ngũ quan đến xem, Tiêu Nhan Tịch tư sắc không tầm thường. Theo Phồn Châu đến Tu Châu, đại khái 10 ngày lộ trình. 10 ngày sau, Linh Thần đuổi tới Tu Châu. Tú Châu thế nhưng là đại bản doanh của hắn. Đoan Vương sau khi chết, hắn tiếp nhận Đoan Vương tại Tú Châu tất cả sinh ý, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi quản những này, trực tiếp phóng ngựa tiến về Đào Hoa Sơn. Trên đường lại hao phí một ngày thời gian. Sáng sớm, Linh Thần bọn người đuổi tới Đào Hoa Sơn. Bây giờ chính gặp hoa đào chính vượng thời điểm. Khắp núi màu hồng, đẹp không sao tả xiết. Mấy người dọc theo sơn cốc đi vào bên trong đi. Trên đường, Linh Thần mấy người đột nhiên dừng bước, bởi vì phía trước trên cây treo không ít thi thể, chừng hơn 20 cỗ. Những thi thể này treo ở trong này hẳn là thời gian rất lâu, đều biến thành cây khô, bất quá theo gió lay động, nhìn xem rất đáng sợ. Linh Thần ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên một tảng đá, phía trên có 8 cái chữ lớn màu đỏ quạng. Địa phủ cửa vào, có đến mà không có về. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, đây là Liêu áo trắng tiền bối kiệt tác a. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, nơi này bình thường không ai đến, nhưng hoa đào nở rộ thời điểm, luôn có văn nhân nhã sĩ đến đây quấy rầy. Những này là vì hù dọa những người kia. Linh Thần cười khẽ, điều này nói rõ bọn hắn tìm đúng địa phương, không có phí công đi một chuyến. Mười mấy bộ thây khô mà thôi, tự nhiên là dọa không được Linh Thần bọn người. Linh Thần nói, đi thôi. Chờ một chút. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, chỉ trên tảng đá chữa bằng máu, Liêu tiền bối tính tình không tốt, chỉ sợ tám chữ này không chỉ là vì hù dọa những cái kia văn nhân nha sĩ tùy tiện xâm nhập quấy nhiễu Liêu tiền bối, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Linh Thần khẽ nhíu mày, ta nhất định phải nhìn thấy Liêu áo trắng tiền bối, gặp nguy hiểm cũng phải tiến vào. Dứt lời, Linh Thần một tay đè lại chuôi kiếm, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Phan Ngọc Thành mấy người không do dự, đi theo. Tiêu Nhan Tịch do dự một hồi, còn là cắn răng đi theo. Mấy người đi đại khái thời gian một nén hương, Phùng Kỳ Chính đột nhiên chỉ vào mặt phía nam trên sườn núi nói, kia là người a? Linh Thần bọn người quay đầu nhìn lại. Trên sườn núi mọc đầy cây đào, hoa đào nở đến đang thịnh. Thuận cây đào ở giữa khe hở nhìn lại, giống như có người dựa lưng vào một viên cây đào. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hỏi, kia là Liêu áo trắng tiền bối sao? Tiêu Nhan Tịch chăm chú nhìn một hồi, quá xa thấy không rõ. Nhưng nơi này trừ Liêu tiền bối, hẳn là cũng không có những người khác. Linh Thần suy tư một chút, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Phan Ngọc Thành ngăn lại Linh Thần, còn là ta đi thôi. Nghe nói Liêu áo trắng tính cách cổ quái, tính tình không tốt, hắn lo lắng Linh Thần gặp nguy hiểm. Linh Thần suy tư một chút, gật đầu nói, cẩn thận một chút. Phan Ngọc Thành ừ một tiếng, hướng dốc núi đi đến. Linh Thần quay người hướng sau lưng Linh An Quân muốn một mũi lửa thương cầm ở trong tay, đi theo Phan Ngọc Thành, chậm rãi hướng dốc núi tới gần. Chương 776, Liêu áo trắng chương 776, Liêu áo trắng Phan Ngọc Thành cẩn thận từng ly từng tí đi vào rừng hoa đảo. Hắn lúc này mới phát hiện, bên cạnh còn có một ngôi mộ lẻ loi. Một cái nam tử áo trắng dựa lưng vào một cây cây đào, bên người tán lạc mấy cái vỏ rượu không. Hắn ôm quyền đang muốn mở miệng, kết quả nam tử áo trắng tay áo đột nhiên một quyển, cuốn lên một cái vỏ rượu không, sau đó về sau hất lên. Vỏ rượu không như ra khỏi nòng đạn pháo hướng hắn bay tới. Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình, rút đao đã tới không kịp, vô ý thức đánh ra một quyền. Phanh! Vỏ rượu vỡ vụn. Phan Ngọc Thành kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đáng sợ lực đạo đánh bay ra ngoài, đụng vào sau lưng một gốc cây đào, khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nam tử áo trắng kia đã đứng dậy, một chân liên kích. Trên mặt đất vỏ rượu không mang chói hai tiếng xé gió bay về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành sắc mặt đại biến, lách mình tránh đi một cái vỏ rượu, sau đó cấp tốc lướt ngang, tránh tại cây đào đằng sau. Cây đào quá thấp, vỏ rượu đụng vào nhánh đào làm, nhao nhao bạo liệt, mảnh sứ vỡ bắn bay, hai đồng lớn bằng cánh tay thân cảnh đều bẻ gãy. Lão Phan, mau bỏ đi. Linh Thần đi theo tiến vào rừng đảo, đột nhiên lên tiếng hô to. Phan Ngọc Thành không do dự, như thiểm điện triệt thoái phía sau. Xuy một tiếng, một thanh lợi kiếm xuyên thủng thân cây. Khủng bố chính là, đây chỉ là một thanh kiếm gỗ. Thân kiếm quấy động, răng rác một tiếng, cây đào chặn ngang bẻ gãy. Phan Ngọc Thành kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải Linh Thần nhắc nhở, thanh kiếm này liền không chỉ là xuyên thủng thân cây, chỉ sợ còn có thân thể của hắn. Nam tử áo trắng trong tay kiếm nghiêng cuồng phóng, so kiếm phong còn ánh mắt sắc bén rơi ở trên người Phan Ngọc Thành. Phanh! Linh Thần không chút do dự, đưa tay bắn một phát. Bóng trắng lóe lên, đối phương nhẹ nhõm tránh đi đạn. Tiền bối, chúng ta cũng không ác ý, còn mời. Linh Thần lời còn chưa nói hết, nam tử áo trắng đã đến Phan Ngọc Thành trước mặt. Cũng may Phan Ngọc Thành đã rút ra đao, mũi kiếm đâm vào Phan Ngọc Thành trên thân đao. Phan Ngọc Thành trực tiếp bay ngược ra ngoài, va vào sau lưng cây đào xốc xếch trên cành cây, lại đạn rơi xuống trên mặt đất. Linh Thần thấy thế, trực tiếp đưa trong tay súng kiếp hướng đối phương vung đi. Nam tử áo trắng trong tay kiếm gỗ vung lên, liền đem súng kiếp đẩy ra. Tiền bối, ta là. Linh Thần nói còn chưa dứt lời, đối phương đã đến trước mặt hắn. Linh Thần như thiểm điện triệt thoái phía sau, đồng thời rút kiếm. Cũng không chờ hắn kiếm chém ra, thủ đoạn nhói nhói, trường kiếm rời tay mà bay. Kiếm của đối phương quá nhanh, Linh Thần không dám cùng đối phương cứng đối cứng, điên cuồng triệt thoái phía sau. Lúc này, Linh An Quân chạy tới, nổ súng. Linh Thần đột nhiên nằm bật xuống giống to. Linh An Quân bưng lên súng kiếp, phanh phanh phanh, loạn thương thể phát. Nam tử áo trắng thân ảnh lấp lóe, mang theo đạo đạo tàn ảnh, vậy mà né tránh tất cả đạn. Linh Thần ngay tại chỗ lăn lộn, nhảy lên một cái, vọt tới Linh An Quân trước mặt, đoạt lấy một viên lựu đạn hướng nam tử áo trắng ném tới. Nam tử áo trắng nhìn xem chậm rãi bay tới lựu đạn, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng nhảy một cái, đem lựu đạn chọn đến mấy mét có hơn. Phanh, lựu đạn rơi xuống đất liền nổ. Tiếng như kinh lôi, số thổ địa bị nổ ra một cái hố to, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập, bùn đất bắn bay. Nam tử áo trắng cách quá gần, trực tiếp bị khí lãng chấn động đến trước mắt biến đen, bước chân lảo đảo, áo trắng bên trên dính đầy bùn đất. Phùng Kỳ Chính ngao một tiếng xông ra ngoài, vung lên thép vân tay liền hướng nam tử áo trắng đập tới. "Lão Phùng, trở về." "Phanh." Linh Thần lời nói đều chưa nói xong, Phùng Kỳ Chính trở về, là bay ngược trở về, nặng nghề mà đập xuống đất, lăn lộn vài vòng mới dừng lại, cũng may mặt đất suốt, da hỏa này lại da dày thịt béo, không có gì đáng ngại. Phùng Kỳ Chính che lấy phần bụng, thống khổ nói, thật mẹ nó lợi hại. Nam tử áo trắng đã khôi phục lại, liếc mắt nhìn bên cạnh bị lựu đạn nổ ra hố, sau đó ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân. Linh Thần toàn thân siết chặt, người này ánh mắt quá mức lăng lệ, giống như hai thanh lợi kiếm, để hắn ra thịt phát lạnh. "Tiền bối, ta chính là Đại Huyền Chấn Quốc Vương Linh Thần, tới đây cũng không ác ý, xin hỏi tiền bối thế nhưng là Liễu Kiếm Tiên?" Nam tử áo trắng nhìn xem Linh Thần trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng chợt, trong tay kiếm gỗ đột nhiên đâm vào bên cạnh hoa đào bên trong, sau đó rút kiếm quét ngang. Cái kia trên một kiếm dính không ít cánh hoa đào, mà những này cánh hoa đào lại như là đạn hướng Linh Thần phóng tới. Linh Thần không có chút nào phong phạm cao thủ, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đồng thời hô to, nằm xuống. Nhưng đã tới không kịp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng người bay tán loạn. Mười cái Ninh An quân lại đều bị nho nhỏ cánh hoa đào đánh bay, hóa thành lăn đất hồ lô. Con mẹ nó. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá ngu bức. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Ninh Thần một cái xoay người, đi tới một cái Ninh An quân binh sĩ bên cạnh, từ trên người hắn đoạt lấy lựu đạn. "Tiền bối, ngươi như lại động thủ, ta liền nổ toàn này." Ninh Thần thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, con ngươi co vào. Bởi vì nam tử áo trắng kiếm gỗ chính chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng Ninh Thần lại cảm giác khắp cả người phát lạnh. Gia hỏa này tốc độ quá biến thái. "Ngươi muốn nổ cái gì?" Nam tử áo trắng rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh mà giàu có tự tính. Gia hỏa này dáng dấp cũng không tệ, toàn thân áo trắng, liền giày đều là màu trắng, ngũ quan thâm thúy, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 40 tuổi, bất quá râu ria sồm soàm, như cái nghèo túng xoái đại thuốc. Lao Thiên Sư nói Liêu áo trắng sắp 60 tuổi, một điểm nhìn không ra. Bất quá Lao Thiên Sư cũng nhìn không ra sống 120 năm. Hẳn là luyện được cái kia đạo khí nguyên nhân, cho nên lộ ra trẻ tuổi. Linh Thần nụ cười cứng nhắc, "Ta nói nổ. Nổ cái hang chuột, ta ghét nhất chuột." Hắn lúc đầu muốn nói nổ một phần, nhưng bây giờ không dám nói. Gia hỏa này biết mình thân phận, còn dám động thủ, nói do hắn không có đem chính mình cái này trấn quốc vương để vào mắt. Hiệp dùng võ phạm cấm, lời này một điểm không sai. "Ngươi gọi Linh Thần?" "Vâng, tiền bối nghe nói qua ta." "Chưa từng nghe qua." "Cút." "Linh Thần." "Phi, ngươi cái thô tục vũ phu, ngươi có thể hay không nói chuyện tiếng?" Phan Ngọc Thành bọn người toàn thân siết chặt, tâm đều treo đến cổ họng. Không nghĩ tới Linh Thần dám miệng phun hương thơm. Liêu áo trắng meo mắt lại nhìn chằm chằm Linh Thần, "Ngươi thật làm ta không dám giết ngươi." Linh Thần gằn từng chữ nói, "Ngươi không dám?" Liêu áo trắng ánh mắt lăng lệ như kiếm. Linh Thần cười híp mắt nhìn xem hắn, lấy tiền bối thân thủ, giết bổn vương dễ như trở bàn tay, nhưng giết về sau đâu? Tiền bối thân thủ cao tuyệt, triều đình muốn bắt ngươi rất khó. Nhưng ngươi đến gánh vác một thế bêu danh, để tiếng xấu muôn đời. Đúng rồi, tiền bối có thể trốn, nhưng cái này Đào Hoa Sơn trốn không thoát ta. Đến lúc đó ngọn núi này sẽ bị đại huyền trăm vạn thiết kỵ san thành bình địa, nơi này có cây cũng phải bị nhổ tận gốc, con giun đều phải dựng thẳng chém thành hai khúc, tổ kiến đều phải dùng bỏng nước sôi một lần, còn có tòa này mộ. Bổn vương không phải uy hiếp, chỉ là tại kể ra sự thật. Liêu áo trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần ngẩng đầu lên, giết bổn vương, rừng đào cũng liền không còn, tiền bối cái này rừng đào kiếm tiên, cuối cùng chỉ có thể trở thành chạy trốn kiếm tiên. Tiền bối muốn không thử một chút? Chỉ cần kiếm của ngươi hướng phía trước một đầm, bổn vương nói tới hết thảy đều sẽ trở thành hiện thực. Chương 777, chẳng những vô sỉ, còn là cái vô lại. Chương 777, chẳng những vô sỉ, còn là cái vô lại. Phan Ngọc Thành mấy người khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm đều treo đến cổ họng, thật sợ Liêu áo trắng giết Linh Thần. Nhưng ai biết, Liêu áo trắng vậy mà chậm rãi để xuống trong tay kiếm gỗ. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liêu áo trắng nhìn xem Linh Thần, lan ra Đào Hoa Sơn. Linh Thần nhún nhún vai, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, ta lần này đến chính là vì xin tiền bối rời núi. Liêu áo trắng hừ lạnh một tiếng, "Cút." "Linh Thần." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiền bối tính tình quả nhiên cùng Lao Thiên Sư nói, tựa như là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Tiền bối tính tình cổ quái như vậy, hẳn là không có bằng hữu a. Phan Ngọc Thành mấy người tê cả da đầu, Linh Thần thật sự là ở trước mặt Diêm Vương nhiều lần hồi ngày. Đối mặt Liêu áo trắng sắc mặt khó coi, Linh Thần lại là vẻ mặt tươi cười, "Tiền bối cảm thấy ta như thế nào, muốn không chúng ta kết giao bằng hữu?" "Ngươi không xứng." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, "Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta Đường Đường đại huyền trấn quốc vương, dưới một người trên vạn người, cùng ngươi kết giao bằng hữu kia là cho ngươi mặt mũi, đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Ta biết ngươi sẽ rất biết đùa nghịch kiếm, nhưng bên cạnh ta cao thủ cũng không ít, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Lao Thiên Sư, thân thủ đều không dưới ngươi." Liêu áo trắng không những không có giận, ngược lại giật mình, "Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Bính Trần Thiên Sư ở bên người ngươi?" Linh Thần gật đầu, "Bọn hắn ngay tại ta trong phủ làm khách, ta lần này đến chính là nghĩ xin tiền bối đi kinh thành tụ lại. Phong Vân bảng siêu phẩm cao thủ trước ba tề tụ kinh thành, chắc chắn trở thành một cọc ca tụ." Liêu áo trắng nói mà không có biểu cảm gì nói, "Không hứng thú, lan ra Đào Hoa Sơn." "Ngươi sao có thể không hứng thú đâu? Ngươi nhất định phải có hứng thú. Không phải ta chỉ có thể đem ngươi trói đến kinh thành." Liêu áo trắng hừ một tiếng, trực tiếp quay người đi. Nhưng vẫn chưa đi xa, đi đến trước ngôi mộ lẻ loi ngồi xuống. Linh Thần đang muốn theo tới, Phan Ngọc Thành đội vàng ngăn lại hắn, "Ngươi nói chuyện hơi khách khí một chút, đây chính là rừng đảo kiếm tiên, chúng ta những người này cộng lại đều không đủ hắn giết." Linh Thần cười cười, "Nơi này đối với Liêu áo trắng đến nói quá trọng yếu, cho nên hắn không dám giết chính mình. Lão Phùng, đi nâng cốc lấy tới." "Mọi người cũng không thể tay không, cho nên tại Tú Châu thời điểm, hắn để Trần Trùng đi mua hai vỏ tiên lộ." Phùng Kỳ chính chạy tới nâng cốc lấy tới. "Các ngươi ở trong này chờ ta." Linh Thần ôm hai vỏ tử rượu đi qua, ánh mắt rơi xuống trên bia mộ. "Thẩm Liên Nguyệt, đây chính là Liêu áo trắng sư muội mộ." "Cút." Liêu áo trắng lạnh lùng nói. Linh Thần nhìn hắn một cái, "Ta là đến tế bái Thẩm tiền bối, ngươi có tư cách gì đối ta?" "Đi một bên chơi." Linh Thần nói, đẩy ra bùn phòng. Thuần hậu mùi rượu tung bay. Linh Thần nhìn thấy Liêu áo trắng hầu kết nhấp nô mấy lần. "Tiền bối muốn hay không nếm thử?" Liêu áo trắng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nó tới. Linh Thần nhìn xem mộ địa, "Thẩm tiền bối, vãn bối Linh Thần, lần này tới là vì mời Liêu tiền bối rời núi, nhưng hắn không nguyện ý. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ, râu ria sồm soàm, lôi thôi lết hết, nửa chết nửa sống, nào giống cái kiếm tiên a." "Thẩm tiền bối, nếu như lần này ta không thể đem Liêu tiền bối mang đi, vậy ngươi đem hắn mang đi đi." Liêu áo trắng khẽ miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Linh Thần tiếp tục nói, "Thẩm tiền bối, ta mang cho ngươi vỏ rượu ngon, ngươi nhất định phải nếm thử." Nói, ôm lấy bình rượu ào ào té xuống đất. Nồng đậm thuần hậu mùi rượu tung bay, Liêu áo trắng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Linh Thần đem trọn đều một vỏ rượu ngược lại ánh sáng, hắn lại mở ra mặt khác một vỏ, nói, "Thẩm tiền bối, ta lại tính ngươi một vỏ." Chợt, ôm lấy bình rượu, lần nữa té xuống đất, rất nhanh liền rửa qua nửa bình. Liêu áo trắng rốt cục nhịn không được, đoạt lấy Ninh Thần trong tay bình rượu. Ninh Thần mắt liếc thấy hắn, làm gì? Đây là ta hiếu kính Thẩm tiền bối, nàng tiểu lượng không tốt, không thể lại uống liền say. Ninh Thần, Liêu áo trắng đứng người lên, nói, còn lại cái này nửa vào rượu, ta giúp nàng uống. Ninh Thần, rượu cũng kính, ngươi có thể lăn. Liêu áo trắng nói xong, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, sau đó hướng rừng đảo chỗ sâu đi đến. Ninh Thần suy tư một lát, hướng Phan Ngọc Thành hô nói, các ngươi ở trong này chờ ta, đúng rồi, lại để cho người mua 10 cái bình rượu đến. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt. Ninh Thần xoay người đi truy Liêu áo trắng. Rừng đảo chỗ sâu, ba gian nhà tranh. Liêu áo trắng trở về, ngồi ở trước cửa trên tảng đá, thỉnh thoảng hớp một cái rượu, mắt lộ ra hồi ức, không biết nhớ ra cái gì đó. Tiền bối, nguyên lai ngươi ở trong này a? Đây là nhà ngươi sao? Thật đủ phá. Ninh Thần một bên miệng tiện, vừa đi đi qua. Hắn vừa rồi nói với Phan Ngọc Thành mấy câu, vừa quay đầu lại Liêu áo trắng liền không thấy, tìm một vòng lớn mới tìm được nơi này. Liêu áo trắng mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ninh Thần đi tới, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, liền cái ghế đều không có, hướng bên cạnh ngồi một chút, cho khách nhân để chỗ ngồi. Ninh Thần đặt mông ngồi ở trên tảng đá, còn đem Liêu áo trắng hướng bên cạnh chen. Liêu áo trắng nắm chặt trong tay kiếm gỗ. Ninh Thần toàn bộ làm như không nhìn thấy, sau đó cái mông đụng vào, kém chút đem Liêu áo trắng theo trên tảng đá dồn xuống đi. Có người hay không nói qua ngươi rất chán ghét? Liêu áo trắng thực tế nhịn không được, có chút phá phòng. Ninh Thần vẻ mặt thành thật lắc đầu, không có, ta là đại huyền chiến thần, song vương phong hào, đại huyền binh mã đại nguyên soái, quyền thế ngập trời. Không ai dám nói ta chán ghét. Tất cả mọi người khen ta anh tuấn soái khí, tuổi trẻ tài cao, là kỳ tài ngút trời. Ta biết bọn hắn nói đều là lời nói thật, nhưng như thế trần trụi nói ra, ta có đôi khi cũng không thật không có ý tốt. Liêu áo trắng liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng co giật. Đường đường đại huyền trấn quốc vương, chẳng những vô sỉ, còn là cái vô lại. Ninh Thần nhún nhún vai, không có cách nào, ta trước kia đích thật là cái ngây thơ thiếu niên, không nhốn bụi trần, làm sao làm quan lâu, liền biến thành dạng này. Làm quan lòng người đều bận, chờ tiền bối đến kinh thành liền biết. Tiền bối, chúng ta bao lâu khởi hành tiến về kinh thành a? Liêu áo trắng cười lạnh, ta bao lâu đáp ứng muốn đi kinh thành rồi? Ừm, không đáp ứng sao? Kia chính là ta nhớ lầm, không quan hệ, ta có thể chờ. Ninh Thần nói, nhìn về phía ba gian nhà tranh, tiền bối, ta ở cái kia một gian. Thân phận ta như thế tốt quý, liền ở giữa gian này đi. Liêu áo trắng cố nén một kiếm đánh chết Ninh Thần xúc động, lạnh lùng hỏi, vì cái gì nhất định phải ta đi kinh thành? Vì cứu người. Ta lại không phải đại phu. Cái bệnh này đại phu trị không được, chỉ có tiền bối luyện được cái kia đạo khí có thể chữa trị. Xem ra người này đối với ngươi rất trọng yếu. Ninh Thần gật đầu, cha ta chính là đương kim thánh thượng, hắn sinh bệnh, cần tiền bối hỗ trợ. Liêu áo trắng giật mình, không nghĩ tới Ninh Thần muốn cứu vậy mà là hoàng đế. Ngươi là hoàng tử? Ninh Thần một mặt kinh ngạc, ngươi là uống rượu uống ngốc hả? Ta họ Ninh, thế nào lại là hoàng tử? Hoàng gia họ Trương. Cái kia hoàng đế tại sao là cha ngươi? Ninh Thần một mặt im lặng, bởi vì ta là phò mã. Phò mã trung quy là thần, làm sao lại quản hoàng đế gọi cha? Ninh Thần, tiền bối, ngươi bao lâu không có rời núi rồi? Chương 778, kỳ thật ta là cái rất thuần túy người. Chương 778, kỳ thật ta là cái rất thuần túy người. Liêu áo trắng suy tư một lát, khẽ lắc đầu, nói, nhớ không rõ, đại khái có 5-6 năm. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, khó trách Liêu áo trắng đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì. Bất quá đối với ngươi, ta ngược lại là nghe ngẫu nhiên xâm nhập rừng đào người nói qua, trong câu chữ tất cả đều là ca ngợi. Liêu áo trắng nói xong, liếc mắt nhìn Ninh Thần, bồi thêm một câu, hữu danh vô thực. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, tiền bối, ngươi hiện tại chán ghét ta là bởi vì không hiểu rõ ta, chờ ngươi hiểu ta, liền đáng ghét hơn ta. Bởi vì ta quá ưu tú, khó tránh khỏi sẽ khiến các ngươi những phàm phu tục tử này đố kỵ. Liêu áo trắng liếc mắt nhìn hắn, chưa bao giờ thấy qua như thế người mặt dày vô sỉ. Ninh Thần lời nói xoay chuyển, tiền bối, theo ta đi một chuyến kinh thành a. Không đi. Liêu áo trắng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ninh Thần nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, huống chi ngươi cứu chính là hoàng đế, công đức vô lượng. Liêu áo trắng a một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ninh Thần im lặng, tiền bối, ngươi liền nói thế nào mới bằng lòng theo ta đi kinh thành a? Liêu áo trắng nhìn xem hắn, ngươi liền nói thế nào mới bằng lòng lăn? Ninh Thần, tiền bối theo ta đi kinh thành, ta tự nhiên chân chu xéo đi. Liêu áo trắng lắc đầu, không có khả năng. Ninh Thần suy tư một chút, từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, Vô Sinh kiếm quyết. Hắn một mặt không bỏ, cầm tới tay chính mình còn chưa kịp nhìn đâu. Ninh Thần lung lay trong tay Vô Sinh kiếm quyết, tiền bối chỉ cần cùng ta trở lại kinh thành, trên bản này thừa võ học liền cho ngươi mượn xem một chút, như thế nào? Liêu áo trắng nhìn lướt qua, Vô Sinh kiếm quyết. Ninh Thần gật đầu, dụ dỗ nói, có muốn hay không nhìn? Liêu áo trắng cười lạnh một tiếng, loại này bất nhập lưu rách dưới có cái gì để mắt? Ninh Thần sửng sốt, tiền bối, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thượng thừa võ học, coi như ngươi là kiếm tiên, cũng không cần phách lối như vậy à? Liêu áo trắng nhìn xem trong tay kiếm gỗ đảo, nhẹ nhàng vung lên, tại ta Hoa Đảo kiếm pháp trước mặt, thế gian võ học đều hạ phẩm. Ninh Thần khoe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ cái này bức để ngươi trang, thực tế nhịn không được phá xúc động, nói, cái kia lão thiên sư như thế nào? Liêu áo trắng biểu lộ có chút cứng đờ, không nói gì. Ninh Thần cười hắc hắc, tiền bối, ngươi là kiếm tiên, không nhìn chúng cái này Vô Sinh kiếm quyết ta có thể lý giải. Vậy ta liền nói một cái ngươi không cách nào lý do cự tuyệt. Chỉ cần tiền bối theo ta hồi kinh, để thánh thượng một lần nữa tỏa ra sự sống, ta liền mời bệ hạ đem cái này Đào Hoa Sơn ban thưởng cho ngươi. Trọng yếu nhất chính là, nếu tiền bối ngày nào đó thọ hết chết giả, ta sẽ đem ngươi cùng thẩm tiền bối trong chung, các ngươi sinh không thể cùng phòng ngủ, nhưng ta có thể bảo chứng các ngươi sau khi chết cùng huyệt. Đồng thời ta sẽ hạ lệnh phong tỏa Đào Hoa Sơn, để ngươi cùng thẩm tiền bối vĩnh viễn không bị người quấy rầy. Liêu áo trắng ánh mắt có chút sáng lên. Linh thần quan sát đến phản ứng của hắn, chỉ trong tay hắn bình rượu, tiếp tục nói, chỉ cần tiền bối theo ta đi, dạng này rượu bao no. Ngươi cả đời này rượu ta đều bao. Liêu áo trắng động lòng. Linh thần rèn sắc khi còn nóng, tiền bối cũng nhìn ra, ngươi không theo ta đi, ta liền sẽ một mực hao tổn. Không bằng cùng ta hồi kinh, làm xong việc liền triệt để thoát khỏi ta tên vô lại này. Liêu áo trắng trầm mặc một hồi, nói, cho ta suy tính một chút. Còn cân nhắc cái gì a? Ngươi chán ghét ta lại không dám xử lý ta, muốn ta thoát khỏi ta tên vô lại này, chỉ có thể cùng ta đi kinh thành. Linh thần nói, đứng người lên lôi kéo Liêu áo trắng tay áo liền đi, việc này không nên chậm trễ, tiền bối hiện tại liền cùng ta hồi kinh, nhanh chóng làm xong việc, ngươi cũng có thể sớm một chút khôi phục thanh tịnh. Ta ở bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, trên xe ngựa chuẩn bị rượu ngon. Tiền bối có thể trong xe ngựa ngồi uống, nằm uống. Sống mơ mơ màng màng ở giữa liền đến kinh thành. Liêu áo trắng nhíu mày, nhưng không có một cước đá văng Linh thần. Ngược lại cảm thấy Linh thần nói có chút đạo lý. Linh thần tiếp tục nói, tiền bối cứ việc có thể yên tâm, ta sẽ hạ lệnh phong tỏa Đào Hoa Sơn, bất luận kẻ nào không được đến gần, quấy rầy thẩm tiền bối. Liêu áo trắng kinh ngạc Linh thần thận trọng, như thế hắn liền triệt để không có nỗi lo về sau. Đã như thế, đi chuyến kinh thành lại có làm sao? Buông tay. Liêu áo trắng nhìn xem dắt lấy chính mình tay áo Linh thần, ta đi cùng sư muội nói một tiếng. Linh thần buông lòng tay ra. Liêu áo trắng đi tới trước bộ phận, cùng Thẩm Liên Nguyệt báo biệt. Linh thần ở phía xa chờ lấy. Đại khái thời gian một chén trà công phu, Liêu áo trắng đi trở về, liếc mắt nhìn Linh thần, đi thôi. Đi ra rừng đảo, Liêu áo trắng nhìn về phía Ninh An Quân, khẽ ồ lên một tiếng, bị ta hoa đảo mưa rơi đánh trúng, nhanh như vậy liền có thể đứng người lên, những này không phải binh lính bình thường. Linh thần đắc ý nói, bọn hắn là dưới trướng của ta Ninh An Quân, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, Ninh An Quân bị Liêu áo trắng cánh hoa đảo đánh trúng mà không được gì, là bởi vì bọn hắn không chỉ có ngoại giáp, còn có da cá sấu chế thành nội giáp bảo hộ. Phan Ngọc Thành bọn người nhìn thấy Linh thần cùng Liêu áo trắng theo rừng hoa đảo đi tới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chợt, lại không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra Ninh thần đem Liêu áo trắng giải quyết. Làm hai người đi bảo, mọi người túi người hành lễ, gặp qua kiếm tiên tiền bối. Liêu áo trắng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Ninh thần, xe ngựa đâu? Ở bên ngoài. Liêu áo trắng ngừ một tiếng, hướng bên ngoài đi đến. Ninh thần mấy người đuổi theo sát. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lặng lẽ hỏi, ngươi là làm sao giải quyết hắn? Ninh thần nói, đương nhiên là bằng chân thành của ta cùng độc nhất vô nhị nhân cách bị lực. Phan Ngọc Thành mấy người đối với lời này khịt mũi coi thường. Mặc dù Ninh thần đích xác rất có mị lực, nhưng bọn hắn là sẽ không thừa nhận. Các ngươi muốn tin hay không? Linh thần trợn mắt, bước nhanh đuổi kịp Liêu áo trắng, tiền bối, xem đến phần sau cái kia giống nương môn như người sao? Hắn gọi Tiêu Nhan Tịch, người giang hồ xưng vui công tử, là thái sơ các người, chính là nàng hướng ta lộ ra hành tung của ngươi, không phải ta cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi đi. Liêu áo trắng vô ý thức quay đầu, ánh mắt sắc bén rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân. Tiêu Nhan Tịch toàn thân bỗng nhiên kéo căng, Liêu áo trắng ánh mắt quá mức sắc bén, để người ra thịt phát lạnh. Tiền bối đừng nóng giận, bọn hắn cũng là bị ta ép, bất đắc dĩ mới lộ ra hành tung của ngươi. Liêu áo trắng nhìn hắn một cái, biểu lộ có chút cổ quái, ngươi nói với ta những này là vì chứng minh quyền thế của ngươi. Không phải, không phải. Linh thần lắc đầu liên tục, tiền bối đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn để tiền bối biết, kỳ thật ta là cái rất thẳng thắn người, một cái rất thuần túy người, ta không nghĩ đối với tiền bối có chỗ che giấu. Liêu áo trắng nhìn hắn một cái, đối xử mọi người lấy thành, ngươi cũng không tính quá kém. Đa tạ tiền bối tán dương, chờ chúng ta tiếp xúc thời gian dài, tiền bối liền sẽ phát hiện kỳ thật ta còn có rất nhiều ưu điểm. Liêu áo trắng giật giật khóe miệng, nhanh chân đi lên phía trước. Linh thần lại lặng lẽ rơi xuống đằng sau, hạ giọng nói với Tiêu Nhan Tịch, Liêu tiền bối đã biết là thái sơ các cùng ta lộ ra hành tung của hắn, hắn rất tức giận, nổi trận lôi đình. Chuẩn bị lấy trước ngươi khai đao, chờ kinh thành sự tỉnh, hắn sẽ đi thái sơ các tìm tra ngươi tính tổng nợ. Chương 779, mang Liêu áo trắng hồi kinh. Chương 779, mang Liêu áo trắng hồi kinh. Tiêu Nhan Tịch sắc mặt biến hóa, lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy lo âu. Nếu như là người bình thường, thái sơ các căn bản sẽ không để ý, nhưng người nói lời này là kiếm tiên Liêu áo trắng, ai dám không xem ra gì. Linh thần nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng, vẻ mặt thành thật nói, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta đã tất cả đều nắm vào trên người mình. Ta nói cho Liêu tiền bối, nói thái sơ các là thụ ta bức hiếp, bất đắc dĩ mới lộ ra hành tung của hắn. Tại ta hiểu chi lấy động tình chi lấy lý quyết bảo, Liêu tiền bối đáp ứng không so đo việc này. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt vui mừng, sinh lòng cảm kích, cảm ơn. Linh thần cười cười, không cần khách khí. Thái sơ các nguyện ý đưa ngươi cùng mạng lưới tình báo cấp cho bổn vương, bổn vương tự sẽ hộ các ngươi chu toàn. Trong lúc nói chuyện, đi tới Đảo Hoa Sơn miệng, nơi này ngừng lại một chiếc xe ngựa, bất quá trên xe ngựa không có rượu. Linh thần tiến lên, tiền bối, mời lên xe ngựa. Văn bối tự mình cho người lái xe. Liêu áo trắng cũng không khách khí, mũi chân điểm nhẹ lướt lên xe ngựa, sau đó xoay người tiến vào trong xe. Nhưng rất nhanh, hắn lại thò đầu ra, nhìn xem Linh thần hỏi, rượu đâu? Linh thần cười nói, tiền bối yên tâm, rượu lập tức đưa đến. Liêu áo trắng ngừ một tiếng, rụt đầu về. Linh thần tự mình lái xe, tiến về Tú Châu. Nửa đường, đụng phải Phan Ngọc Thành phái đi mua rượu Ninh An quân binh sĩ. Linh thần để người đem rượu đưa vào trong xe. Tiền bối, đây là 10 vỏ rượu, ngươi uống trước. Đến Tú Châu, muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Liêu áo trắng kinh ngạc, rượu này sinh ra từ Tú Châu, sinh ra từ kinh thành, nhưng Tú Châu có bán. Ninh Thần vừa cười vừa nói, trọng yếu nhất chính là, cái này tiên lộ là ta chơi đùa đi ra, cũng là ta mua bán. Cho nên tiền bối muốn uống bao nhiêu đều có. Ngày thứ hai, Ninh Thần bọn người đổi tới Tú Châu. Hắn lúc đầu không có ý định tại Tú Châu chậm trễ, nhưng Kim Khánh Sinh chạy đến bái kiến, chậm trễ một chút thời gian. Đồng thời, lại để cho Phan Ngọc Thành đi một chuyến chi phủ nha môn, để Tú Châu chi phủ phái người phong tỏa Đảo Hoa Sơn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Xử lý xong những việc này về sau, Ninh Thần bọn người ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành. Nửa tháng sau, Ninh Thần mang liếu áo trắng chạy về kinh thành. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp mang liếu áo trắng tiến cung. Lao Thiên Sư đã sớm đến kinh thành. Có Lao Thiên Sư xuất tay, Huyền Đế khôi phục rất rõ ràng. Trước kia chỉ có thể nằm, bây giờ có thể ngồi dậy dựa vào, khí sắc cũng khôi phục không ít. Dưỡng tâm điện, Lao Thiên Sư vừa thay Huyền Đế ôn dưỡng một lần thân thể. Làm phiền Lao Thiên Sư. Huyền Đế có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ngay tại tỏa ra sự sống. Lao Thiên Sư xoa xoa cái trán mồ hôi dị, cho dù là hắn, thay người ôn dưỡng thân thể cũng mệt mỏi đến quá sức. Lao Thiên Sư cười ha ha một tiếng, bệ hạ khách khí. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Vương gia đi tìm rừng đào kiếm tiên liều áo trắng, nếu là có thể đem hắn tìm đến, bệ hạ bệnh tình sẽ khôi phục càng nhanh. Huyền Đế thật sâu thở dài, nói, khổ đứa nhỏ này, vì chấm khắp nơi bốn ba. Lao Thiên Sư khẽ bước dâu dài, bệ hạ trạch tâm nhân hậu, các nhân tiên tướng, tự thân chính là có đại khí bằng người, lại có vương gia bực này ngút trời kỳ tài tương trợ, nhất định có thể gặp dự hóa lành, kéo dài tuổi thọ. Lao Thiên Sư sống 120 năm, liền xem như đối mặt hoàng đế, cũng không có chút nào câu nệ, nên nói cái gì thì nói cái đó. Đang nói, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, trấn quốc vương cầu kiến. Huyền Đế ánh mắt sáng lên, tiểu tử thúi này trở về, nhanh để hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Không đầy một lát, Linh Thần mang liều áo trắng đi đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn thọ vô cương. Huyền Đế vẻ mặt tươi cười, tiểu tử thúi, tới để chấm nhìn xem. Linh Thần đi đến bên giường. Huyền Đế đánh giá hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiểu tử thúi, vất vả ngươi. Nhi thần không khổ, chỉ cần phụ hoàng có thể khỏi hẳn, nhi thần coi như lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ. Liêu áo trắng ánh mắt rơi xuống Lao Thiên Sư trên thân, có chút túi người cúi đầu. Lao Thiên Sư cười nói, không nghĩ tới vương gia thật đúng là đem ngươi mời đến. Liêu áo trắng mặt không biểu tình, đạm mạc nói, bị ép bất đắc dĩ. Lao Thiên Sư có chút cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng lập tức liền dễ chịu nhiều, bởi vì hắn cũng là bị Ninh Thần bức hiếp đến. Ninh Thần chỉ Liêu áo trắng, phụ hoàng, vị này chính là rừng đảo kiếm tiên Liêu áo trắng, có hắn hỗ trợ, phụ hoàng khẳng định rất nhanh liền có thể tốt. Huyền Đế nhìn về phía Liêu áo trắng. Liêu áo trắng chọc ở nơi đó, mặt không biểu tình. Ninh Thần khẽ miệng co giật một chút, nói, phụ hoàng, ngài chớ cùng hắn so đo, hắn liền cái này tính tình, cùng trong hầm cầu tảng đá như vừa thối vừa cứng. Huyền Đế cười cười, vẫn chưa so đo Liêu áo trắng thái độ. Người ta là tới cứu mạng hắn, hắn há lại sẽ so đo chút chuyện nhỏ này. Gần nhất hắn cũng biết không ít chuyện trên giang hồ, những người này đều là võ đạo đỉnh phong. Huyền Đế cười nói, làm phiền Liêu kiếm tiên. Liêu áo trắng liếc mắt nhìn Ninh Thần, bị ép bất đắc dĩ. Huyền Đế có chút muốn cười, cũng liếc mắt nhìn Ninh Thần, không biết tiểu tử túi này dùng thủ đoạn gì. Vị này dừng đào kiếm tiên đối với tiểu tử túi này oán khí rất nặng. Phu hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Huyền Đế cười nói, ngươi nói. Phu hoàng, Tú Châu ngoài thành có một tòa Đào Hoa Sơn, nơi đó đối với Liêu tiền bối có ý nghĩa không giống bình thường, chờ phụ hoàng khôi phục, nhi thần nghĩ mời phụ hoàng đem Đào Hoa Sơn ban thưởng cho Liêu kiếm tiên. Huyền Đế suy tư một chút, cười nói, tốt. Một ngọn núi mà thôi, coi như ban thưởng cho Liêu áo trắng, Đào Hoa Sơn vẫn như cũ tại đại huyền cảnh nội. Linh Thần cười nói, đa tạ phụ hoàng. Về sau từ Đạm Đài Thanh Nguyệt, Lao Thiên Sư, còn có Liêu kiếm tiên ba người thay phiên thay cha hoàng ôn dưỡng, phụ hoàng nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh Thần nói, quét một vòng, Đạm Đài Thanh Nguyệt đâu? Lao Thiên Sư nói, buổi sáng từ nàng giúp bệ hạ ôn dưỡng, tiêu hao không nhỏ, lúc này hẳn là tại điều tức khôi phục. Linh Thần ồ một tiếng, chợt nhìn về phía Toàn Công Công, giúp Liêu tiền bối an bài chỗ ở. Liêu tiền bối thích yên tĩnh, mà lại mỗi bữa nhất định phải có rượu. Toàn Công Công gật đầu. Thu xếp tốt về sau, Linh Thần liền xuất cung. Hắn muốn đi nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có đi quấy rầy. Xuất cung về sau, Ninh Thần cũng chưa về nhà, mà là phóng ngựa đi tới Trần Lao tướng quân phủ. Trần Lao tướng quân thân hình cô gầy, đang nằm trong sân trên ghế nằm với nắng. Nhìn thấy Ninh Thần, thần sắc vui mừng, tiểu tử thúi, lúc nào trở về? Vừa trở về. Lao tướng quân nhìn xem tinh thần không tệ a. Trần Lao tướng quân cười ha ha nói, không được đi. Hiện tại mỗi sống một ngày đều là kiếm, không biết lúc nào liền đi rồi. Ninh Thần trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Ta mời mấy người cao thủ trở về cho bệ hạ chữa bệnh, ngày mai ta liền mời bọn hắn đến một chuyến, cho ngài nhìn một cái. Trần Lao tướng quân cười nói, không cần. Vị kia lão tiên sư tới qua, ta cùng bệ hạ tình huống không giống, bệ hạ lúc trước tổn thương căn bản, nói trắng ra chính là bệnh, bệnh liền có trị. Lão phu giàn mua chi niên, sinh mệnh chạy tới cuối cùng, gần đất xa trời, dược thạch đối với lão phu không dùng được. Liền đừng có lại dạy bỏ ta bộ xương già này. Chương 780, hai đại cao thủ quyết đấu chương 780, hai đại cao thủ quyết đấu Ninh Thần tại Trần lão tướng quân phủ đợi hơn một canh giờ. Đi ra về sau, trong lòng chịu nặng. Trần lão tướng quân đối với tử vong nhìn rất nhạt, nhưng hắn lại không nỡ những này yêu thương trưởng bối của mình rời đi như thế. Cưỡi ngựa trở lại Ninh phủ. Phan Ngọc Thành bồi vợ con đi, Trần Trung cũng giống vậy. Cao Từ Bình, Phùng Kỳ chính hai cái này đàn ông độc thân không biết chạy đến nơi đâu rồi. Đoán chừng là đi giáo phường sở. Linh Thần đi tới cựu công chúa gian phòng, Vũ Điệp cũng tại. Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nghe nói ngươi đem rừng đảo kiếm tiên mời đến, có phải là phụ hoàng bệnh nhanh tốt rồi? Linh thần hơi gật đầu. Ba cái võ đạo đỉnh phong thay phiên thay huyền đế ôn dưỡng thân thể, tăng thêm tử tô thi thuốc, huyền đế hẳn là có thể tốt. Nhưng Trần Lao tướng quân sinh mệnh đi đến cuối con đường, dược thạch không ý nghĩa, linh thần trong lòng rất khó chịu. Linh thần nhìn về phía Vũ Điệp, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây. Ta tới ngươi gian phòng ngủ, chúng ta về sau muốn chia phòng ngủ. Hai nữ không hiểu nhìn xem hắn. Linh thần nhún nhún vai, ta luyện ra cái kia đạo khí, nhưng một mực không có cái gì tiến bộ. Ta hỏi qua Liêu áo trắng, hắn để ta cấm dục, ít nhất thời gian 1 năm. Trước đó Đạm Đài Thanh Nguyệt nói để hắn cấm dục, hắn luôn cảm thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt đang gạt hắn. Lần này trở lại kinh thành trên đường, hắn hỏi Liêu áo trắng. Liêu áo trắng thuyết pháp cũng giống như Đạm Đài Thanh Nguyệt, để hắn cấm dục 1 năm thử một chút. Cho nên, chỉ có thể bị khuất cựu công chúa cùng Vũ Điệp 1 năm này ban ngày trống trơn, ban đêm động trống trơn. Linh thần nhìn xem dáng người khinh thường quần phương Vũ Điệp, lại nhìn xem xinh xắn đáng yêu cựu công chúa, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Có được 3 vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, lại chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Đây là người qua thời gian sao? Cựu công chúa tò mò hỏi, ngươi nói cái kia đạo khí mạnh lên về sau sẽ như thế nào? Linh thần nghĩ nghĩ, nói, về sau thân thủ của ta liền lợi hại hơn, trên giường cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Vì chúng ta về sau tính phúc sinh hoạt, 1 năm này chỉ bị khuất các ngươi nhịn một chút. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên. Cựu công chúa ghét bỏ nói, thử, chính ngươi có thể nhịn được là được. Linh thần nói, xem thường ai đây? Bổn vương hiện tại tâm như mặt nước phẳng lặng, một chút đều không muốn. Không nói với các ngươi, một đường buôn ba quá mệt mỏi, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Linh thần quay đầu chạy, sợ chính mình nhịn không được. Cựu công chúa còn tốt, đối với Vũ Điệp hắn là không có một điểm sức chống cự, dáng người quá mê người. Linh thần đi ra, đi tới hậu viện, đẩy cửa vào. Vừa tiến đến, một đạo thân ảnh khổng lồ mang cảm giác gáp bách mạnh mẽ hướng hắn đánh tới. Linh thần một cái lắc mình tránh đi độc bộ hộ pháp. Độc bộ quay đầu nhìn xem Linh thần, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như là tại tố cáo Linh thần lâu như vậy không đến thăm hắn. Mắt thấy độc bộ lại muốn nhào tới, Linh thần đưa tay lăng không để ép, ngồi xuống. Độc bộ đàng hoàng ngồi xuống, chó bên trong chó tức giận. Độc bộ hiện tại phiêu phì thể tráng, thân dài đều nhanh tiếp cận 3 mét, đoán chừng có nặng hơn 300 kg, cảm giác gáp bách 10 phần. Linh thần đi qua, vuốt ve đầu to của nó. Độc bộ thoải mái nằm xuống, chồng vó, đem cái bụng lộ cho Linh thần. Linh thần một trận rua. Đi thôi, mang ngươi ra ngoài tản bộ. Độc bộ dù sao cũng là bách thú chi vương, hình thể khổng lồ, mặc dù theo nhỏ cùng người cùng nhau lớn lên, cực thông nhân tính, nhưng nhìn xem cũng sợ hãi, cho nên bình thường bị giam tại hậu viện. Độc bộ rất là vui vẻ theo sát Linh thần. Thật tốt một đầu bách thú chi vương, bị Linh thần nuôi chó bên trong chó tức giận đến. Linh thần mang độc bộ tại tiền viện lưu một vòng, sau đó trở lại gian phòng, để người đưa tới nước nóng, trước chính mình ngon lành lá tắm rửa một cái, lại cho độc bộ tắm rửa một cái. Lúc ngủ, độc bộ liền ghé vào trước giường, cảm giác an toàn tràn đầy. Hôm sau, buổi sáng, Linh thần cưỡi ô yếm điêu thuyền cộc 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 đi tới hoàng cung. Theo cao lực quốc gấp trở về thời điểm, đem điêu thuyền lưu tại ven đường dịch trạm, trước đó vài ngày điêu thuyền được đưa về đến. Đi tới dưỡng tâm điện, có 3 cái võ học số 1 giúp huyền đế ôn dưỡng, hắn tình trạng càng ngày càng tốt. Linh thần, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn xem cái này. Huyền đế ra hiệu thái tử đưa trong tay tấu chương đưa cho Linh thần. Linh thần tiếp nhận tấu chương, mở ra xem, đây là một phong tin chiến thắng, đến từ Bắc Lâm Quan. Đà La quốc hữu đỉnh vương dẫn đầu 30,000 đại quân tập kích Bắc Lâm Quan, kết quả Lương Kinh Vũ đã sớm chuẩn bị. Bất quá hữu đỉnh vương lần này mang chính là Đà La quốc tinh anh, tác chiến dũng mãnh, lại bị giết ra khỏi chủng đây. Tiếp xuống, song phương kéo ra đánh giằng co. Hữu đỉnh vương không thể cầm xuống Bắc Lâm Quan, cũng không có cướp được bách tính giống tóc, không có cam lòng, thỉnh thoảng quấy rối. Kết quả bị Lương Kinh Vũ xuất quân vây quanh ở Bắc Lâm Quan bên ngoài một tòa trên gò núi. Bất quá vẫn là để Hữu Đỉnh Vương bị trốn, nhưng 30,000 đại quân hao tổn 20,000. Huyền đế nhìn về phía Linh thần, ngươi điều 30,000 trưởng linh quân đi Bắc Lâm Quan, là đã sớm ngờ tới Hữu Đỉnh Vương sẽ tập kích Bắc Lâm Quan. Linh thần khẽ gật đầu. Nhi thần nhận được tin tức, nói là Hữu Đỉnh Vương dẫn đầu 30,000 đại quân đột nhiên mất đi tung tích. Bây giờ chính là đầu xuân trồng trọt thời tiết, cho nên Nhi thần suy đoán bọn hắn hẳn là muốn cướp bách tính giống tóc, liền trước thời hạn để Lương Kinh Vũ làm bố trí. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiểu tử thúi, có ngươi thật sự là đại huyền phúc phận. Bắc Lâm Quan đại thắng, huyền đế tâm tình tốt hơn, có thể nói là mặt mày tỏa sáng. Linh thần ngồi tiếp huyền đế trò chuyện một hồi, sau đó theo dưỡng tâm điện đi ra, chuẩn bị đi xem một chút Đạm Đài Thanh Nguyệt. Kết quả tại Đạm Đài Thanh Nguyệt gian phòng không tìm được hắn. Hỏi qua hầu hạ Đạm Đài Thanh Nguyệt cung nữ, biết được nàng đi tìm Liêu Áo Trắng. Liêu Áo Trắng thích thanh tịnh, cho nên ở tương đối lệnh. Linh thần chạy đến thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Liêu Áo Trắng ngay tại giao thủ. Mà lại, vừa vặn nhìn thấy Liêu Áo Trắng trong tay kiếm gãy. Liêu Áo Trắng lần này không dùng kiếm gỗ, Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng không phải bình thường siêu phẩm cao thủ, cho nên hắn tìm đến một thanh kiếm sắt. Nhưng hắn còn là đánh giá thấp Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh hồng kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt một kiếm đâm tại Liêu Áo Trắng trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng tăng thêm kinh hồng kiếm chi lợi, trực tiếp đem Liêu Áo Trắng kiếm đánh gãy. Liêu Áo Trắng bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Lão Thiên Sư ngồi ở bên cạnh trước bàn đá, vừa uống rượu, một bên vui tươi hớn hở xem kịch. Liêu Áo Trắng nhìn xem trong tay kiếm gãy, cũng là thoải mái, ta thua. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi không có thua, ta chỉ là ỷ vào bảo kiếm chi lợi. Đổi thanh kiếm lại đến, lần này ngươi ta dùng kiếm. Nói, kinh hồng kiếm vào vỏ, quay đầu đối với bên cạnh đại nội thị vệ nói, làm phiền tìm 2 thanh kiếm đến. Không cần. Linh thần đi đến, tiện tay đem tàn mộng kiếm bức cho Liêu Áo Trắng, tiền bối, thiết kiếm. hai đại tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ, hắn cũng không thấy, thực tế tiếc nuối. Liêu áo trắng tiếp được Ninh Thần ném qua đến kiếm, tiện tay rút ra, cổ tay rung lên, chênh chênh tiếng kiếm reo vang lên, nhịn không được nói, hảo kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng một lần nữa rút ra kinh hồn kiếm. Ninh Thần bạch 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 chạy tới, ngồi tại Lao Thiên Sư đối diện, hai người đều làm tốt xem trò vui chuẩn bị. Lao Thiên Sư, ngươi nói hai người bọn hắn thân thủ ai càng hơn một bậc? Chương 781, mạnh hơn ngươi giống như cũng không đáng giá kiêu ngạo. Chương 781, mạnh hơn ngươi giống như cũng không đáng giá kiêu ngạo. Lao Thiên Sư nhấp một miếng rượu, cười ha hả nói, khó mà nói, nếu bàn về cái kia đạo khí, Liêu Áo Trắng khẳng định so Đạm Đài Thanh Nguyệt càng hùng hậu, càng cương mãnh. Luận kiếm pháp, hai người hẳn là tương xứng. Đạm Đài Thanh Nguyệt còn trẻ, cái kia đạo khí không đủ hùng hậu, nhưng cũng không phải không có ưu điểm, nàng có một viên tranh phong chi tâm. Điểm này là Liêu Áo Trắng không có, Liêu Áo Trắng đối với thắng thua nhìn rất nhạt, thiếu chút nhuệ khí. Linh Thần khẽ gật đầu, Lao Thiên Sư phân tích rất khách quan. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, Lao Thiên Sư, ta từ khi luyện được cái kia đạo khí về sau, một mực không có cái gì tiến bộ. Đây là nguyên nhân gì? Lao Thiên Sư nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều nói, thiếu ngủ nữ nhân. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Cỏ. Ba người này nói đều giống nhau, xem ra chính mình nhất định phải tập dụng. Đáng thương bên cạnh mình những cái kia như hoa như ngọc đại mỹ nhân, trong vòng một năm không cách nào được đến thoải mái. Linh Thần đột nhiên hỏi, thiếu ngủ nữ nhân, còn là nói triệt để cấm dụng? Lao Thiên Sư nói, tốt nhất cấm dụng. Tinh khí thần, ba cái lẫn nhau sinh sôi, lẫn nhau cổ vũ, bởi vì cái gọi là tinh thổi phồng liền đủ, khí đủ thần liền vượng, tinh thua thiệt khí liền hư, khí hư thần liền yếu. Rất nhiều công phu giảng cứu đồng tử công chính là nguyên nhân này, bất quá cũng may ngươi còn trẻ, hết thảy đều tới kịp. Bất quá lao đầu tử ngược lại là cảm thấy vương gia không có cần thiết cấm dụng. Ừm. Linh Thần ánh mắt sáng lên, ánh mắt chờ mong mà nhìn xem lão thiên sư, lão nhân gia ngài có phải là có cái gì không cấm dụng cũng có thể để cho cái kia đạo khí tăng trưởng nguyên nhân. Lão thiên sư lắc đầu, không có. Ý của ta là vương gia ngút trời kỳ tài, quyền thế ngập trời, thiếu niên phong lưu, hoàn toàn không cần thiết cấm dụng. Đừng nói ngươi hiện tại đã là nhất lưu cao thủ, coi như chỉ là người bình thường, vung tay lên cũng có vô số người thay người bán mạng. Tại quyền thế trước mặt, siêu phẩm cao thủ cũng chỉ là kiện càng thêm tiện tay công cụ. Chúng ta sở dĩ trở thành siêu phẩm cao thủ là bởi vì không có nữ nhân muốn, vương gia quyền thế ngập trời, không cần thiết làm đoàn chính mình. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lão thiên sư, ta tuyên bố trước, ta tuyệt đối không có đem các ngươi xem như công cụ. Các ngươi đều là của ta tiền bối, là ân nhân của ta, trong lòng ta đối với các ngươi vạn phần tôn kính, không có một tia ý khinh thường. Mời các ngươi đến kinh, ta đích xác dùng một chút thủ đoạn, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Còn mời lão thiên sư tha thứ. Lão thiên sư khoát khoát tay, lão phu rõ ràng, vương gia một mảnh trẻ sơ sinh tâm, lão phu sao lại không rõ? Đương kim thánh thượng là vị khó được nhân đế, đây cũng là lão phu nguyện ý xuất thủ tương trợ trọng yếu nguyên nhân. Đa tạ lão thiên sư lý giải và tuế. Lão thiên sư cười cười, chỉ Liêu Áo Trắng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhìn cho thật kỹ, bọn hắn cao thủ như vậy quyết đấu, quan chiến đối với ngươi có lợi thật lớn. Linh Thần gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên trận trên thân hai người. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kinh hồng kiếm nghiêng rủ xuống, áo trắng theo gió trong sạch, trên thân kiếm kia giống như là có khí lưu tại du tẩu, lăng lệ kiếm thế để người ra thịt phát lạnh. Liêu kiếm tiên, đắc tội. Liêu Áo Trắng đạm mạc nói, mời. Mời chữ lối ra. Hai đạo bóng trắng như thiểm điện lướt về phía đối phương, nhưng vẫn chưa xuất hiện binh khí tiếng va chạm, mà là sượt qua người, kéo dài khoảng cách. Hai người đứng vững, đồng thời quay người, trong tay lợi kiếm đồng thời quét ngang. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xé rách không khí, đụng vào nhau. Oeng! Tiếng nổ giống như súng kiếp, không trung khí cơ ba động, cái kia một vùng không gian giống như là bị vò nát, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đạm Đài Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, bạch 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 liền lui ba bước. Linh Thần đằng đứng lên, trợn mắt hốt mồm, "Lão thiên sư, vừa rồi là kiếm khí sao?" Lão thiên sư gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi chưa thấy qua, ta chỉ tại trong phim truyền hình gặp qua. Điện cái gì? Linh Thần không có trả lời lão thiên sư vấn đề, mà là thì thầm nói, vậy mà thực sự có người có thể chém ra kiếm khí, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là trong phim truyền hình giả lập thủ pháp. Đây cũng quá xoái, ta muốn cấm dục, ta cũng muốn chém ra kiếm khí. Linh Thần ở trong lòng hò hét. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi thu hồi kinh hồng kiếm, nhìn xem Liêu Áo Trắng, ta thua. Liêu Áo Trắng nói, là ta thắng mà không võ. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, thua chính là thua, hôm nào lại hướng tiền bối lĩnh giáo. Nói, quay người hướng ngoài viện đi đến. Linh Thần một mặt một bước, cái này liền đánh xong rồi. Liền lui lại mấy bước, làm sao liền thua rồi? Lao Thiên Sư nói, kiếm pháp, cái kia đạo khí, cô nàng này đều rơi hạ phong. Bất quá Liêu Áo Trắng tiểu tử này đích xác có chút thắng mà không võ, cô nàng này gần nhất một mực đang giúp Huyền Đế ôn dưỡng, tiêu hao quá lớn, căn bản không tại trạng thái đỉnh phong. Liêu Áo Trắng hiện tại trạng thái hẳn là có thể chém ra tam kiếm, cô nàng này hiện tại chỉ có thể chém ra hai kiếm. Như hai người đều tại trạng thái đỉnh phong, trong vòng trăm chiêu khó phân thắng bại. Linh Thần một mặt mờ mịt, cái gì chém ra tam kiếm hai kiếm? Lao Thiên Sư nói, kiếm khí, Liêu Áo Trắng hiện tại trạng thái có thể chém ra ba đạo kiếm khí, Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ có thể chém ra hai kiếm. Linh Thần kinh ngạc, không thể một mực chém ra kiếm khí sao? Lão Thiên Sư một mặt im lặng, người lực lượng là có hạn, để cái kia đạo khí du tẩu toàn thân, ngưng kết tại trên thân kiếm, đồng thời chém ra. Liền xem như siêu phẩm cao thủ, cũng chẳng không ra mấy kiếm. Như Liêu Áo Trắng, tam kiếm qua đi liền sẽ kiệt lực. Linh Thần giờ mới hiểu được, thầm nói, ít như vậy a, ta còn tưởng rằng tiện tay vung lên liền có thể chém ra vạn đạo kiếm khí, phá hủy hết thảy đâu. Lão Thiên Sư, Linh Thần tò mò hỏi, lão thiên sư có thể chém ra mấy kiếm? Lão thiên sư khiêm tốn khoát khoát tay, lão phu không được, so với người trẻ tuổi liền kém xa, lại nói lão phu luyện cũng không phải kiếm. Linh thần biết lão thiên sư chỉ là khách khí mà thôi. Lão thiên sư lại đột nhiên hướng linh thần nháy mắt mấy cái, cô gái nhỏ này không sai, vương gia phải nắm chặt à? Linh thần vô ý thức hỏi, nắm chặt cái gì? Nắm chặt tay của nàng, đừng để nàng chạy. Có cô nàng này ở bên người ngươi, liền xem như ta lão đầu tử muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng là suy nghĩ một chút. Lão thiên sư là nói để ta ngủ nàng. Lão thiên sư một mặt ghét bỏ, tôi không chịu được, chuyện nam nữ sao có thể lấy một cái ngủ chữ khái quát, gọi là tự nhiên kết hợp, phù hợp đạo âm dương. Linh thần giơ ngón tay cái lên, còn là lão thiên sư có học thức, vạn bối bội phục. Không biết lão thiên sư tự nhiên kết hợp qua mấy lần, đi qua bao nhiêu nữ nhân nói. Lão thiên sư ra mặt phớt đỏ, có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng, Liêu áo trắng đi tới, đem tàn mộng kiếm còn cho Linh thần. Tiền bối không có sao chứ? Liêu áo trắng lắc đầu. Linh thần nói, hai vị kia tiền bối cho chuyện, ta đi xem một chút tiểu đạm tử. Linh thần đuổi theo. Tiểu đạm tử. Linh thần đuổi kịp Đạm Đài Thanh Nguyệt, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Thanh Nguyệt cảm xúc không quá cao, ta thua. Không có việc gì. Nhất thời thắng thua không trọng yếu, ngươi đã rất lợi hại. Lão thiên sư nói ngươi thua là bởi vì không tại trạng thái đỉnh phong, ngươi mạnh hơn ta nhiều, ta tại Liêu áo trắng tiền bối trước mặt liền một chiêu đều đi không đi qua. Mạnh hơn ngươi giống như cũng không đáng giá kiêu ngạo. Linh thần. Người nữ nhân này, nghe không hiểu tốt xấu lời nói đúng hay không? Ta tại quan tâm ngươi, ngươi vậy mà châm chọc ta. Linh thần tức giận nói, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt tay áo bên trên lỗ hổng cùng vết máu. Chương 782, người này âm hiểm xấu bụng. Chương 782, người này âm hiểm xấu bụng, ngươi thụ thương rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt giơ tay lên liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Liêu áo trắng kiếm thật đúng là nhanh đâu. Linh thần nhớ tới hai người hóa thân hai đạo bóng trắng phóng tới lẫn nhau, sau đó sượt qua người chẳng diện. Hẳn là khi đó Liêu áo trắng làm bị thương Đạm Đài Thanh Nguyệt. Khó trách Lao Tiên sư nói Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm pháp cùng cái kia đạo khí đều thua. Linh thần nói, đi, ta dẫn ngươi đi ngự y viện, để tử tô giúp ngươi băng bó một chút. Không cần, ta không có như vậy yếu ớt. Ta có chút mỏi mệt, về trước đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi vài bước, bước chân trì trệ, quay đầu nhìn xem Linh thần, nói, Lao Thiên sư cùng Liêu áo trắng đều là võ học đỉnh phong, ngươi không phải muốn học kiếm sao? Liêu áo trắng chính là tốt nhất lão sư. Linh thần ừ một tiếng, hắn đã sớm nghĩ đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt rời đi, váy bay lên. Linh thần nhún nhún vai, xoay người đi ngự y viện, tìm Tử Tô. Tử Tô gần nhất một mực ở tại ngự y viện, phụ trách thi thuốc, giúp Huyền Đế điều trị thân thể. Linh thần ngồi tiếp nàng trò chuyện một hồi, sau đó yêu cầu một ít trị liệu đao kiếm tổn thương thuốc, cho Đạm Đài Thanh Nguyệt đưa qua. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngay tại điều tức khôi phục, Linh thần không có quấy rầy, đem thuốc giao cho hầu hạ nàng nhỏ cung nữ liền rời đi. Xuất cung về sau, Linh thần cũng không có về nhà, đi một chuyến Trần Lao tướng quân phủ. Lao tướng quân tinh thần đầu coi như không tệ. Linh thần chịu đựng đau thương, bán manh làm trò, chọc cho Lao tướng quân thoải mái cười to. Lao tướng quân đã là gần đất xa trời, không biết lúc nào liền sẽ theo gió mà đi, hết lần này tới lần khác loại tình huống này không có thuốc chữa, chỉ có thể nhìn Lao tiên còn có thể cho Lao tướng quân lưu bao lâu thời gian. Linh thần chỉ có thể bán manh làm trò, để Lao tướng quân tại sắp đi đến điểm cuối trong sinh mệnh sống được vui vẻ lên chút. Ban đêm, Linh thần bồi tiếp Trần Lao tướng quân ăn xong cơm tối mới về nhà. Để Linh thần vui vẻ chính là, Lao tướng quân khẩu vị cũng không tệ lắm. Trở lại Linh phủ trời đều tối đen, cùng Phan Ngọc Thành mấy người nói bậy một trận. Linh thần lại đi bồi bồi Vũ Điệp cùng cựu công chúa. Hắn hiện tại cần cấm dụng, không thể đợi quá lâu. Hắn đối với Vũ Điệp dáng người không có một điểm sức chống cự, thật vất vả kiên trì lâu như vậy, đừng phá công. Theo gian phòng đi ra, vừa vặn đụng vào Cổ Nghĩa Xuân. Vương gia, vui công tử mời ngài đi qua một chuyến. Linh thần ngơ ngác một chút, chợt đi tới Tiêu Nhan Tịch gian phòng. Dưới ánh đến, Linh thần nhìn xem nữ giả nam trang Tiêu Nhan Tịch, trêu ghẹo nói, khó trách rất nhiều người có long dương tốt, liền vui công tử cái này trang điểm, nam nhân cũng phải bị bốn quang a. Tiêu Nhan Tịch không để ý đến Linh thần trêu ghẹo, mà là nói, hôm nay tiếp vào tin tức, Khang Lạc đối với Nam Việt thái tử độc thủ, mà lại thành công. Linh thần giật mình, thu hồi trò đùa chi tâm, nói kỹ càng một chút. Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc động tác quá nhanh, có thể xưng nhất kích tất sát. Nam Việt thái tử bây giờ bị cầm tù, đến nỗi xử trí như thế nào còn đang thương thảo bên trong, dù sao cũng là Nam Việt thái tử, khả năng rất lớn sẽ bị hủy bỏ người kế vị chi vị, đuổi ra Nam Việt hoàn thành. Linh thần con mắt nhắm lại, Khang Lạc làm sao làm được ở trong thời gian ngắn như vậy đem Nam Việt thái tử kéo xuống ngựa. Tiêu Nhan Tịch nói, Nam Việt thái tử cùng hắn phụ thân phi tử Tư Thông bị tại chỗ bắt được. Con mẹ nó, như thế tình bạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là Khang Lạc thiết hạ cái bẫy a. Tiêu Nhan Tịch nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khả năng rất lớn cùng Khang Lạc thoát không được quan hệ. Trước đó vài ngày, Nam Việt thái tử hướng Nam Cảng hoàng đế trình lên quyên ngăn, muốn cưới Khang quận chúa. Nhưng qua không đến 10 ngày, Nam Việt thái tử cùng hậu cung phi tử Tư Thông thời điểm liền bị người tại chỗ bắt được. Nam Việt quốc quân nghe ngóng, nghe nói tại chỗ liền tức ngất đi. Nam Việt trên triều đình hiện tại loạn thành hỗn loạn, có người đề nghị hủy bỏ Nam Việt thái tử người kế vị chi vị, có người đề nghị đem cái này chuyện xấu che giấu. Ai ngờ, việc này không có 2 ngày liền truyền khắp Nam Việt hoàng thành, che là không bưng biết được. Linh thần ánh mắt lấp lóe, cười nói, không hổ là Khang Lạc a, không động thì thôi, động thì lôi đình bạc quân, căn bản không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Bùn vương ngược lại là càng ngày càng thưởng thức hắn. Tiêu Nhan Tịch suy tư một lát, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Việt đời tiếp theo người kế vị sẽ là Nam Việt nhị hoàng tử, dĩ vãng có thể uy hiếp được thái tử người kế vị chi vị cũng chỉ có hắn. Linh thần khoát khoát tay, ngươi sai, có thể uy hiếp được người kế vị chi vị chỉ có Khang Lạc. Không phải Nam Việt thái tử cũng sẽ không đối với Khang Lạc đủ kiểu kiêng kỵ, vội vã muốn diệt trừ hắn. Tiêu Nhan Tịch không hiểu, có thể theo chúng ta biết, Khang Lạc xuất thân tầm thường, mưu tộc cũng không hiển quý, tại Nam Việt triều đình cũng không có cái gì căn cơ. Mà lại Nam Việt cũng giống như Đại Huyền, một khi hoàng tử bị phái đi ra đánh trận, liền đại biểu cho cùng hoàng vị vô duyên. Linh Thần nở nụ cười, sự do người làm, mặt ngoài Khang Lạc trên triều đình cũng không có căn cơ, có thể Khang Lạc thủ đoạn, sao lại như mặt ngoài đơn giản như vậy? Muốn bận ngã người kế vị, trong triều không người làm sao có thể làm được? Khang Lạc phụng chỉ mang binh, cũng không thực quyền. Cũng đừng quên, hắn chiến công hiển hách, có đôi khi hy vọng so bình phủ có tác dụng. Có lẽ trước kia Khang Lạc không có đoạt vị chi tâm, nhưng bây giờ như là đã độc thủ, cái kia người kế vị chi vị chỉ có thể là hắn. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, xem ra Khang Lạc đối với vị này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân rất để bụng. A Vui công tử, giúp ta liên lạc một chút Nam Việt thái tử cùng nhị hoàng tử, hỏi bọn hắn có hứng thú hay không cùng bổn vương liên thủ. Tiêu Nhan Tịch một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cười nói, không thể để cho Khang Lạc tùy tiện ngồi lên người kế vị chi vị, phải làm cho huynh đệ bọn hắn ở giữa chó cắn chó. Không thể để cho Nam Việt triều đình yên ổn, một khi Khang Lạc giành tay, hắn khẳng định sẽ xuất quân tiến đánh Cao Lực Quốc, đứng núi chịu sào sẽ là ta Đại Huyền tướng sĩ. Bổn vương hiện tại không cách nào rời đi kinh thành, cho nên phải nghĩ biện pháp đem Khang Lạc tiếp tục vây ở Nam Việt hoàn thành. Ngươi để người trực tiếp hỏi Nam Việt thái tử cùng nhị hoàng tử, hỏi bọn hắn có muốn hay không leo lên hoàng vị, ôm mỹ nhân về. Nếu như muốn, trong thiên hạ chỉ có bổn vương có thể giúp bọn hắn. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, có giấy bút sao? Có, mang tới. Tiêu Nhan Tịch mang tới bút mực giấy nghiên, thay bổn vương mài mực. Tiêu Nhan Tịch giật mình, sau đó bắt đầu giúp Linh Thần mài mực. Linh Thần lấp lấy bút, đang chuẩn bị hạ bút, đột nhiên nhìn xem nàng nói, ngươi nếu có thể đổi về nữ trang, cũng là xem như hồng tụ thiên hương. Ngươi hiện tại bộ dáng này, có chút ảnh hưởng bổn vương hành văn. Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng có chút co lại. Linh Thần cúi đầu, vung bút viết nhanh, viết một phong thư. Viết xong về sau, đem tin giao cho Tiêu Nhan Tịch, khỏe miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, nói, để người đem phong thư này chuyển giao cho Khang Lạc. Đúng rồi, muốn tại hợp lý dưới tình huống, để phong thư này không cẩn thận rơi xuống vị kia Nam Việt đệ nhất mỹ nhân trong tay. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt lạ nhìn xem Linh Thần. Linh Thần viết thư thời điểm vẫn chưa tránh nàng, cho nên nội dung trong bức thư nàng đại khái đều nhìn thấy. Phong thư này nếu là rơi xuống Nam Việt đệ nhất mỹ nhân trong tay, nàng không phải hận chết Khang Lạc không thể. Nàng xem như đối với Linh Thần có bước đầu hiểu rõ, người này âm hiểm xấu bụng, tinh thông tính toán, mà lại chữa rất xấu. Chương 783, có loại luyện tịch tà kiếm pháp cảm giác. Chương 783, có loại luyện tịch tà kiếm pháp cảm giác. Linh Thần không có tại Tiêu Nhan Tịch nơi này chờ lâu. Hắn hiện tại muốn cấm dục, không thể cùng nữ nhân có quá nhiều tiếp xúc. Là một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, cấm dục loại sự tình này vốn là rất khó. Như lão thiên sư nói tới, bọn hắn không có nữ nhân muốn, là bất đắc dĩ mới cấm dục. Nhưng bên cạnh hắn mấy cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, cấm dục thực tế quá khó. Xuất trinh tại bên ngoài còn dễ nói, mỗi ngày ở trong nhà, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đây quả thực quá tra tấn người. Trở lại gian phòng của mình, Linh Thần cảm giác lạnh lạnh canh. Dĩ vãng lúc này, khẳng định có Vũ Điệp hầu hạ hắn tắm rửa, sau đó dưới nước mở con trai, tại liên chiến đến trên giường. Nghĩ tới Vũ Điệp khinh thường quần phương dung nhan cùng dáng người, Linh Thần chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Không thể lại nghĩ, đạt được tán một chút lực chú ý, Linh Thần cầm ra vô sinh kiếm quyết là xem. Sau một lát, hắn rút kiếm ra, tại gian phòng trên đất chống diễn luyện. Bởi vì có dụng, Linh Thần luyện vô sinh kiếm quyết, có loại luyện tịch tà kiếm pháp cảm giác. Một mực luyện đến mệt mỏi hơi thai, mới lên giường ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Linh Thần tiến cung thăm viếng Huyền Đế. Huyền Đế trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt. Phụ hoàng, ta mang ngài ra ngoài phơi nắng mặt trời a. Phơi nắng đối với thân thể có chỗ tốt. Huyền Đế ánh mắt sáng lên, hắn trong phòng chờ quá lâu, đã sớm muốn đi ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ, nhưng toàn công công bọn hắn một mực ngăn đón không để. Toàn công công mặt mũi tràn đầy lo âu, vương gia, cái này thật có thể chứ? Linh Thần cười nói, không có việc gì, phơi nắng đích xác đối với thân thể có chỗ tốt, sinh bệnh sợ nhất buồn bực, ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ tâm tình cũng sẽ biến tốt, tâm tình tốt đối với bệnh tình cũng có chỗ tốt. Toàn công công, ngươi đi chuẩn bị ghế nằm, liền thả tại dưỡng tâm địa cổng. Toàn công công gật đầu, lập tức để người đi chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Linh Thần nhẹ nhàng ôm lấy Huyền Đế đi tới bên ngoài, đem hắn thả ở trên ghế nằm. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Huyền Đế có chút tham lam miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Linh Thần quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tò mò hỏi, phụ hoàng, chúng ta cùng võ quốc đã ký hiệp ước, pha lê cùng kèm đánh răng những vật kia đưa tới sao? Hắn một mực tại bên ngoài chinh chiến, đem việc này đều quên đến lên 9 tầng mây đi. Huyền Đế nói, hiện tại thương lộ đã triệt để đạt thông, hồi trước đưa tới một nhóm, liền thả tại nhà kho. Chuyện này chấm giao cho ngươi phụ trách, ngươi lại một mực xuất chinh tại bên ngoài, cho nên muốn chờ ngươi trở về lại xử lý. Chỗ ấy thần có thời gian đi một chuyến hộ bộ. Tiền này không thể hắn một người kiếm, dù sao đã thông tương lộ, ven đường thành lập dịch trạm, hao phí đại lượng tài lực vật lực. Mà lại đây là hai quốc gia sinh ý, không phải hắn một người mua bán. Mấu chốt là tiền vốn, đem đồ vật theo võ quốc vật đến cho người ta trả tiền, tiền này là theo hộ bộ thông qua đi. Huyền Đế quay đầu nhìn về phía Linh Thần, tiểu tử thúi, ngươi nói chấm hiện tại đem đại huyền giao cho thái tử thích hợp sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt cười khổ, phụ hoàng, việc này ngươi đừng hỏi ta a. Ta sẽ chỉ đánh trận, trên triều đình sự tình ta không hiểu. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái. Chấm dự định khỏi bệnh về sau, liền đem hoàng vị chuyển cho thái tử. Đến lúc đó ngươi mang chấm thật tốt lãnh hội một chút đại huyền giang sơn vô hạn phong quang. Linh Thần cười nói, Nhi thần tuân chỉ. Ngươi cùng Hoài An thế nào rồi?
A,
cái gì? Ta là hỏi Hoài An bụng có động tĩnh sao? Linh thần khỏe miệng giật một cái, làm sao lại kéo tới việc này đi lên rồi?
Phu hoàng, kỳ thật đi.
Nhi thần tại cấm dục.
Huyền đế một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, vì cái gì?
Linh thần đem nguyên nhân nói một lần.
Phu hoàng, Nhi thần lần này thật rất hổ thẹn. Nếu như Nhi thần thể nội cái kia đạo khí trở nên hùng hậu, lần này liền không cần đi mời Lao Thiên Sư cùng Liêu Lao Trắng tiền bối, phụ hoàng bệnh tình cũng sẽ không cần trì hoãn lâu như vậy, nói không chừng hiện tại đã triệt để tốt. Cho nên, Nhi thần quyết định cấm dục một năm, để chính mình trở nên cường đại, dạng này liền có thể tốt hơn bảo hộ phụ hoàng.
Huyền đế nghe nói, khẽ thở dài một cái, ngươi đứa nhỏ này, tất cả tâm tư đều thả tại chấm trên thân, là chấm liên lụy ngươi.
Phụ hoàng lời này Nhi thần liền không muốn nghe, chúng ta là phụ tử, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Chỉ cần phụ hoàng có thể kiện kiện khắc khang, Nhi thần làm cái gì đều nguyện ý. Nhi thần xuất chinh lần này, cấm dục đã mấy tháng, qua nửa năm nữa không sai biệt lắm liền có thể. Đến lúc đó nhất định cho ngài sinh cái mập mạp hoàng tôn.
Huyền đế vẻ mặt tươi cười, lần này cũng không thể lại lừa gạt chấm.
Nhi thần không dám.
Linh thần vừa dứt lời, liền thấy thái tử vội vàng chạy đến.
Huyền đế bị bệnh, trận này quốc chính đều từ thái tử xử lý, bận điệu chân không chạm đất.
Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Đứng lên đi.
Thái tử đứng người lên, đang muốn mở miệng, Huyền đế nhíu mày, ngươi thân là thái tử, liền lễ nghi đều quên sao?
Thái tử một mặt ngộng, trong lòng tự nhủ không phải ngài để ta sao?
Huyền đế nghiêm mặt nói, Linh thần là thái tử sư, là lao sư của ngươi, thấy làm sao không hành lễ?
Thái tử.
Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hướng hắn nháy mắt ra hiệu Linh thần, lặng lẽ chớp mắt, túi người nói, học sinh gặp qua lao sư.
Linh thần cười hắc hắc nói, đại cứu ca không cần đa lễ.
Huyền đế cười gật gật đầu, điểm này Linh thần liền làm rất tốt, mặc kệ các ngươi trên mặt nổi là quan hệ như thế nào, nhất định phải ghi nhớ, các ngươi là huynh đệ, điểm này vĩnh viễn không thể quên.
Thái tử trong lòng cái kia bất đắc dĩ a, dù sao Linh thần làm cái gì đều là đúng.
Nhi thần ghi nhớ.
Thái tử nói xong, lời nói xoay chuyển, nói, phụ hoàng, vừa tiếp vào cao lực quốc gửi thư, sứ đoàn đã đang trên đường tới.
Huyền đế suy tư một chút, nhìn về phía Linh thần, nói, đã việc này là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, cái kia tiếp đãi cao lực quốc sứ đoàn sự tình liền giao cho ngươi.
Linh thần một mặt một bước, ta dốc hết sức thúc đẩy.
Huyền đế cười nói, xem ra ngươi là bận điệu bên, chính là thông gia sự tình.
Linh thần lập tức phản ứng lại, cao lực quốc thất công chúa cùng tứ hoàng tử hôn sự.
Huyền đế gật đầu.
Linh thần cười khổ, hắn thật đúng là cho quên.
Quá tốt, tứ hoàng tử đại hôn, còn có thể cho phụ hoàng hưởng được vui.
Bồi tiếp Huyền đế phơi một lát mặt trời, Linh thần đem Huyền đế ôm vào đi thu xếp tốt, theo hoàng cung đi ra, đi Trần Lao tướng quân phủ. Tận tới đêm khuya mới về nhà. Vốn còn nghĩ đi một chuyến hộ bộ, đều không có lo lắng. Trở về vừa vặn đuổi kịp ăn cơm chiều.
Linh thần không có chút nào đói, vừa rồi tại Trần Lao tướng quân đêm qua.
Bồi tiếp Phan Ngọc Thành bọn người trò chuyện một hồi, Linh thần chuẩn bị trở về gian phòng, tiếp tục luyện hắn tịch tà kiếm pháp, không, là vô sinh kiếm quyết. Vừa đi ra, gặp được Cổ Nghĩa Xuân.
Vương gia, tứ hoàng tử cầu kiến.
Linh thần suy đoán tứ hoàng tử là vì thông gia sự tình mà đến.
Mời hắn vào.
Vâng.
Một lát sau, Cổ Nghĩa Xuân mang tứ hoàng tử đến.
Cổ Nghĩa Xuân ôm hai vỏ tử rượu, là tứ hoàng tử mang đến.
Tứ hoàng tử chỉ rượu, uống điểm.
Linh thần nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, tứ hoàng tử lập tức muốn thành hôn, làm sao mặt buồn rười rượi.
Tứ hoàng tử nhìn xem Linh thần, trong giọng nói mang oán khí, ngươi nói hai ta không oán không cừu, tại sao muốn hại ta?
Linh thần khẽ giật mình, ta hại ngươi?
Lời này bắt đầu nói từ đâu?
Chương 784, cũng không đủ cầu chương 784. Cũng không đủ cầu tứ hoàng tử nhìn xem Linh thần, do dự một chút, hỏi, vị tiêu cao lực quốc thất công chúa khẳng định dáng dấp xấu vô cùng à?
Ừm.
Linh thần một mặt mộng bức nhìn xem hắn, vì sao nói như vậy?
Tứ hoàng tử nói, nếu như dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi có thể để lại cho ta.
Linh thần khỏe miệng giật một cái, lời này của ngươi là có ý gì?
Ý của ta là, nếu như dung mạo xinh đẹp, ngươi khẳng định chính mình giữ lại, còn có thể nhường cho ta.
Linh thần một chán dây đen, nếu không phải nhìn đối phương là hoàng tử, hắn đã sớm mắng đối phương đầu óc có bệnh.
Linh thần một mặt im lặng nói, đệ nhất, ta mặc dù chưa thấy qua vị này thất công chúa, nhưng nghe nói nàng dáng dấp rất xinh đẹp.
Thứ hai, Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc cùng với nàng cầu qua thân, nếu như dáng dấp xấu vô cùng, Khang Lạc sẽ cầu thân sao?
Thứ ba, ta là đại huyền phó mã, coi như vị này thất công chúa dáng dấp lại xinh đẹp, ta cũng không thể cưới nàng a.
Tứ hoàng tử ánh mắt có chút sáng lên.
Nói như vậy vị này cao lực quốc thất công chúa không phải cái người quá dị.
Linh thần im lặng.
Tốt xấu là hoàng thất công chúa, lại xấu lại có thể xấu đi đến nơi nào?
Tứ hoàng tử gãi gãi đầu, nói cũng đúng.
Ha ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ không hại ta. Cái này không ta mang hai vỏ rượu, chính là chuyên môn đến cảm tạ ngươi.
Linh thần khỏe miệng giật một cái, a một tiếng, thật đúng là có sữa chính là đường, chính ngươi giữ lại chậm rãi uống đi.
Linh thần nhịn không được hướng hắn dựng thẳng cái ngón giữa, sau đó quay đầu đi.
Chớ đi a, uống hai chén.
Linh thần căn bản không để ý tới hắn.
Tứ hoàng tử nhún nhún vai, nhìn về phía bên cạnh Cổ Nghĩa Xuân, ngươi gọi.
Cổ Nghĩa Xuân.
Vâng.
Ngươi bồi ta uống.
Cái này.
Tứ hoàng tử thứ tội, tiểu nhân ở trực ban, không thể uống rượu.
Tứ hoàng tử bĩu môi, không uống được rồi, bổn vương tìm giáo phường sở cô nương đi uống.
Tứ hoàng tử thật vui vẻ ôm hai vỏ tử rượu đi.
Kỳ thật cũng không trách tứ hoàng tử nghĩ như vậy, bởi vì Linh thần bên người đều là bạn giảm mới tìm được một đại mỹ nhân, càng là có võ quốc nữ đế, Tây Lương thánh nữ loại này thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại. Nếu như cao lực quốc thất công chúa tướng mạo xuất chúng, Linh thần khẳng định đã sớm thu vào trong phòng, còn có thể lưu cho người khác. Là người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy.
Những ngày tiếp theo, Huyền đế thân thể càng ngày càng tốt. Có lẽ là ông trời mở mắt, Trần Lao tướng quân thân thể mặc dù không có cái gì lớn chuyển biến tốt đẹp, nhưng tinh thần cũng không tệ. Linh Thần dành thời gian đi một chuyến hộ bộ. Linh Thần chuẩn bị thỏa sức phát huy tài năng, hung hăng kiếm những cái kia quan to hiền quý, môn tiệp sĩ tộc bạn. Hắn phái người theo nhà kho vận đến một nhóm pha lê, dẫn người trước cho Huyền Đế dưỡng tâm điện lắp đặt. Pha lê sắp xếp gọn về sau, sáng sủa sạch sẽ. Huyền Đế nằm ở trên giường, liền có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Ban đêm chỉ cần kéo lên rèm là được. Tiến cung cho Huyền Đế thỉnh an đại thần trong triều nhìn thấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sáng tỏ, thông sáng, còn có thể chắn gió. Trọng yếu nhất chính là có người nghe lén, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Đại thần trong triều, ai còn không có chút ít cửu cửu, đóng cửa lại đến nói thì thầm thời điểm, sợ nhất chính là bị người khác nghe lén đi. Mặt khác, Linh Thần để kinh thành tiên lộ quán rượu đều thay đổi pha lê. Trước đó, Linh Thần liền để Kim Khánh Sinh ở trong thành âm thầm mua không ít cửa hàng. Bây giờ, những này cửa hàng đều đã khua chiêng gõ trống bắt đầu trang trí. Những cửa hàng này có cái thống nhất danh tự, liền kêu trời dùng bách hóa, mà lại đánh còn là triều đình bảng hiệu. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, muối mịn sắp bắt đầu bán. Linh Thần giá cả định rất cao. Vật hiếm thì quý, hiện tại hàng tồn cũng không bao nhiêu. Cho nên, Linh Thần chuẩn bị trước cắt một đợt kẻ có tiền giao hẹn. Hiện tại trên thị trường một cân muối đại khái tại 200 đến 300 văn tiền, hơn nữa còn là phẩm chất không tốt muối thô. Vàng bạc muối sắt, những này đều là trọng yếu vật tư chiến lược, là quốc gia căn bản, tư nhân không được buôn bán. Muối đối với phổ thông bách tính đến nói xem như xa xỉ phẩm. Linh Thần bán là muối mịn, trực tiếp định giá 3 lượng bạc một cân, có thích mua hay không? Hắn dự định trước cắt một đợt kẻ có tiền giao hẹn, chờ thêm trận lại đem muối mịn giá cả hạ, ép một chút muối thô giá cả, dạng này bách tính cũng có thể ăn được lên muối thô. Linh Thần còn muốn tổn hại chủ ý đó chính là lợi dụng kẻ có tiền ganh đua so sánh tâm. Hắn đem Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người tìm đến, lặng lẽ mở cái hội. Ngày này, tảo triều tán về sau, Lý Hán Nho bọn người một bên đi ra ngoài một bên tán dóc. Huyền Đế sinh bệnh, quốc gia còn phải vận chuyển, tảo triều từ thái tử chủ trì. Bình thường việc nhỏ, thái tử chính mình quyết sách. Thái tử không nắm chắc được, mời tấu Huyền Đế là được. Lý đại nhân, giữa trưa nếu là rảnh rỗi, đi ta trong phủ uống một chén như thế nào? Không đi, nhà ngươi liền khối pha lê đều không có, trong gian phòng đen kịt, ảnh hưởng tâm tình. Muốn không đến ta trong phủ a? Ta hôm qua phái người mua mấy cân muối mịn, làm ra đồ ăn tươi ngon vô cùng. Hổ thẹn hổ thẹn. Trận này bận điệu, ta lập tức để người đi mua pha lê. Lần sau nhất định phải đến ta trong phủ. Được, không có vấn đề, vậy hôm nay trước đi nhà ta. Trương đại nhân, chờ ta một chút. Làm gì đi nhanh như vậy? Ta phải đi mua mấy bình kem đánh răng, hôm qua phái người đi đều không có mua bên trên. Nghe nói hôm nay bên trên hàng mới, cái kia kem đánh răng thật sự là thần kỳ, sử dụng hết từng ngụm khí tươi mát cả ngày. Phải không? Vậy ta cũng đi mua mấy bình. Lần trước đều không có mua đến. Lý Hán Nho bọn người nhìn nhau, yên lặng che mặt. Quá mất mặt. Đường đường triều đình đại quan, bị ép tuyên truyền, quả thực có nhục nhã nhặt. Cũng không có biện pháp, đây đều là Ninh Thần bố trí nhiệm vụ. Những lời này đều là Ninh Thần giấy trắng mực đen viết ra, còn phải để bọn hắn học thuộc. Nói đây là cái gì quảng cáo tử? Bọn hắn thực tế mở không nổi miệng. Cho nên, đem chuyện này đều giao cho phía dưới người đi làm. Nhìn xem mấy cái quan viên khoa trương ngôn ngữ tay chân, cứng rắn lời kịch, quả thực không có mắt thấy. Vẫn còn may không phải là chính bọn hắn diễn kịch, không phải cái này mặt mo liền mất hết. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hiệu quả rõ rệt. Mấy ngày kế tiếp, trong thành thịnh truyền mấy câu, nhà ngươi không có trang pha lê, đều không có ý tứ mời bằng hữu thân thích ăn cơm. Cái gì? Nhà ngươi không cần muối mịn. Vậy nhà ngươi nghèo quá, không có tư cách nói mình là danh môn vọng tộc. Trong miệng ngươi cái gì bị a? Nhanh mua chút kem đánh răng đi, không phải thanh lâu nữ tử cũng không nguyện ý làm việc buôn bán của ngươi. Trong lúc nhất thời, pha lê, muối mịn, kem đánh răng, căn bản cũng không đủ cầu. Linh Thần cùng Huyền Đế tự nhiên là kiếm được đầy buồn đầy bát. Tiếp xuống, Linh Thần bắt đầu an bài, đem những vật này bắt đầu tiêu hướng những châu huyện khác. Không chỉ như vậy, chờ cao lực quốc sứ đoàn đến, muốn cho bọn hắn hung hăng ạ mẩy những vật này, mở ra cao lực quốc nguồn tiêu thụ. Ngày này, Linh Thần tiến cung, đi tới dưỡng tâm địa cổng. Huyền Đế xuyên thấu qua pha lê liền thấy Linh Thần. Cái này pha lê thật là một cái đồ tốt ta. Huyền Đế để toàn công công ra ngoài tiếp Linh Thần tiến đến. Huyền Đế thân thể càng ngày càng tốt, hiện tại đã có thể tự mình chậm rãi đi lại. Linh Thần tiến đến, nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Đứng lên đi. Huyền Đế giơ tay lên một cái, cười nói, ngươi tới được vừa vặn, chấm đang chuẩn bị để người đi tìm ngươi đây. Linh Thần nao nao, chỉ nghe Huyền Đế nói, Chiêu Hòa quốc phái sứ đoàn đến đây hòa đàm, người bị cản tại đông cảnh. Việc này ngươi có ý nghĩ gì? Chương 785, ban tên ti tiện nước chương 785, ban tên ti tiện nước. Linh Thần ánh mắt có chút co vào. Chiêu Hòa quốc còn có mặt phái người đến hòa đàm. Chiêu Hòa quốc cùng Duệ Vương xâm phạm Đại Huyền không phải lần một lần hai. Bọn này xuất sinh, để Trọng Châu sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, còn dám tới hòa đàm. Duệ Vương bị áp giải hồi kinh về sau, Huyền Đế trực tiếp hạ lệnh đem hắn lăng trì. Chiêu Hòa quốc trướng còn không có thanh toán, bọn hắn vậy mà phái người đến hòa đàm. Linh Thần nói, phụ hoàng, Chiêu Hòa quốc loại này liệt căn khó trừ quốc gia, tuyệt đối không thể cùng đàm. Mạnh tất cường đạo, yếu tất ti nằm, đây là bọn hắn trong xương cốt đồ vật, khó mà cải biến. Bọn hắn bây giờ hòa đàm, cũng không phải là sợ, mà là muốn ẩn núp lớn mạnh, tùy thời mà động. Huyền Đế hơi gật đầu, chắc đối với Chiêu Hòa quốc hiểu rõ không nhiều, nhưng theo bọn hắn phong cách hành sự đến xem, ngươi nói một điểm không sai. Chấp cái này liền hạ chỉ, để bọn hắn cút về. Linh Thần nói, phụ hoàng, nhi thần trước đó mời tấu, mời phụ hoàng hạ chỉ để tạo thuyền sở nắm chặt thời gian chế tạo chiến thuyền. Chiêu Hòa quốc nhiều lần khiêu khích, loại này liệt căn khó trừ quốc gia giữ lại không được. chờ có đầy đủ chiến thuyền, Nhi thần muốn vượt qua Đông Hải, diệt Chiêu Hòa quốc. Bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, không ngại muốn hố bọn hắn một thanh. Huyền Đế nhìn xem hắn, cười nói, ngươi lại có ý định quỷ quái gì rồi? Linh thần cười ngây ngô, đương nhiên là đòi tiền đi, dùng tiền của bọn hắn tạo chiến thuyền, sau đó đánh bọn hắn. Phu hoàng có thể hạ chỉ, hòa đàm không có vấn đề, nhưng Chiêu Hòa quốc hàng năm muốn hướng Đại Huyền tiến cống bạc dòng 10 triệu lượng. Huyền Đế giật mình, chớp nghe nói Chiêu Hòa quốc xây tại một tòa đảo hoang bên trên, vật tư thiếu thốn, bọn hắn có thể cầm ra nhiều tiền như vậy đến. Linh thần cười nói, đây là bọn hắn sự tình, đã dám khiêu khích Đại Huyền, vậy thì phải trả giá đắt. Không có tiền dễ làm, dùng người để gắn nợ, đánh lên nô ấn, vinh thế vì nô. Dựa theo Đại Huyền luật lệ, nô lệ không được hôn phối, cho đến chết già. Một khi phát hiện có người cùng nô lệ hôn phối, đây chính là tội chết. Cho nên Linh thần cũng không lo lắng Chiêu Hòa người sẽ lưu lại huyết mạch. Lại nói, nô lệ là đê tiện nhất, không ai sẽ bước lên mất đầu phong hiểm cùng những này đê tiện như heo chó đổ vật hôn phối. Huyền Đế kỳ quái mà nhìn xem Linh thần, ngươi thật giống như phi thường hận Chiêu Hòa người. Lời vô ích, trong xương cốt đồ vật chảy xuôi tại trong máu cửu hận, vĩnh viễn khó mà ma diệt. Linh thần trong lòng tự đủ. Phu hoàng, kỳ thật Nhi thần trước đó liên tục nửa năm đều tại làm cùng một giấc mộng. Huyền Đế tò mò hỏi, cái gì mộng? Linh thần do dự một chút, nói, Nhi thần mơ tới Chiêu Hòa quốc tấn công vào Đại Huyền, cướp bóc giết, toàn bộ Đại Huyền sinh linh đồ thán, Đại Huyền giang sơn sụp đổ. Cho nên, Nhi thần chỉ cần nghe tới Chiêu Hòa quốc ba cái chữ, liền sẽ nhớ tới cái kia nghĩ lại mà kinh ngạc cảnh. Huyền Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn thịnh, thay chấm biết chỉ. Để Chiêu Hòa quốc hàng năm hướng Đại Huyền tiến cống bạc dòng 10 triệu lượng, ban thưởng Chiêu Hòa quốc vì ti tiện nước, phong Chiêu Hòa quốc quốc quân vì ti tiện vương. Muốn cùng đàm, nhất định phải đáp ứng, không có thương lượng. Việc quan hệ Đại Huyền giang sơn sát tắc, mặc dù chỉ là Ninh thần một giấc mộng, Huyền Đế cũng không dám chủ quan. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Toàn công công đội và nói, lao nô tuân chỉ. Ninh thần khỏe miệng khẽ nhếch, hắn thật sợ Huyền Đế nhân từ bệnh cũ lại phạm, bỏ qua Chiêu Hòa quốc. Nhìn Huyền Đế thái độ hiện tại, tương lai không lâu, hắn liền có thể xuất quân vượt qua Đông Hải, san bằng Chiêu Hòa quốc. Loại này liệt căn khó trừ quốc gia, còn là triệt để diệt quốc tốt. Bồi tiếp Huyền Đế nói hội thoại, Huyền Đế có chút mệt, Linh thần liền cáo tử. Theo dưỡng tâm điện đi ra, Linh thần đi ngự y viện. Vương gia, vừa vào cửa đụng phải Lâm Văn. Lâm Văn tranh thủ thời gian hành lễ. Linh thần cười nói, Lâm lão không cần khách khí, ngươi là tử tô sư thúc, là trưởng bối của ta, chúng ta là người một nhà, quy củ không thể loạn. Lâm Văn cười ha hả hỏi, Vương gia là đến tìm tử tô? Linh thần cười nói, không, ta là tới tìm ngươi, đã lâu không gặp, mười phần tưởng niệm. Lâm Văn cười ha ha, chỉ hướng một căn phòng. Tử Tô ở bên trong sát thuốc đâu? Được thôi, Lâm lão như thế ghét bỏ ta, vậy ta trước đi tìm Tử Tô. Lâm Văn lắc đầu bật cười. Linh thần đi tới Lâm Văn chỉ gian phòng. Vừa ở vào cửa đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc. Tử Tô cầm một thanh quạt hương bù, túi đầu ngay tại nghiêm túc sát thuốc. Linh thần lặng lẽ sờ lên trước, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Tử Tô giật nảy mình, nhưng vẫn chưa như bình thường nữ tử là to, mà là cực nhanh theo trong tay áo rút tay ra khăn về sau hất lên. Linh thần nghe được một cỗ rất thơm hương vị, sau đó hai mắt lật một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Tử Tô đột nhiên quay đầu xem ra. Khi thấy rõ là Ninh Thần, gương mặt xinh đẹp thất sắc, nàng mau từ trên thân lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra thả tại Ninh Thần dưới mũi. Ninh Thần yếu ớt tỉnh lại, Tử Tô nhẹ nhàng thở ra, tức giận nhìn xem hắn. Ninh Thần cười khổ, giơ ngón tay cái lên, Tử Tô nữ hiệp lợi hại, ta đường đường nhất lưu cao thủ, lại bị ngươi đánh ngã. Khăn tay kia bên trên là cái gì? Tử Tô nói, chính ta điều phối thuốc mê. Nghe một ngụm như không có giải dược, có thể để ngươi ngủ một ngày. Vậy thật đúng là gian dâm cướp bóc thiết yếu thuốc hay. Ninh Thần đột nhiên giật mình, ta vừa rồi té xỉu ngươi không đối ta làm cái gì a? Ta tại cấm dục, cũng đừng làm cho ta pha công. Tử Tô một mặt không nói nhìn xem hắn. Linh thần dãy ruồi lấy ngồi dậy, cảm giác váng đầu choáng nặng nề, tức giận nói, ngươi trong cung mang thuốc mê. Nghĩ như thế nào? Ai bảo ngươi hù dọa ta? Ai nói trong cung liền không có người xấu rồi? Linh thần cười nói, vậy cũng đúng, có lòng cảnh giác là chuyện tốt. Bất quá lại nói ngươi cái này thuốc mê bôi ở khăn lụa bên trên. Liền không sợ chính mình không cẩn thận nghe được. Tử Tô trợn mắt, xem thường ai đây? Vâng vâng vâng, Tử Tô nữ hiệp lợi hại. Đừng lắm mồm, uống nước đi. Tử Tô cho Ninh Thần rót chén nước, thuận miệng hỏi, ngươi tại sao muốn cấm dục a? Có phải là gần nhất ta không tại, không ai cho ngươi sắc dưỡng nguyên cửu dương thang, thân thể gánh không được? Ninh Thần cũng trợn mắt, xem thường ai đây? Trong cơ thể ta luyện được cái kia đạo khí một mực không có cái gì tiến bộ. Hỏi qua lão tiên sư bọn hắn, nói là để ta cấm dục một năm. Một năm này liền vất vả các ngươi nhịn một chút, về sau thật tốt đền bù các ngươi. Tử Tô khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nói đến với ai hiếm có như, chính ngươi có thể nhịn được là được. Muốn không ta cho ngươi phối chút thuốc, ăn về sau cam đoan ngươi nghĩ cũng vô dụng. Linh thần, còn có loại này dược, an có thể hay không không gượng dậy nổi, một mực củ rũ. Tử Tô nói, đương nhiên sẽ không, ta cũng không muốn để biết nhu sống như góa phụ. Ngươi là sợ chính mình sống như góa phụ a? Tử Tô cao mũi một cái, thử một tiếng. Linh thần cười nói, loại này dược coi như, bất quá ngươi cái này thuốc mê rất lợi hại, cho ta đến điểm. Tử Tô nhìn hắn chằm chằm, ngươi nghĩ thai họa nhà ai cô nương? Linh thần cả một cái lớn im lặng. Tử Tô cười khanh khách nói, được, quay đầu cho ngươi phối điểm, dùng để phòng thân cũng tốt. Nếu ngươi dám cầm đi thai họa nhà ai cô nương, ta liền cho ngươi tiếp theo tề mãnh lực, để ngươi cả một đời không ngóc đầu lên được. Linh thần người choáng, độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Chương 786, đây mới là người thiếu niên nên có phong thái. Chương 786, đây mới là người thiếu niên nên có phong thái. Thời gian lặng yên trôi qua, Ninh Thần bất chi bất giác ở kinh thành đều hơn một tháng. Hơn một tháng này nói tóm lại, thật bận rộn qua chuyện xấu. Huyền Đế thân thể càng ngày càng tốt, bây giờ đã bắt đầu lo liệu triều chính. Ninh Thần một tháng này chưa gần nữ sắc, mỗi lần dục niệm sinh sôi thời điểm liền bắt đầu luyện kiếm, không nghĩ tới vậy mà đem vô sinh kiếm quyết cho luyện đấu. Bây giờ cũng coi là kiếm pháp có chút thành tựu. Hắn không có việc gì liền tiến cung tìm Lao Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng, hai người bị Ninh Thần quấn lấy không có cách nào, thay phiên chỉ điểm, Ninh Thần tiến bộ rất nhanh. Không chỉ chính hắn đi tìm Lão Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng chỉ điểm, còn kéo lên Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính bọn người cùng một chỗ. Ninh Thần đem Lưu Vân Đao Pháp đưa cho Phan Ngọc Thành mấy người. Mọi người thân thủ trong khoảng thời gian này đều đột nhiên tăng mạnh. Còn có pha lê, muối mịn, kem đánh răng các thứ đã tại Tú Châu trải rộng ra, cũng không đủ cầu. Duy nhất để Ninh Thần tâm tình không tốt chính là Trần Lão Tướng Quân. Không phải Trần Lão Tướng Quân thân thể không được, mà là tinh thần đầu càng ngày càng tốt. Theo đạo lý nói đây là chuyện tốt, nhưng Tử Tô nói cho hắn, nhất định phải cẩn thận, cái này rất có thể là hồi quang phản chiếu. Ninh Thần trong lòng chịu nặng, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể thường xuyên đi thăm viếng Trần Lão Tướng Quân. Trong cung, Liêu Áo Trắng cư trú yên lặng trong tiểu viện. Ninh Thần tay cầm tàn mộc kiếm, động tác phiêu dật, như nước chảy mây trôi. Kiếm quang như điện, lăng lệ vô song, tranh tranh kiếm vận không ngừng quanh quẩn. Lão Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng ngồi ở phía xa trước bàn đá, một bên uống rượu, một bên thưởng thức. Tiểu tử này không sai, là cái đáng làm chi tài, tương lai võ đạo tất có hắn một chỗ cắm rủi. Lão Thiên Sư vui tươi hớn hở đánh giá. Liêu Áo Trắng a một tiếng, chẳng thèm ngó tới, liền một đạo kiếm khí đều chạm không ra, chung quy chỉ là cái thô tục vũ phu. Võ đạo cũng là có khinh bị liên. Siêu phẩm cường giả không nhìn chúng nhất lưu cao thủ, nhất lưu không nhìn chúng nhị lưu. Lão Thiên Sư cười ha hả hỏi lại, ngươi cái tuổi này thời điểm có thể chém ra kiếm khí sao? Liêu Áo Trắng uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, ta 18 tuổi thời điểm liền có thể chém ra đạo kiếm khí thứ nhất. Lão Thiên gương tốt tình cứng đờ, vốn định đả kích một chút Liêu Áo Trắng, chưa từng nghĩ làm cho đối phương trong lúc vô hình trang một đợt. Lão Thiên Sư nói, ngươi nổi danh nhà chỉ điểm, hắn nhưng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm đòi. Luận võ học thiên phú, hắn có lẽ không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, hắn công tại thiên thu, luận văn hái, luận bài binh bố trận, hắn không người có thể đụng. Mà lại, hắn phẩm hạnh không sai. Liêu Áo Trắng ngẩng đầu, biểu lộ kinh ngạc, ngươi nói hắn công tại thiên thu ta thừa nhận, ngươi nói hắn phẩm hạnh không sai, điểm này còn chờ thương thảo a. Lão Thiên Sư ha ha cười nói, ta biết ngươi là bị tiểu tử này bức hiếp đến, đối với hắn có lời oán thán. Không đợi Lão Thiên Sư nói xong, Liêu Áo Trắng khinh thường a một tiếng, bức hiếp? Thế gian này ai có thể bức hiếp được ta Liêu Áo Trắng? Ta chỉ là ngại phiền, tiểu tử này cùng thuốc cao da chó, chẳng những vô sỉ còn vô lại. Ta chỉ là nghĩ sớm một chút làm xong việc, sớm một chút thoát khỏi hắn. Lão Thiên Sư cười nói, mặc kệ bởi vì cái gì, ngươi đều phải thừa nhận, tiểu tử này nhìn như vô lại, kỳ thực có một viên xích tử chi tâm, hắn rất nặng tình. Mặc dù ngươi ta đến kinh, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận tiểu tử này bức hiếp, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lão phu còn là rất thưởng thức hắn. Liêu Áo Trắng lần này ngược lại là không có phản bác, nhưng vẫn là nói một câu, tiểu tử này quá lộ liễu. Lão Thiên Sư cười nói, đây không phải chuyện xấu, lão phu tại cái tuổi này phải có thành tựu của hắn, so hắn còn trưng dương, tài hoa hơn người, trên chiến trường đánh đâu thằng đó, tuổi còn trẻ liền ngồi vào bây giờ vị trí, vì sao không trưng dương? Theo lão phu nhìn, hắn trương dương vẫn chưa mất đi bản tâm, đây mới là người thiếu niên nên có phong thái. Liêu Áo Trắng khỏe miệng có chút run rẩy một chút. Lão Thiên Sư đặt chén rượu xuống, một chân một điểm, như ruộng cạn nổ hành đằng không mà lên, trên tảng cây gãy một cây cây đầu. Vương gia, đến, lão đầu tử cho ngươi nhận chiêu. Linh Thần thu kiếm, Lão Thiên Sư, ta vừa rồi luyện được như thế nào? Lão Thiên Sư khẽ gật đầu, hơn một tháng có thể đem vô sinh kiếm quyết luyện đến trình độ này, có thể xưng thiên tài võ học. Bất quá còn chưa đủ dung hội quán thông, kiếm chiêu hơi có cứng nhắc, không đủ nước chảy mây trôi. Kiếm đi nhẹ nhàng linh hoạt tinh diệu, nhất định phải nhanh, muốn tùy tâm mà động. Tới đi, lão đầu tử giúp ngươi nhận chiêu. Linh Thần nhìn xem Lão Thiên Sư trong tay cành liêu, ta giúp ngươi tìm một thanh thật kiếm đi. Dù sao ta cảm giác ta hiện tại cũng rất lợi hại, đừng làm bị thương lão nhân gia người. Lão Thiên Sư còn chưa nói cái gì, Liêu Áo Trắng lại phát ra một tiếng cười nhạo. Chỉ bằng ngươi còn muốn làm bị thương lão thiên sư, luyện 10 năm nữa đều không đủ. Linh Thần trợn mắt. Lão Thiên Sư cười ha hả nói, tới đi, không cần lo lắng cho ta lão đầu tử, ngươi một mực ra chiêu. Linh Thần ôm quyền, Lão Thiên Sư, vậy ngươi nhưng cẩn thận. Lão Thiên Sư cười gật đầu. Linh Thần biết Lão Thiên Sư chính là võ đạo thái đầu, liền xem như Liêu Áo Trắng cũng không nhất định có thể tại Lão Thiên Sư trong tay chiếm được lợi, cho nên cũng không khách khí. Một kiếm đâm ra, kiếm quang như điện. Ai ngờ Lão Thiên Sư chỉ là bên cạnh một chút thân thể, tùy tiện liền tránh đi. Kiếm quang lấp lóe, lăng lệ vô song. Linh Thần triệt để triển khai khoái công, trong nháy mắt đâm ra mười mấy kiếm. Nhưng liền Lão Thiên Sư góc áo đều không dính nổi. Nhanh, lại nhanh. Lão Thiên Sư thanh âm vang lên. Linh Thần kiếm thế càng thêm mãnh liệt lăng lệ. Lão Thiên Sư nói, còn chưa đủ, lại nhanh. Kiếm quang tung bay. Linh Thần đem kiếm thế vận chuyển tới cực hạn. Nhưng từ đầu đến cuối khó mà đụng phải Lão Thiên Sư, để hắn xuất thủ trở nên lộn xộn. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Linh Thần tê một tiếng, hít sâu một hơi. Cái mông bị cây đầu giật một cái, nóng bỏng đau. Linh Thần một kiếm quét ngang. Lão Thiên Sư nhẹ nhõm tránh đi, cây đầu quất vào trên cổ tay của hắn, kém chút đem hắn kiếm đánh rụng. Tinh tâm không tĩnh kiếm thế liền loạn, kiếm trong tay ngươi còn không bằng tiêu hỏa côn. Đường tụ Lão Thiên Sư ảnh hưởng, ổn định tâm tính. Ngươi cái này tâm tính, làm sao vật kiếm?
Liêu áo trắng nhịn không được ở bên cạnh chỉ điểm. Linh thần hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, để chính mình bình tĩnh trở lại. Thể nội cái kia đạo khí giống như là nhận dẫn dắt, vận chuyển toàn thân, lưu chuyển đến tàn mộng trên thân kiếm. Linh thần chỉ cảm thấy tàn mộng kiếm chính là một phần của thân thể hắn, như thân làm cánh tay, điều khiển như cánh tay. Linh thần kiếm pháp nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt lăng lệ. Lão thiên sư khẽ di một tiếng, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười. Liêu áo trắng cũng là hơi kinh hãi, chợt thỏa mãn gật gật đầu. Linh thần tiến vào một loại kỳ quái cảnh giới, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Nhưng hắn cùng lão thiên sư chênh lệch quá lớn. Lão thiên sư một cây đầu, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải hắn tất cả công kích, mà lại tùy thời phản kích, đều có thể tinh chuẩn đánh trúng hắn, thoải mái mà tựa như lão tử đánh nhi tử đồng dạng. Toàn công công theo ngoài viện đi tới, nhìn thấy linh thần vậy mà có thể cùng lão thiên sư giao thủ, không khỏi trợn mắt hốt mồm. 3. Cây đầu quất vào linh thần trên cổ tay, linh thần chỉ cảm thấy cánh tay run lên, tàn mộng kiếm thoát tay bay ra. Lão thiên sư cười ha hả nói, có chút tiến bộ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Linh thần xoa xoa cánh tay, xoa xoa cái mông, lão thiên sư, đây là nhật chiều, không cần thiết ra tay độc các a. Hắn ít nhất chịu vài chục cái. Lão thiên sư cười nói, lão đầu tử chỗ đánh địa phương, đều là ngươi xuất kiếm tư thế không đúng tiêu chuẩn chỗ, trở về cải tiến. Linh thần bừng tỉnh đại ngộ, túi người ôm quyền, đa tạ lão thiên sư. Chương 787, cao lực quốc sứ đoàn vào kinh. Chương 787, cao lực quốc sứ đoàn vào kinh. Cảm ơn lão thiên sư. Linh thần nhìn về phía toàn công công, lão toàn, tìm ta có việc. Toàn công công lúc này mới theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cũng khó trách hắn chân kinh, trước kia linh thần thân thủ hắn là rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay có thể tại lão thiên sư trong tay đi qua mấy chiêu. Linh thần tốc độ phát triển quá nhanh. Thu liễm suy nghĩ, toàn công công nói, vừa tiếp vào tin tức, cao lực quốc sứ đoàn nhanh đến. Lễ bộ Phùng đại nhân đã dẫn người ra khỏi thành đi nên đón. Linh thần ngơ ngác một chút, tốt, ta cái này liền đi. Lão thiên sư, Liễu tiền bối, ta trước cáo tử. Linh thần lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Ngoài hoàn thành, lễ bộ thượng thư Phùng Cao Kiệt còn có tứ hoàng tử chờ lấy nên đón cao lực quốc sứ đoàn. Bởi vì lần này cao lực quốc sứ đoàn dẫn đội chính là Kim Đông Hành. Kim Đông Hành là cao lực quốc thái tử, cho nên nhất định phải coi trọng. Tứ hoàng tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thành nội phương hướng, thầm nói, cái này Linh thần làm sao còn chưa tới đâu? Vương gia sự vụ bận rộn, có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Phùng Cao Kiệt cười nhẹ nói. Tứ hoàng tử trà sát tay, có chút khẩn trương, không biết mình tương lai tân nương dáng dấp ra sao. Mặc dù Linh thần nhiều lần nói dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng hắn còn là rất lo lắng, dù sao Linh thần cũng chỉ là suy đoán, chưa từng thấy tận mắt. Một thất khoái mã lao vụt tới, đến phụ cận, người tới xuống ngựa, tiến lên bẩm báo, tứ hoàng tử, Phùng đại nhân, cao lực quốc sứ đoàn cách chúng ta còn có 3 dặm. Đại khái 2 khắc đồng hồ tả hữu, một đội xe ngựa hướng cửa thành phương hướng mà đến. Cao lực quốc sứ đoàn đến. Tứ hoàng tử cùng Phùng Cao Kiệt dẫn người tiến lên nên đón. Sứ đoàn ngừng lại. Một cái quạt xếp theo trong xe vươn ra đẩy ra rèm, dáng người thon dài Kim Đông Hành xoay người đi ra. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn nặng nề tường thành cùng to lớn cửa thành, ánh mắt hiện ra sợ hãi thán phục. Cái này đại huyền hoàng thành có thể so sánh cao lực quốc đô to lớn khí của nhiều. Chợt, ánh mắt của hắn rơi xuống tứ hoàng tử cùng Phùng Cao Kiệt trên thân, tại hộ vệ nâng đỡ dẫm lên ghế ngựa đi xuống. Đại huyền lễ bộ thượng thư Phùng Cao Kiệt, hoan nên cao lực quốc sứ đoàn đến ta đại huyền. Phùng Cao Kiệt làm cái tự giới thiệu, sau đó lại giới thiệu tứ hoàng tử, vị này là ta đại huyền tứ hoàng tử. Kim Đông Hành nhìn về phía tứ hoàng tử, thấy tứ hoàng tử dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, toàn thân tràn ngập dương cương chi khí, khẽ gật đầu, đối với cái tương lai này bội phu rất hài lòng. Trong đội ngũ chiếc thứ 2 xe ngựa, cửa sổ nhỏ rèm xốc lên một đường nhỏ, một đôi hồi hộp vừa ngượng ngùng con mắt vụng trộm ra bên ngoài nhìn. Tứ hoàng tử chú ý tới xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm đang lắc lư, ý thức được trong xe người tại nhìn hắn, cái eo ưỡn đến căng thẳng. Trấn quốc vương đâu? Kim Đông Hành quét một vòng, không thấy được Linh thần thân ảnh, có chút thất vọng mà hỏi. Phùng Cao Kiệt tranh thủ thời gian giải thích, vương gia đã tại tứ di quán chờ lấy thái tử điện hạ. Phải không? Vậy chúng ta có hay không có thể vào thành rồi? Đại Huyền giàu có hưng thịnh, nghe nói Đại Huyền hoàng thành hết sức phồn hoa, ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem, khổ vì một mực không có cơ hội, lần này cũng coi là giải mộng. Phùng Cao Kiệt cười nói, thái tử điện hạ, mời. Sứ đoàn vào thành, dẫn tới không ít bách tính vây xem. Thông hướng tứ di quán đường đã sớm bố trí thành phòng quân, cam đoan bách tính không kinh nhiễu đến sứ đoàn. Kim Đông Hành cũng không có cưỡi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, cùng tứ hoàng tử cùng Phùng Cao Kiệt đồng hành, tò mò đánh giá bốn phía. Các ngươi Đại Huyền bách tính thật nhiệt tình, bọn hắn giống như rất thích ta. Kim Đông Hành phát hiện Đại Huyền bách tính nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái, trong đôi mắt mang theo chờ mong, giống như ngóng trông hắn đến như. Phùng Cao Kiệt khỏe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng tự đủ ngươi suy nghĩ nhiều, bách tính là ôm xem náo nhiệt tâm tình đến, bọn hắn khả năng muốn nhìn ngươi bị đánh. Lần trước Nam Việt sứ đoàn đến thời điểm, cũng là từ Linh Thần phụ trách tiếp đãi, kết quả Linh Thần bên đường chạm Nam Việt sứ đoàn ngựa, đem khang lạc mặt giẫm trên mặt đất ma sát. Đoán chừng bách tính coi là lần này lại có trò hay nhìn. Móng ngựa tranh tranh, Linh Thần phóng ngựa mà đến. Mau nhìn, là Trấn Quốc Vương. Trấn Quốc Vương rất đẹp trai a. Lần này lại có trò hay nhìn, không biết Trấn Quốc Vương lần này có thể hay không chạm ngựa. Hai bên đường phố bách tính mặt mũi tràn đầy chờ mong. Linh Thần tìm ngựa, nhìn xem tới đội ngũ, ôm quyền cười nói, thái tử điện hạ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Kim Đông Hành nở nụ cười, tại tha hương nơi đất khách nhìn thấy người quen còn là thật vui vẻ. Vương gia khách khí. Linh Thần quay đầu ngựa lại, thái tử điện hạ một đường ngựa xe vất vả, ta trước mang các ngươi đi tứ di quán. Kim Đông Hành dục ngựa đuổi kịp Linh Thần, sóng vai mà đi. Đại Nguyên hoàng thành nhưng so với ta nước quốc đô lớn nhiều, mà lại thật rất phồn hoa.
đại huyền bách tính cũng rất nhiệt tình, bọn hắn giống như đều rất hoan nghênh ta. Linh thần cười nói, đại huyền bách tính biết thiện ác, rõ là không phải. Bằng hữu đến có rượu ngon, địch nhân đến có cốt đồng. Trấn quốc vương làm sao còn không chạm đầu ngựa? Đúng đấy, ta còn phải chạy về đi cho nhà ta tử quỷ kia nấu cơm đâu. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nam Việt là chúng ta đế quốc, cho nên lần trước vương gia mới chạm đầu ngựa, cho bọn hắn một hạ mã uy. Cao Lực quốc là chúng ta đại huyền thần quốc, lần này là đến hòa thân. Ngươi nói sớm a, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vương gia đại phát thần uy đâu. Chẳng chờ mong. Đi đi, về nhà nấu cơm đi, cái này không chậm trễ sự tình sao? Nghe tới nói không có trò hay nhìn, tất cả mọi người tán. Kim Đông Hành nhìn xem dần dần tán đi bách tính, một mặt buồn bực, bọn hắn làm sao rồi? Giống như rất thất vọng bộ dáng. Linh thần nhún nhún vai, ta cũng không biết. Kim Đông Hành rất nhanh bị đại huyền phồn hoa hấp dẫn, chờ có rảnh, vương gia nhất định phải mang ta đi dạo. Các ngươi đại huyền kinh thành đặc sắc là cái gì? Ê! Linh thần nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đại huyền kinh thành có cái gọi Phùng Kỳ Chính người đặc biệt sắc. Kim Đông Hành giật mình, sau đó lắc đầu bật cười, Phùng Kỳ Chính không phải vương gia phó tướng sao? Linh thần gật đầu, chợt nói, đại huyền kinh thành có rất nhiều ăn ngon chơi vui, quay đầu có rảnh mang ngươi thật tốt đi dạo. Kim Đông Hành một mặt chờ mong. Trong lúc nói chuyện đi tới tứ di quán, xe ngựa tại cửa ra vào ngừng lại. Linh thần, tứ hoàng tử, Phùng Cao Kiệt đồng loạt nhìn về phía chiếc thứ hai xe ngựa, đều muốn biết Cao Lực quốc vị này thất công chúa dáng dấp ra sao. Xe ngựa rèm đẩy ra, trước hết nhất đi ra chính là hầu hạ thất công chúa thị nữ. Thị nữ đi ra, lúc này mới đỡ lấy thất công chúa đi ra. Mọi người rốt cục nhìn thấy vị này thất công chúa phương dung. Tứ hoàng tử ánh mắt bá một cái sáng. Vị này Cao Lực quốc thất công chúa ngày thường đích xác xinh đẹp, tư thái linh lung, làn da trắng non tinh tế, gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to mang ngượng ngùng, dài một tấm quốc thái dân ăn mặt, đã đẹp mắt lại đoan trang, còn vừa phu. Tại thị nữ nâng đỡ đi tới, dịu dàng thi lễ. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm người ta mới nhìn, đây thật là dài đến lòng hắn trên ngọn, hắn liền thích cái này một cái. Linh thần buồn cười liếc mắt nhìn tứ hoàng tử, sau đó nói, chư vị mời tiến vào. Cao Lực quốc thất công chúa người đều đi vào, tứ hoàng tử còn nhìn chằm chằm người ta bóng lưng mới nhìn. Chương 788, rất hài lòng. Chương 788, rất hài lòng. Uy, lau lau nước bọn. Linh thần vỗ vỗ tứ hoàng tử bả vai, một mặt trêu tức. Tứ hoàng tử giật mình tỉnh lại, vô ý thức sát một chút khóe miệng, lúc này mới phát hiện mình bị Linh thần trêu bừa, mặt mo không khỏi đỏ lên. Linh thần chế nhạo, tứ hoàng tử đối với ta cho ngươi tìm cửa hôn sự này còn hài lòng. Nếu là không hài lòng, chúng ta từ hôn chính là. Tứ hoàng tử vội vàng vẫy tay, không cần không cần. Đây chính là giữa hai nước thông gia, há có thể nói lui liền lui, lật lọng, có sai lầm ta đại huyền quốc uy. Linh thần cười nói, ngươi liền nói hài lòng hay không a? Tứ hoàng tử bất miệng, đều có thể sau khi thấy răng hàm. Hắc hắc, hài lòng, rất hài lòng. Linh thần cười cười, đi vào tứ di quán. Phùng Cao Kiệt vội vàng sắp xếp chỗ cư trú sự tình. Linh thần thì là bồi tiếp Kim Đông Hành uống trà nói chuyện phiếm. Vương gia, tứ hoàng tử đối với tại hạ hoàng muội còn hài lòng. Linh thần cười nói, ngươi không thấy được hắn cười đến miệng đều ngoác đến mang thai đằng sau đi sao? Thất công chúa đoan trang hào phóng, dung mạo xuất chúng, hắn còn có cái gì không hài lòng? Kim Đông Hành vẻ mặt tươi cười, vậy ta liền yên tâm, thất muội đối với tứ hoàng tử cũng rất hài lòng. Thứ không dám giấu giếm, thất muội cùng ta tình cảm rất tốt, nàng rời xa cố thổ. Đến lại huyền đến, ta lo lắng nàng sẽ không quen. Nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau đều có hảo cảm, ta liền triệt để yên tâm. Linh thần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cái này hôn sự là bổn vương dốc hết sức thúc đẩy, thất công chúa lây chồng ở xa mà đến, bổn vương định sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Kim Đông Hành túi người cúi đầu, đa tạ vương gia. Linh thần khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, Nam Việt sự tình ngươi nghe nói không? Vương gia nói chính là Nam Việt thái tử cùng hậu cung phi tần tư thông sự tình. Linh thần nhìn xem hắn, tin tức rất linh thông a. Kim Đông Hành nói, đây không phải cái bí mật gì, chuyện này sớm đã huyên náo dư luận xôn xao. Nam Việt thái tử lần này xem như xong. Bất quá ta cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, Nam Việt thái tử lại xuân cũng biết loại sự tình này tính nghiêm trọng, ta cảm thấy hắn là bị người mưu hại. Linh thần cười nói, ngươi là muốn nói Khang Lạc à? Kim Đông Hành gật đầu, Khang Lạc lần này thủ đoạn rất bẩn. Linh thần cười cười, đoạt đích sự tình, nào có cái gì bẩn không bẩn. Từ giết cha, cha giết con, huynh đệ tương tàn đều không thể bình thường hơn được. Quyền lực so ma túy đáng sợ. Linh thần ngồi tiếp Kim Đông Hành trò chuyện một hồi, đứng lên nói, thái tử điện hạ ngựa xe vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thành hôn sự tình quyết định. Ta mang ngươi thật tốt dạo chơi. Tốt, vương gia đi thong thả. Linh thần theo tứ di quán đi ra, phóng ngựa đi tới Trần lão tướng quân phủ. Gần nhất hắn mỗi ngày đều muốn tới một chuyến, ngồi lão tướng quân trò chuyện, ăn xong cơm tối mới trở về. Người lão liền sẽ nhịn không được hồi ức chuyện trước kia. Bình thường đều là lão tướng quân kể ra đã từng năm tháng vàng son, Linh thần lặng lặng nghe. Linh thần về đến nhà đã là ban đêm. Vừa vào cửa cậu Nghĩa Xuân liền tiến lên đón. Vương gia, vừa rồi trong cung người tới, bệ hạ có chỉ, để ngươi ngày mai vào triều. Linh thần hơi gật đầu, hẳn là vì hòa thân một chuyện. Tốt, ta biết. Linh thần đi vài bước, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, cười hỏi: "Ngươi cùng Tiểu Hạnh sự tình thế nào rồi?" Tiểu Hạnh cùng Cổ Nghĩa Xuân lẫn nhau có hảo cảm, việc này hắn đã sớm biết, đây là một mực không có lo lắng. Cổ Nghĩa Xuân có chút quấn bách nói: "Chà, vẫn được." "Cái gì gọi là vẫn được a? Ngươi như thực tình muốn cưới Tiểu Hạnh, bổn vương có thể vì các ngươi làm chủ." Cổ Nghĩa Xuân một mặt kích động, quỳ một chân trên đất, đa tạ vương gia, hết thảy toàn bằng vương gia làm chủ. Linh thần cười nói: "Tốt, vậy chuyện này bổn vương liền làm chủ. Chờ làm xong hòa thân sự tình, bổn vương liền vì ngươi cùng Tiểu Hạnh xử lý hôn lễ. Xính lễ những vật này bổn vương toàn bao, đến lúc đó các ngươi một mực thành hôn là được. Cổ Nghĩa Xuân lòng tràn đầy cảm kích, đa tạ vương gia. Linh Thần cười cười, Cổ Nghĩa Xuân trung thành tuyệt đối, Tiểu Hạnh cùng Vũ Điệp tình như tỉ muội, nàng nếu là có cái tốt kết cục, tin tưởng Vũ Điệp cũng sẽ rất vui vẻ. Linh Thần lúc đầu muốn đi tìm Vũ Điệp cùng cựu công chúa, nhưng chợt lại từ bỏ. Cấm dục không phải chuyện đơn giản, hắn sợ chính mình nhịn không được. Đi tới Tây Sư phòng, Linh Thần đang chuẩn bị vào cửa, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh gian phòng. Gian phòng dưới ánh đến, Tiêu Nhan Tịch đi tới Ninh phủ về sau một mực ở chỗ này. Linh Thần xoay người lại đến Tiêu Nhan Tịch cửa gian phòng, gõ cửa một cái, muốn hỏi một chút tin đưa ra ngoài không. Ai? Trong gian phòng truyền ra Tiêu Nhan Tịch thanh âm. Linh Thần nao nao, bởi vì nghe ra Tiêu Nhan Tịch thanh âm có chút khẩn trương, trả lời, là ta. Vương gia chờ một lát. Linh Thần tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đó? Ta đang tắm. Linh Thần ồ một tiếng, lắc đầu bật cười, khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sợ chính mình xông đi vào hay sao? Nữ nhân này, đem hắn xem như đồ háo sắc. Vậy ngươi chậm rãi tẩy, cũng không có gì chuyện quan trọng, bổn vương ngày mai lại tới tìm ngươi. Linh Thần nói xong, quay người trở lại gian phòng của mình. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ đùa giỡn Tiêu Nhan Tịch vài câu, tối thiểu nhất cũng sẽ hù dọa nàng một phen, tỉ như chính mình muốn xông vào đi cho nàng trả lương loại hình. Nhưng bây giờ không được, hắn tại cấm dục, đùa giỡn qua về sau khó chịu là chính hắn. Bất quá hắn hiện tại cũng ngủ không được, một người trong phòng luyện lên kiếm. Cái này đều thành hắn gần nhất môn bắt buộc. Từ khi cấm dục, mỗi đêm không đem chính mình luyện tình trạng kiệt sức căn bản ngủ không được. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, thân thủ của hắn tiến rất xa. Nhất là hôm nay, lão tiên sư giúp hắn nhận chiêu thời điểm, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ngày thứ hai tảo triều, tình huống cùng Linh Thần suy đoán không sai biệt lắm. Huyền đế để hắn vào triều, chính là vì hai nước hòa thân sự tình. Trên triều đình, bầu không khí hòa hợp. Nhớ kỹ lần trước Nam Việt sứ đoàn nhất kiến, đây chính là Dương Cung Bạc Kiếm. Cao Lực Quốc là Đại Huyền Thần Quốc, bây giờ hai nước xem như tại thời kỳ trăng mật, tăng thêm kết thân. Song phương hiệp đàm rất là vui sướng. Huyền đế hạ chỉ, để lễ bộ chọn thời gian, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình. Linh Thần thì là một mặt mộng bức, nói hồi lâu, giống như không có hắn chuyện gì. Có lẽ là bởi vì cái này hôn sự là hắn dốc hết sức thúc đẩy, hắn cái này nhân chứng đến ở đây. Tan triều về sau, Linh Thần đi ngự thư phòng diện thánh. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Huyền đế thả xuống trong tay tấu chương, cười nói, đứng lên đi, tìm chấm có việc. Linh Thần cúi đầu, nói, phụ hoàng trước đó long thể không được tốt, vì để cho Đạm Đài Thanh Nguyệt giúp phụ hoàng trị liệu. Nhi thần tự mình đáp ứng, chỉ cần phụ hoàng tỏa ra sự sống, liền sẽ phóng thích một nhóm Tây Lương nô lệ, còn có Tây Lương thái tử. Bây giờ phụ hoàng long thể chuyển biến tốt đẹp, mời phụ hoàng ân chuẩn nhi thần phóng thích bọn hắn. Huyền đế suy tư một lát, nói, thượng tiên chiếu cố, để chấm giành lấy cuộc sống mới, là nên đại xá thiên hạ. Chuyện này, chấm chuẩn. Đa tạ phụ hoàng. Huyền đế nhìn xem Linh Thần, vừa cười vừa nói, chấm cũng có một việc muốn nói với ngươi. Bây giờ chấm thân thể tốt hơn nhiều rồi, chấm tính toán đợi Lao Tư cùng Cao Lực Quốc thất công chúa thành hôn về sau, liền thối vị nhượng chức, đem hoàng vị chuyển cho thái tử. Chấm muốn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, chờ chấm khôi phục, ngươi muốn bồi chấm đi khắp Đại Huyền 18 châu, lãnh hội Đại Huyền tráng lệ phong quang. Chương 789, ngươi thật đúng là hiện thực. Chương 789, ngươi thật đúng là hiện thực. Không người đứng ở một bên thái tử nghe tới Huyền đế lời nói, ánh mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Linh Thần khẽ nhíu mày, thoái vị sự tình Huyền đế bệnh nặng thời điểm đích xác nói qua. Lúc ấy hắn coi là Huyền đế chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đến thật. Bất quá Huyền đế đích xác quá mệt mỏi, hắn cũng muốn để Huyền đế nghỉ ngơi thật tốt. Mà lại, thoái bị loại sự tình này, hắn không có quyền nhúng tay. Linh Thần cúi người, nói, phụ hoàng, việc này can hệ trọng đại, nhi thần tôn trọng phụ hoàng hết thể quyết định. Phụ hoàng nếu là nguyện ý buông xuống Đại Huyền Giang Sơn, nhi thần liền bồi ngươi đi khắp Đại Huyền 18 châu. Huyền đế cười ha hả nói, thế nào, ngươi làm chấm không nỡ cái này Đại Huyền Giang Sơn a? Chấm mấy lần trải qua sinh tử, đã sớm nghĩ rõ ràng, không có cái gì không bỏ xuống được. Năm đó, tiên hoàng đem Đại Huyền giao đến chấm trên tay, chấm lúc ấy thật bất ngờ, bởi vì chấm cũng không phải là tiên hoàng ưu tú nhất nhi tử. Những năm này, vì Đại Huyền, chấm lo lắng hết lòng, không dám có một tia lời biếng, sợ cô phụ tiên hoàng. Bây giờ, Đại Huyền hưng thịnh, quốc thái dân an, cũng coi là xứng đáng tiên hoàng, xứng đáng liệt tổ liệt tông. Chấm lớn tuổi, nên nghỉ ngơi một chút, thật tốt hưởng hưởng thanh phúc. Về sau cái này Đại Huyền, liền giao cho các ngươi huynh đệ. Thái tử bịch quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, phụ hoàng chính vào trắng niên, Đại Huyền không thể rời đi ngài. Nhi thần tài sơ học thiện, cũng không trị quốc chi năng, mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huyền đế nhìn xem hắn, đây là ngươi lời thật lòng. Thái tử vội vàng nói, nhi thần chữ chữ thực tình. Huyền đế nở nụ cười, được rồi, biết mình muốn làm hoàng đế, trong lòng đều vui nở hoa. Nếu là chấp lúc này đổi ý, đoán chừng ngươi có thể hận chấm cả một đời. Thái tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán bá mà bốc lên đi ra, sợ hãi nói, nhi thần không dám. Huyền đế vô vỗ long ỷ tay vị, người trong thiên hạ đều muốn ngồi cái ghế này, thật tình không biết cái ghế này là công xiềng, là lồng giam, là nặng như núi cao trách nhiệm. Chấm cả đời này cần cù chăm chỉ, không dám có một tia lười biếng. Bây giờ là thời điểm dỡ xuống cái này gánh nặng ngàn cân. Chờ Lao Tứ cùng Cao Lực Quốc thất công chúa thành hôn, chấm liền ban bố nhường ngôi chiếu thư. Nói xong, một mặt chờ mong nhìn xem Linh Thần, tiểu tử thúi, chấm phái vị về sau, ngươi nói chúng ta chạm thứ nhất đi chỗ nào tương đối tốt? Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, đi Linh Châu. Linh Châu địa linh nhân kiệt, phong cảnh tú mỹ, hơn nữa còn có ăn ngon mỹ thực, như canh dê cải bánh, quả thực chính là thần tiên mỹ vị. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi Linh Châu, đến lúc đó đem Trần lão tướng quân cũng mang lên. Huyền đế mặt mũi tràn đầy hướng tới, nhưng nói đến Trần lão tướng quân thời điểm, ánh mắt trở nên ngẩm đạm, suy tư một lát, chậm rãi đứng người lên, chỉ vào long án bên trên tấu chương đối với thái tử nói, ngươi đến trả lời. Thái tử vội vàng nói, nhi thần tuân chỉ. Huyền đế nhìn về phía Linh Thần, đi, bồi chấm đi thăm viếng lão tướng quân. Ngày thứ hai, buổi sáng, Linh Thần đi tới hoàng cung, cho Huyền đế thỉnh an về sau, tìm tới Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tiểu đạm tử, đi, bồi ta đi một nơi. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, hơi gật đầu. Mặc dù không tình nguyện, nhưng nàng không có tư cách cự tuyệt. Toàn bộ Tây Lương tồn vong đều nắm trong tay Linh Thần, cho dù nàng là võ học số 1, cũng phải nghe lệnh của người. Đây chính là quyền thế chỗ đáng sợ. Linh Thần trong cung có ngồi cưới chi quyền, nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt không có. Hai người tới bên ngoài, Linh Thần trở mình lên ngựa, sau đó hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt vươn tay, đi lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không cần, ta theo kịp. Ngươi có thể chạy qua ngựa. Luyện được cái kia đạo khí, sẽ để cho tốc độ của con người trở nên rất nhanh, nhưng không có khả năng thời gian dài bộc phát. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, yên tâm, theo kịp. Linh Thần khẽ miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, vậy ta lần sau cưới ngươi được hay không? Đạm Đài Thanh Nguyệt cầm kiếm keo kiệt gấp. Linh Thần cười nói, yên tâm, ta mặc dù thèm thân thể của ngươi, nhưng một năm này ta muốn cấm dục, cho nên ngươi có thể yên tâm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng tin tức, đó chính là không yên lòng. Đi thôi. Linh Thần tận lực thả chậm mã tốc, cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt đi ra hoàng cung. Đến ngoài cung, để thủ vệ cho Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm một con ngựa. Hai người phóng ngựa, đi tới một chỗ trạch viện trước. Đạm Đài Thanh Nguyệt giật mình, bởi vì nơi này là cầm tù nàng Tây Lương thái tử địa phương. Tây Lương hiện tại là Đại Huyền Thần Quốc, cho nên Tây Lương thái tử tương đối cái khác hạt nhân muốn tự do nhiều lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều hạn chế. Nhưng đối với một nước thái tử đến nói, đây chính là cầm tù. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Linh Thần, dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Linh Thần cười nói, các ngươi Tây Lương thái tử muốn về nhà, ngươi không được tặng tặng hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi bộc phát ra hào quang sáng chói. Linh Thần nhún nhún vai, ta đáp ứng qua, chỉ cần bệ hạ tỏa ra sự sống, ta liền phóng thích một nhóm Tây Lương người cùng Tây Lương thái tử. Bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Linh Thần, cảm ơn. Linh Thần là cái âm hiểm xấu bụng, tinh thông tính toán người, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là thủ thành tính người. Linh Thần cười cười, nói, đi vào đi. Hai người đi vào trạch viện. Tây Lương thái tử đều đã làm tốt về nhà chuẩn bị. Gặp qua vương gia. Tây Lương thái tử nhìn thấy Linh Thần về sau, cung kính hành lễ. Hắn là Tây Lương thái tử, nhưng cũng là Linh Thần tù binh. Linh Thần nhẹ gật đầu, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Tây Lương thái tử khẽ gật đầu, ánh mắt mang kích động cùng chờ đợi, kia là đối với cố thổ hướng tới. Linh Thần nói, chúc mừng ngươi khôi phục tự do, đương nhiên cũng hy vọng ngươi trở lại Tây Lương về sau chân quý phần này tự do. Bổn vương hy vọng lần sau đi Tây Lương là một người đi làm khách. Tây Lương thái tử gật đầu, vương gia yên tâm, ta rõ ràng. Linh Thần ý tứ rất rõ ràng, sau này trở về thành thật một chút, không phải lần sau còn dẫn đầu thiên quân vạn mã chinh phạt Tây Lương. Được rồi, các ngươi trò chuyện đi, bổn vương bốn phía đi dạo. Linh Thần quay người rời đi, lưu lại Tây Lương thái tử cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần một đường chuyển tới hậu viện hồ cá bên cạnh, hỏi thăm người muốn tới một chén nhỏ cá ăn bày xuống, mấy chục đầu cá chép tranh ăn, bọt nước văng khắp nơi. Một bát cá ăn ném ăn xong, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới. Trò chuyện xong rồi, Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Linh Thần đưa trong tay cá ăn cái chén không giao cho bên cạnh thị nữ, quay đầu nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, kỳ thật ngươi cũng có thể rời đi. Bổn vương lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Lúc ấy vì để cho Đạm Đài Thanh Nguyệt cho Huyền Đế ôn dưỡng thân thể, hắn đáp ứng chỉ cần Huyền Đế khôi phục, Đạm Đài Thanh Nguyệt tùy thời có thể rời đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, thế nào, không nợ ta? Linh Thần phóng thích một nhóm Tây Lương người cùng Tây Lương thái tử, cái này khiến Đạm Đài Thanh Nguyệt tâm tình thật tốt, nghe tới Linh Thần lời nói, đúng là hiếm thấy trợn mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lưu lại là vì cái khác Tây Lương người. Ta nhất định phải đem bọn hắn đưa về nhà. Linh Thần khó chịu đi môi, nói, ngươi muốn nói là không nỡ ta mới không đi, nói không chừng ta sẽ còn phóng thích một nhóm Tây Lương người. Kỳ thật, ta chính là không nỡ ngươi. Linh Thần nhìn xem nàng, cho nàng một cái khinh bị ánh mắt, ngươi thật đúng là hiện thực. Chương 790, trên núi không có địa phương hoa, ngươi giúp ta tốn đi chương 790, trên núi không có địa phương hoa, ngươi giúp ta tốn đi những ngày tiếp theo, lễ bộ tại khua chiêng gõ chống chủ bị tứ hoàng tử cùng cao lực quốc thất công chúa hôn sự. Lễ bộ trên dưới, bận rộn hơn 20 ngày, rốt cục đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Ngày đại hôn cũng định tốt, liền định tại tháng này số 28. Khoảng cách ngày đại hôn chỉ còn 3 ngày. Hôn lễ ngày này, toàn thành giới nghiêm. Tứ hoàng tử hôn lễ làm được rất long trọng, dù sao việc quan hệ giữa hai nước quan hệ, không thể ngạ mạn. Hôn lễ theo hoàng hôn một mực tiếp tục đến đêm khuya. Linh Thần về đến nhà đã là sau nửa đêm, uống năm mê ba đạo. Một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai. Linh Thần rời giường ăn chút gì, lúc này mới cưỡi ngựa lảo đảo tiến cung. Trước đi cho Huyền Đế thỉnh an. Huyền Đế hiện tại tinh thần đầu rất không tệ, thân thể cơ bản đã khôi phục, tăng thêm tứ hoàng tử đại hôn, tâm tình không tệ. Cả người mặt mày tỏa sáng. Linh Thần đi tới liêu áo trắng cư trú trong sân nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần có rảnh liền tới đây. Ở chung một đoạn thời gian, hắn phát hiện liêu áo trắng là cái mặt lạnh tim nóng người, chính là tính tình có chút ngạo kiều. Bình thường đối với hắn vạn phần ghét bỏ, kỳ thật trong lòng vẫn là rất thưởng thức hắn. Võ học bên trên sự tình, chỉ cần Linh Thần thỉnh giáo, hắn liền sẽ không ngại phiền phức chỉ điểm. Lão thiên sư cũng ở nơi đây. Hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đồng dạng đều rất rượu ngon, trong cung cũng không có những bằng hữu khác, cho nên thường xuyên tập hợp một chỗ uống rượu. Lão thiên sư, Liêu tiền bối. Linh Thần đi qua lên tiếng chào, sau đó ngồi xuống, ôm lấy cái bình cho hai người thêm đầy rượu. Hai người này là chân ái uống rượu, lớn hơn chưa liền uống. Lao Thiên Sư nhìn về phía Ninh Thần, cười ha hả nói, vương gia tới vừa vặn, lao đầu tử vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Lao Thiên Sư mời nói. Lao Thiên Sư nói, bây giờ bệ hạ long thể đã khôi phục, hai người chúng ta cũng nên cáo tử. Ninh Thần khẽ giật mình, đội vàng nói, Lao Thiên Sư, Liêu tiền bối, các ngươi vào kinh về sau một mực ở tại hoàng cung, ta còn chưa kịp mời các ngươi ăn bữa cơm uống đông nhiên rượu, cũng không có cơ hội mang các ngươi dạo chơi kinh thành. Muốn không như vậy đi, các ngươi đến ta trong phủ ở vài ngày, ta mang các ngươi thật tốt dạo chơi, nếm thử kinh thành mỹ thực. Lao Thiên Sư lắc đầu, được rồi, lão đầu tử rời đi thần du quán thật lâu, phải trở về nhìn xem. Liêu áo trắng tiểu tử này thích thanh tịnh, kinh thành quá náo, không thích hợp hắn. Liêu áo trắng khẽ gật đầu. Lao Thiên Sư vừa cười vừa nói, vương gia thiên phú rất tốt, vô sinh kiếm quyết chính là thượng thừa võ học, vương gia đã đăng đường nhập thất, muốn lại tiến bộ liền phải dựa vào chính mình ngộ, người bên ngoài chỉ điểm hiệu quả không lớn. Linh Thần yên lặng gật đầu, hắn đứng người lên, cúi người cúi đầu, đa tạ Lao Thiên Sư, đa tạ Liêu tiền bối, đại ân đại đức, Linh Thần suốt đời khó quên. Đã các ngươi muốn đi, vậy văn bối liền không ép ở lại, chờ có cơ hội, văn bối chắc chắn đến nhà bái phỏng. Lao Thiên Sư cùng Liêu tiền bối dự định lúc nào rời đi kinh thành? Lao Thiên Sư nói, ngày mai. Nhanh như vậy? Linh Thần suy tư một lát, nói, vậy ta hiện tại liền mang các ngươi đi cùng bệ hạ chào từ giã. Linh Thần mang Lão Thiên Sư cùng Liêu áo trắng đi tới ngự thư phòng yết yến. Nghe biết Lao Thiên Sư cùng Liêu áo trắng là đến chào từ giã, Huyền Đế cũng là mọi loại không bỏ, nghĩ mời hai người đều lưu lại vì hoàng gia hiệu lực. Nhưng bị Lao Thiên Sư lấy giang hồ lùng cỏ, chịu không được quy củ trói buộc cho cự tuyệt. Huyền Đế thấy hai người đã quyết định đi, cũng không còn cưỡng cầu. Hắn ban thưởng hai người riêng phần mình hoàng kim bạc lượng, còn có tơ lụa, vàng bạc ngọc khí các thứ. Hai người tạ ơn. Có thể từ ngự thư phòng đi ra, hai người liền dùng Huyền Đế ban thưởng đồ vật cùng Linh Thần đổi 50 cái bình rượu. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, Lao Thiên Sư, Liêu tiền bối, các ngươi biết bệ hạ ban thưởng đồ vật có thể mua bao nhiêu rượu sao? Lão Thiên Sư cười ha ha, thản nhiên nói, lão đầu tử chính là người tu đạo, đối với những này vàng bạc chi vật cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe nói vương gia một mực tại giúp đỡ xây dựng bảo dục đường, cho những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi một ngôi nhà, những vật này coi như lão già ta đưa cho những hải tử kia à. Liêu áo trắng càng khốc, nói, trên núi không có địa phương hoa, ngươi giúp ta tốn đi. Linh Thần cúi người, vậy văn bối liền từ chối thì bất kính. Xế chiều hôm đó, Linh Thần liền mang theo Lão Thiên Sư cùng Liêu áo trắng xuất cung. Ban đêm, Linh Thần tại Ngày Phúc lâu thiết yến. Không có người khác, chỉ có ba người bọn họ. Lúc đầu Ninh Thần là dự định ở nhà thiết yến quan đãi, nhưng Liêu áo trắng không thích nhiều người, cho nên liền đổi đến Ngày Phúc lâu, muôn cái phòng khách. Uống rượu Ninh Thần tự nhiên là uống bất quá Lao Thiên Sư cùng Liêu áo trắng, bất quá hắn hiểu rất nhiều lại rượu tiểu kỹ xảo, cũng là bồi được. Ba người nâng ly cả chén, bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Ninh Thần để hai người cùng hắn về Ninh phủ, nhưng bị từ tuyệt. Ba người đều uống không ít, Ninh Thần uống đến đầu nào choáng váng, dứt khoát tại Ngày Phúc lâu sát vách khách sạn mở ba gian phòng. Dù sao hắn tại cấm dục, ngủ khách sạn cùng ngủ trong nhà đồng đạo. Hắn tính toán đợi ngày mai tỉnh ngủ, mang Lão Thiên Sư cùng Liêu áo trắng thật tốt dạo chơi. Linh Thần ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Rời giường đi tìm Lão Thiên Sư cùng Liêu áo trắng thời điểm, mới biết được hai người buổi sáng liền rời đi. Linh Thần có chút thất lạc, còn nghĩ dẫn bọn hắn dạo chơi kinh thành, mà lại hắn chuẩn bị rượu hai người cũng không mang đi. Mấy ngày kế tiếp, tứ hoàng tử đại hôn nhiệt lượng thừa đi qua. Kim Đông Hành cũng bắt đầu chuẩn bị trở về Cao Lực Quốc. Huyền Đế Long Thể đã triệt để khôi phục, Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Tử Tô cũng trở lại Ninh phủ. Ninh phủ lại khôi phục lại ngày xưa náo nhiệt. Ngày này, Linh Thần còn đang ngủ, tiếng đập cửa bừng tỉnh hắn. Làm sao rồi? Vương gia, Hình Bộ Lệ đại nhân, Binh Bộ Kỳ đại nhân cầu kiến. Linh Thần một mặt kỳ quái, lúc này hẳn là vừa xuống triều, bọn hắn không trở về nhà lại chạy tới chính mình trong phủ, chẳng lẽ trên triều đình xảy ra chuyện gì rồi? Rời giường mặc quần áo tử tế, rửa mặt về sau đến phòng khách. Lệ Chí Hành cùng Kỷ Minh Thần đang uống trà, nhìn thấy Linh Thần tiến đến, vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy hành lễ. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát tay một cái, không cần đa lễ, ngồi đi. Lệ Chí Hành cùng Kỷ Minh Thần nhìn nhau, sau đó Kỷ Minh Thần nói, vương gia, ra đại sự. Linh Thần nhìn về phía hắn, ra cái đại sự gì rồi? Kỷ Minh Thần mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nói, hôm nay tảo triều phía trên, bệ hạ đột nhiên ban bố nhường ngôi chiếu thư, bệ hạ muốn thoái vị. Linh Thần giật mình, nhanh như vậy? Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành cùng nhau mà nhìn xem Linh Thần. Vương gia đã sớm biết chuyện này. Linh Thần gật đầu, bệ hạ trước đó cũng đã nói, chờ Long Thể khôi phục liền đem hoàng vị nhường ngôi cho thái tử. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Linh Thần là thật bội phục Huyền Đế quyết đoán, đây chính là Long ỷ a, đại biểu cho trí cao vô thượng về lợi, vậy mà nói không cần là không cần. Hắn hiểu biết lịch sử, nhường ngôi hoàng vị sự tình cũng không ít, nhưng không có một cái là thật tâm nhường ngôi, nói nhường ngôi dễ nghe điểm, kỳ thật chính là một trận bức thoái vị vở kịch. Lệ Chí Hành sốt rồi nói, vương gia, chúng ta tranh thủ thời gian tiến cung, hiện tại chỉ có ngươi có thể khuyên được bệ hạ, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Linh Thần không hiểu nhìn xem hai người, bổn vương vì sao muốn khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Bệ hạ vất vả cả một đời, lo lắng hết lòng, hiện tại thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt không được sao? Chương 791, Huyền Đế thoái vị, Tân Đế đăng cơ. Chương 791, Huyền Đế thoái vị, Tân Đế đăng cơ. Vương gia, bệ hạ thoái vị cũng không phải việc nhỏ, việc quan hệ nền tảng lập quốc, còn mời vương gia nghĩ lại. Kỷ Minh Thần sốt ruột nói. Linh Thần hơi gật đầu, Kỷ Minh Thần nói không sai, một quốc gia đột nhiên đổi hoàng đế, sẽ khiến cục diện chính trị bất ổn. Nhất là Tân Đế tuổi còn nhỏ, xử lý chính vụ thủ đoạn không đủ lão luyện, không những sẽ để cho triều đình lòng người lưu động, sẽ còn cho địch quốc thời cơ lợi dụng. Linh Thần nói, hai vị đại nhân, bệ hạ cũng không phải đột nhiên sinh ra nhường ngôi chi tâm, việc này bệ hạ đã sớm nghĩ kỹ. Đây là bệ hạ quyết định của mình, liền xem như bổn vương, chỉ sợ cũng không quên nổi. Thái tử là bệ hạ một tay bồi dưỡng, hắn năng lực rõ như ban ngày, tăng thêm có tả hữu hai vị thừa tướng phụ tá, không có vấn đề, yên tâm đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đại thần trong triều thay nhau thượng đấu, thỉnh cầu huyền đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng huyền đế quyết tâm không làm vị hoàng đế này, ai quên đều không dùng. Đồng thời còn để lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị nhường ngôi công việc, định tốt ngày lành đẹp trời. Rất nhanh, thời gian liền định tốt. 15 tháng 6, huyền đế nhường ngôi, tân đế đăng cơ. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền còn lại thời gian 10 ngày. Mấy ngày nay, lễ bộ bận bịu chân không chạm đất. Bởi vì trừ muốn chuẩn bị nhường ngôi đại điện, tân đế đăng cơ, còn phải chuẩn bị tế thiên đại điện. Huyền đế muốn tại Ngọc Long Sơn tế thiên, chiêu cáo thiên hạ hắn nhường ngôi tin tức, đồng thời cáo chi thượng thiên, hắn là tự nguyện nhường ngôi, cầu tới ngày phù hộ đại huyền quốc thái dân an. Những việc này một chút xíu sai lầm cũng không thể có, ra một điểm sai chính là rơi đầu sự tình. Ngày 10 tháng 6, huyền đế tại Ngọc Long Sơn tổ chức tế thiên đại điện. Một ngày này trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, huyền đế tâm tình thật tốt. 15 tháng 6, huyền đế nhường ngôi, tân hoàng đăng cơ, nhật nguyệt thay mới ngày. 18 tháng 6, tân hoàng đổi niên hiệu Hiếu Đức, danh xưng Đại Đức hoàng đế, tên cứ gọi tắt Đức đế. Huyền đế trở thành thái thượng hoàng. Ninh Thần không biết huyền đế nhường ngôi có chính xác không, nhưng hắn tôn trọng huyền đế quyết định. Tân đế vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện còn không có sắp xếp như ý, triều đình trên dưới bận tối mày tối mặt. Ninh Thần ngược lại là rất thanh nhàn. Tây Lương cùng Cao Lực quốc đã thần phục. Trên thảo nguyên chính là cây rong màu mỡ thời điểm, Đà La quốc lúc này sẽ không đến quấy rối. Khang Lạc bị nhốt tại Nam Việt quốc đều, tạm thời náo không ra cái gì yêu thiêu thần. Ninh Thần cũng không phải không có chuyện để làm. Hắn đã bắt đầu an bài, chuẩn bị mang huyền đế cùng Trần lão tướng quân dạo chơi đại huyền 18 châu. Ngày này, Ninh Thần đang cùng Tiêu Nhan Tịch trò chuyện Nam Việt sự tình. Hắn cho Khang Lạc viết lá thư này, không cẩn thận liền rơi xuống Nam Việt đệ nhất mỹ nhân trong tay. Trong lá thư này kỹ càng ghi chép hắn cùng Khang Lạc là như thế nào liên thủ chơi chết Nam Việt quốc sư, lại như thế nào thiết kế hãm hại Nam Việt thái tử, trợ Khang Lạc giành người kế vị chi vị. Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, lúc này đem lá thư này giao cho Nam Việt nhị hoàng tử. Khang Lạc bây giờ bị cầm tù trong phủ, chờ đợi điều tra. Nam Việt thái tử cùng hậu cung phi Tần Tư Thông, bị người tại chỗ bắt kẻ gian dâm, bị phế người kế vị chi vị, đuổi ra Nam Việt hoàng thành. Nam Việt thái tử căn cơ bất ổn, không cam tâm cứ như vậy bị đuổi ra hoàng thành, đã đáp ứng cùng Ninh Thần liên thủ. Bất quá Nam Việt nhị hoàng tử cự tuyệt Ninh Thần, Nam Việt thái tử bị phế, Khang Lạc bị cầm tù, hắn bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không cần thiết cùng Ninh Thần liên thủ. Ninh Thần nghe Tiêu Nhan Tịch nói xong, suy tư một lát, nói: "Để người nhắn cho Nam Việt vị này phế thái tử, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, bổn vương có thể tùy thời trợ hắn khởi binh." Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Lúc này, Cổ Nghĩa Xuân vội vàng chạy đến. "Vương gia, thái thượng hoàng giá lâm." Ninh Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được thái thượng hoàng chính là huyền đế, cái này đột nhiên thành thái thượng hoàng, để hắn rất không quen. Gần nhất huyền đế rảnh rỗi, ba ngày hai đầu hướng Ninh phủ chạy. "Vậy hạ, không phải thái thượng hoàng ở đâu?" Tại phòng khách, cựu công chúa chính buổi tiếp nói chuyện. Ninh Thần đứng dậy đi tới phòng khách, tại cửa ra vào liền nghe tới huyền đế cởi mở tiếng cười. Hắn đang muốn đi vào, lại lui về phía sau mấy bước, hướng trên nóc nhà Tạ Tư Vũ vây tay. Tạ Tư Vũ một cái phi thân theo trên nóc nhà bay xuống tới, động tác phiêu dật mà tiêu sái. Thường xuyên trên nhảy dưới tránh, đã để hắn tìm tới hoàn mỹ nhất, đẹp trai nhất rơi xuống đất tư thế. "Tạ sư minh, hôm nay ta thay cái nóc nhà." Tạ Tư Vũ lạnh lùng mà hỏi, "Vì cái gì?" "Thái thượng hoàng tại phòng khách, ngươi đợi ở trên nóc nhà, tương đương với cơi tại lão nhân gia ông ta trên đầu, không thích hợp." Tạ Tư Vũ ồ một tiếng, "Trên ta kia cái nào nóc nhà?" Linh Thần một mặt im lặng, "Hôm nay ta liền đừng lên phòng." Tạ Tư Vũ gật gật đầu, quay người đi vài bước, thả người nhảy lên đến trong sân nhỏ trên cây hoè. Tạ Tư Vũ ngồi tại một cây hài đồng lớn bằng cánh tay trên cành cây, một chân dẫm lên thân cây, một chân rũ xuống giữa không trung, thân cây lúc lên lúc xuống chập trùng. Chính là biểu lộ có chút mất tự nhiên, đang cực lực cẩn nhẫn. Linh Thần một chán dây đen. "Tốt tốt tốt, không để phòng trên, đổi lên cây. Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống." Linh Thần nhắc nhở một câu, lắc đầu đi vào phòng khách. Nhìn xem Linh Thần đi vào, Tạ Tư Vũ ngo từ trên cây nhảy xuống tới, lặng lẽ sờ soạn một cái mông. Không có chú ý, trên cành cây có gai. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Huyền đế hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Từ khi nhường ngôi về sau, huyền đế trạng thái càng ngày càng tốt. Nghe toàn công công nói, huyền đế hiện tại cũng không cần thức đêm nhìn tấu chương, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, khẩu vị cũng rất tốt. Ninh Thần đột nhiên cảm thấy huyền đế nhường ngôi là đúng, ở trên sử sách lưu lại một đời nhân đế chi danh, công thành lưu thân. "Ninh Thần, tới ngồi." "Tạ phụ hoàng." Ninh Thần đi qua tòa hạ, liền nghe huyền đế vừa cười vừa nói, "Chấm vừa rồi đi nhìn Trần lão tướng quân, tinh thần hắn đầu cũng không tệ lắm." "Ninh Thần, chúng ta dạo chơi sự tình chuẩn bị đến như thế nào rồi?" Ninh Thần nói, "Đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát." Huyền đế một mặt hướng tới, "Cái kia sau 3 ngày chúng ta xuất phát, chấm đều có chút không kịp chờ đợi." Cũng có trách huyền đế như thế bội vàng, kỳ thật không khó lý giải. Làm cả một đời hoàng đế, có được vạn dặm giang sơn, đại huyền 18 châu lại chỉ đi qua Tú Châu, còn là vài thập niên trước đi. Ninh Thần gật đầu, "Tốt, kia liền nghe phụ hoàng, sau 3 ngày xuất phát, chấm cần chuẩn bị cái gì sao?" Ninh Thần cười nói, "Phụ hoàng chuẩn bị kỹ càng tiền là được." Huyền đế cười mắng, "Tôi không chịu được." Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, thật sự là không có bị khổ a. Đi ra ngoài tại bên ngoài, có đôi khi một văn tiền khó chết anh hùng hán. Huyền đế đợi cho chập tối mới rời khỏi.
Linh thần bắt đầu khua chiêng gõ trống thu xếp. Huyền đế đi xa, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà lại huyền đế yêu cầu không thể gióng trống thua chiêng, không thể quấy nhiễu địa phương bách tính cùng quan viên, cho nên liền không thể mang đại quân tùy hành bảo hộ. Linh thần quyết định, trên mặt nổi từ hắn, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Phan Ngọc Thành bọn người lại dẫn đầu 30 tên súng ống đầy đủ Linh An quân tùy hành bảo hộ, âm thầm có bóng vệ bảo hộ. Huyền đế đem giám sát sở giao cho tân đế, nhưng ảnh vệ còn chưa giao ra ngoài. Lần này bọn hắn sẽ đóng vai thành phổ thông thương nhân, an toàn sẽ không có vấn đề. Chương 792, mang huyền đế đi lữ hành. Chương 792, mang huyền đế đi lữ hành. Hôm sau, buổi sáng, trong cung người tới. Tân đế triệu kiến. Linh thần phóng ngựa vào cung, tại ngự thư phòng kiến giá. Đây là tân đế đăng cơ về sau bọn hắn lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là đăng cơ đại điện thời điểm. Thần tham kiến bệ hạ. Linh thần cúi người hành lễ. Lớn mật trấn quốc vương, thấy bệ hạ dám không quỳ. Long án bên cạnh, nguyên bản thuộc về toàn công công vị trí, đứng một cái không đến 40 tuổi, mặt trắng không dâu thái giám, lớn tiếng trách cứ Linh thần. Linh thần nhận biết cái này thái giám, một mực hầu hạ thái tử, cũng chính là hiện tại tân đế. Linh thần nhớ kỹ hắn gọi Lưu Khoan. Linh thần nhíu mày, rất lâu không ai dám răn dạy qua hắn, nghe thật là có chút không quen. Linh thần ánh mắt rơi xuống tân đế trên thần. Tân đế sầm mặt lại, nổi giận nói, cẩu vật, trấn quốc vương là chấm lao sư, bao lâu đến phiền ngươi răn dạy rồi. Lưu Khoan có chút không phục, coi như trấn quốc vương là bệ hạ lão sư, đó cũng là thần. Quân thần chi lễ không thể loạn, như người người bắt trước, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Hô trướng, ngươi còn dám nói? Xem ra chấm bình thường đối với ngươi quá khoan dung, để ngươi liền tôn ti đều quên. Và miệng. Tân đế rồng nhan chấn giận. Lưu Khoan bịch quỳ xuống, nô tài tuân chỉ. Nói, đưa tay quất chính mình miệng, ba ba âm thanh không dứt bên hai. Tân đế nhìn về phía Linh thần, ngươi chớ cùng cẩu vật so đo. Linh thần trầm giọng nói, Lưu công công nói cũng không sai, quân thần chi lễ không thể loạn. Tân đế cười nói, tại bên ngoài chúng ta là quân thần, tự mình chúng ta là huynh đệ. Giữa huynh đệ, không đến bộ này hư, chấm biết ngươi không thích những này lễ nghi phiền phức. Nếu để cho phụ hoàng biết chấm bức ngươi quỳ xuống, lại nên răn dạy chấm. Nói xong, nhìn về phía còn tại và miệng Lưu Khoan, đi. Lần sau còn dám đối với chấn quốc vương bất kính, chấm quyết không khoan dung. Lưu Khoan sợ xanh mặt lại, run giọng nói, tạ bệ hạ khai ân. Tân đế hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi xuống long ỷ đài cao. Chấm nghe phụ hoàng nói các ngươi mấy ngày nay liền muốn xuất phát rồi. Thời gian định tốt sao? Linh thần hơi gật đầu, định tốt, hậu thiên sáng sớm liền đi. Tân đế thở dài, nói, Linh thần, phụ hoàng an toàn liền giao cho ngươi. Chấm vốn định phái đại quân tùy hành bảo hộ, nhưng lại bị phụ hoàng cự tuyệt. Có gì cần chấm làm? Cứ mở miệng. Linh thần cười nói, thiếu tiền. Tân đế giật mình, chợt cười to, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngày mai liền sẽ đưa đến ngươi trong phủ. Đa tạ bệ hạ. Giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Chiếu cố tốt phụ hoàng cùng Hoài An, đương nhiên cũng chiếu cố tốt chính mình. Linh thần cúi người, thần tuân chỉ. Tán dóc một trận, tân đế còn có chính vụ phải xử lý, Linh thần liền cáo lui. Đi ra ngự thư phòng, Linh thần quay đầu liếc mắt nhìn, không giống, người còn là đã từng người kia, nhưng cảm giác không giống. Ngày thứ ba sáng sớm, Linh thần bọn người rời đi kinh thành. Bọn hắn tại Thiên Hà bến tàu lên thuyền, đi thuyền tiến về Linh Châu, chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đến. Huyền đế thân mang thường phục, tay cầm quạt xếp, một bộ thương nhân phú gia ông trang điểm. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem chiến thuyền theo gió vượt sóng, nhịn không được cảm khái nói, tiểu tử đuối, chấm tại vị mấy chục năm. Nếu như lần này không nhường ngôi, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội rời đi kinh thành, nhìn thấy đại huyền cái này cầm tú giang sơn. Linh thần cười nhắc nhở, đi ra ngoài tại bên ngoài, phụ hoàng cũng không thể lại tự xưng chấm. Đúng đúng đúng, ta một cao hứng đều cho quên. Linh thần cười hỏi, lão gia, nghĩ câu cá sao? Huyền đế ánh mắt sáng lên, còn có thể câu cá. Đương nhiên. Linh thần phân phó người mang tới cần câu. Huyền đế câu cá trình độ một lời khó nói hết, vung ba xảo, hai cây treo tại chính mình trên quần áo, một cây treo tại Linh thần trên quần áo. Trần lão tướng quân cũng ở bên người, người đỡ xuống đến trên bong tàu. Trên bong tàu gió lớn, Trần lão còn là về khoang tàu nghỉ ngơi đi. Linh thần lo lắng thân thể của hắn không chịu được nổi. Trần lão tướng quân cười ha ha nói, yên tâm đi, lão đầu tử không có yếu đất như vậy. Lại nói, nếu là đi ra giải sầu, lão tránh tại khoang tàu sao được? Cái kia cùng đợi ở kinh thành khác nhau ở chỗ nào? Linh thần bất đắc dĩ cười cười. Huyền đế nói, lão tướng quân, chờ lấy chấm câu mấy con cá cho ngươi bồi bổ thân thể. Kết quả chính là Trần lão tướng quân trông mong chờ nửa ngày, Huyền đế liền chỉ tôm đều không có câu đi lên, đừng nói cá. Ngược lại là Linh thần câu đi lên mấy đầu. Huyền đế khâm phục, cảm thấy Linh thần cho hắn cần câu có vấn đề, nhất định phải cùng Linh thần trao đổi. Có thể đổi cần câu về sau, Huyền đế còn là lông đều không có câu được, hắn phàn nàn nói Linh thần đem trong sông cá câu xong. Dù sao chính là không thừa nhận chính mình kỹ thuật đồ ăn. Nhưng cuối cùng, Huyền đế còn là câu một đầu cá con đi lên, nhưng làm hắn cao hơn xấu, khoe khoang hơn nửa ngày. Giữa trưa, Linh thần để người đem câu đi lên cá lớn thịt kho tàu, tiểu nhân nấu canh. Bình thường tuyệt đại bộ phận thời gian Huyền đế đều là một người ăn cơm. Một đám người làm thành một bàn ăn cơm để hắn cảm giác rất mới lạ. Dĩ vãng, mỗi đạo đồ ăn không thể ăn vượt qua ba miệng. Đệ nhất, là sợ người hạ độc, ăn nhiều độc tính tăng cường không tốt cứu chữa. Thứ hai, tự nhiên là vì thân thể nghĩ, có chừng có mực, không được ham hố. Loại này mọi người vây tại một chỗ ăn cơm cảm giác rất tốt. Mấu chốt là có thể ăn nóng hổi. Nói thật, Huyền đế làm hoàng đế mấy chục năm, liền chưa ăn qua một ngụm nóng hổi đồ ăn. Ăn chính mình câu cá, trong lòng cảm giác thỏa mãn liền đừng đề cập. Mà lại, không cần lo lắng có người sẽ hạ độc, mỗi đạo món ăn lên tử tô đều kiểm tra qua. Huyền đế hưng phấn nói, con cá này là ta câu, mọi người mau nếm thử.
Ninh Thần lặng lẽ mắt trợn trắng, huyền đế câu đầu kia lớn cỡ bàn tay một điểm, chỉ có thể dùng để nấu canh, hắn nói con cá này thế nhưng là thịt kho tàu. Bất quá nhìn thấy huyền đế cùng Trần lão tướng quân vui vẻ như vậy, Ninh Thần cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Sau năm ngày, thuyền lớn cập bờ. Ninh Thần để người chuẩn bị xe ngựa, huyền đế, Trần lão tướng quân, còn có cựu công chúa chờ nữ tử cưỡi xe ngựa, Ninh Thần bọn người cưỡi ngựa tùy hành bảo hộ. Đến trong thành, Ninh Thần vung tay lên, trực tiếp bao một cái khách sạn. Chủ đánh một người có tiền ngang tàng. Huyền đế hơi nghỉ ngơi một chút, liền không kịp chờ đợi ra đường bắt đầu tản bộ. Linh Châu chính là đại huyền phồn hoa nhất châu một trong. Cho nên, Linh Châu trên đường cái hết sức phồn hoa náo nhiệt, mặc dù so ra kém kinh thành, nhưng các nơi đặc sắc phong tục đều không giống, huyền đế nhìn xem hết sức mới lạ. Huyền đế thật như cái quê mùa, trông thấy cái gì đều hiếu kỳ. Trong cung ăn mặc chi phí là thế gian tốt nhất, nhưng lại không phải nhất toàn. Dân gian thổi đường nhân, rèn sắc hoa, thả hoa đăng những này khắp nơi có thể thấy được sự vật, trong cung liền gặp không đến. Huyền đế lại thổ lại hảo, thấy cái gì mới mẻ đồ chơi nhỏ, vung tay lên chính là mua, cũng không trả giá. Dù sao bỏ tiền chính là Ninh Thần. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy im lặng, huyền đế thấy cái gì để mua, mấu chốt là đồng dạng đồ vật một mua liền mấy cái, chỉ là ngựa cái liền mua tám cái. Cái gọi là ngựa cái, chính là dùng cỏ dại bệnh ngựa, tiểu hai đồ chơi, một văn tiền hai cái, huyền đế mua tám cái, dự định mang về mỗi người ban thưởng một cái. Nhìn thấy Linh Châu bách tính cuộc sống giàu có, huyền đế rất là cao hứng. Đây chính là hắn dưới sự quản lý đại huyền, quốc thái dân an. Ninh Thần, ngươi nói kia cái gì kẹp bánh ở đâu? Ta có chút đói. Huyền đế sờ sờ bụng nói. Ninh Thần cười nói, chúng ta về khách sạn trước đem đồ vật buông xuống, sau đó kêu lên mọi người cùng nhau đi. Huyền đế hơi gật đầu. Chương 793, mặc giáp chấp duệ chương 793, mặc giáp chấp duệ Ninh Thần bọn người tại Linh Châu đợi đại khái 6-7 ngày tả hữu. Bọn hắn đi ăn kẹp bánh uống canh dê, còn bỏ Linh Châu danh sơn mai dung núi, còn đi qua hội chùa cùng rất thật tốt chơi địa phương. Huyền đế định cư lâu dài thâm cùng, mặc dù nắm giữ lấy trí cao vô thượng quyền lợi, nhưng đây đều là hắn không từng có qua trải nghiệm. Chơi đến không sai biệt lắm về sau, Ninh Thần bọn người lại đi vòng đi Tú Châu. Tú Châu theo thủ nổi danh nhất, nhưng ăn ngon cũng không ít, tỉ như mai hoa cao, hải đường bánh ngọt, còn có cháo đường bánh ngọt đoàn, đều rất nổi danh. Vì huyền đế cùng Trần lão tướng quân an toàn, đến Tú Châu, Ninh Thần như cũ bao một cái khách sạn. Đơn giản nghỉ ngơi về sau, huyền đế liền theo không nén được, để Ninh Thần dẫn hắn ra ngoài dạo chơi. Trên đường cái, phi thường náo nhiệt. Huyền đế vừa đi, một bên theo dây dầu trong bọc cầm bốc lên một khối bánh ngọt đoàn cắn một cái, mềm dẻo thơm ngọt. Chính là cái mùi này, cùng ta trong trí nhớ giống nhau như lúc. Huyền đế vẻ mặt tươi cười. Hắn vài thập niên trước tới qua một lần Tú Châu, khi đó hắn vẫn chỉ là cái vương gia. Từ khi rời đi hoàng cung, huyền đế nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Có lẽ cái kia long ỷ với hắn mà nói, thật là gông xiềng, là trói buộc đi. Cái này há cảo nhìn xem không sai, vài ngày không ăn bánh bột, tất cả mọi người đến một bát. Trưởng quỹ, cái này đường nhân ta có thể tự mình thổi sao? Tốt tốt tốt, rất có ý tứ. Làm thượng. Huyền đế thấy cái gì cũng tò mò, đều nghĩ lên tay thử một chút. Lúc này đang xem khỉ làm xiếc, cảm thấy thú vị, để Ninh Thần khen thưởng. Ninh Thần lấy ra 2 viên đồng tiền ném vào khỉ làm xiếc tiền trong hộp. Khỉ đang đùa khỉ người dưới sự điều khiển, đối với Ninh Thần bọn người thở dài nói lời cảm tạ. Huyền đế cảm thấy cái con khỉ này thông nhân tính, nếu không phải Ninh Thần ngăn đón, hắn phải đem khỉ mua lại. Vậy ngươi cho thêm hắn điểm tiền thưởng. Ninh Thần im lặng, lao ra, đi ra ngoài tại bên ngoài, tài không lộ ra ngoài. Ngài đừng nhìn cái con khỉ này hiện tại đáng yêu, ban đêm thừa dịp ngươi ngủ, sờ tiến vào phòng ngươi trộm ngươi túi tiền thời điểm coi như không có chút nào đáng yêu. Huyền đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nó sẽ còn trộm đồ. Ninh Thần gật đầu, ta biết một cái khỉ, trộm mấy quả quả đào, bị phán 500 năm. Huyền đế chấn kinh, 500 năm? Đây là cái nào hồ đồ quan phán? Chân muốn hái được hắn mũ ô sa. Đây là tiên triều sự tình. Huyền đế khẽ gật đầu, nếu là tiền triều sự tình kia liền không thể bình thường hơn được, tiền triều hoàng đế hoa mắt ù tai, bách quan lộ quyền, dân chúng lầm than, có thể cho một cái khỉ phán 500 năm cũng không đủ là lạ. Ninh Thần, ngươi biết như thế nào làm một vị hoàng đế tốt sao? Ninh Thần trong lòng tự đủ ta lại không làm hoàng đế, ta làm sao lại biết? Hắn lắc đầu nói, nhi thần không biết. Huyền đế nói, kỳ thật làm một vị hoàng đế tốt, không ở chỗ ngươi là có hay không khai cương thác thổ, mà là nhìn con dân của ngươi trôi qua như thế nào. Chớ vẫn cảm thấy, để bách tính ăn cơm no, an cư lạc nghiệp mới là cân nhắc một cái hoàng đế tiêu chuẩn. Trong lòng không có bách tính hoàng đế, tuyệt đối không phải một vị hoàng đế tốt. Tiên triều hoàng đế hồ đồ, bách quan lộ quyền, bách tính cơ hồ đã đến coi con là thức ăn tình trạng. Thái tổ hoàng đế xuất quân đánh vào hoàng thành thời điểm, tiền triều tướng sĩ tự mình mở cửa thành ra nên đón, bách tính đường hẻm hoang nên. Huyền đế nhìn xem chính mình dưới sự quản lý đại huyền như thế phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, cười không ngậm mồm vào được. Đi dạo hơn 2 canh giờ, đừng nói huyền đế, Ninh Thần đều cảm thấy hơi mệt chút. Mọi người lúc này mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Tú Châu đều lưu lại huyền đế dấu chân, bọn hắn ăn lượt Tú Châu mỹ thực, xem danh thắng cổ tích. Trạm tiếp theo, đi Vân Châu. Kỳ thật tại mỗi cái châu huyện du ngoạn dùng không được quá nhiều thời gian, phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên đường. Nhưng cũng không tính lãng phí, trên đường cũng có rất nhiều cảnh đẹp cùng danh sơn đại xuyên. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái hơn 4 tháng đi qua. Rời đi kinh thành thời điểm đã là cuối tháng 6, bây giờ đều tháng 11, thời tiết đã rất lạnh. Hơn 4 tháng, bọn hắn cũng mới đi 3 cái châu, bởi vì thời gian đều hao phí trên đường. Lúc này, bọn hắn ngay tại tiến về Mãng Châu trên đường. Kỳ thật theo Linh Châu đến Mãng Châu 5 ngày thời gian liền đủ rồi, bọn hắn bây giờ là quấn một vòng lớn. Sáng sớm, Linh Thần theo trong lều vải chui ra ngoài. Bên ngoài ngân trang quả làm sớm đã biến thành thế giới băng tuyết. Hôm qua chập tối sắc trời âm trầm, ban đêm bắt đầu bay lên bông tuyết. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đã là ngân trang quả làm. Ninh Thần tiện tay bóp cái tuyết cầu, chuẩn bị dùng để nện cái thứ nhất nhìn thấy người. Tiếng bước chân vang lên, một đạo bóng trắng theo lều vải đằng sau đi tới. Vậy mà là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tiểu Đạm Tử, xem chiêu. Ninh Thần trước đem trong tay tuyết cầu ném ra đi, sau đó nhắc lại Đạm Đài Thanh Nguyệt, dạng này không coi là đánh lén. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ là nhấc một chút thủ đoạn, đập tới tuyết cầu liền biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thần lúc này mới phát hiện, Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay bưng một cái bát, tuyết cầu bị nàng dùng bát tiếp được. Ngươi cái này sáng sớm đầu cái bát làm cái gì? Ta còn không có nghèo đến đi ăn mày a. Ninh Thần cười trêu ghẹo. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới, đem bát đưa qua. Ninh Thần xem xét, khóe miệng hung hăng co lại, đây là một bát cháo. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, thừa dịp còn có chút nhiệt độ, tranh thủ thời gian uống đi. Ninh Thần trừng mắt nàng, nữ nhân này rõ ràng là cố ý, nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh đi cái kia tuyết cầu, lại vẫn cứ lựa chọn dùng bát đi đón, tức giận nói, chính ngươi giữ lại uống đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, ngươi đi xem một chút Trần Lao tướng quân, ta cảm thấy hắn không thích hợp. Ninh Thần giật mình, Lao tướng quân làm sao rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ một cái phương hướng, nói, ta buổi sáng liền thấy Trần Lao tướng quân mặc giáp chấp duệ đứng ở bên kia, không biết đang làm cái gì. Mặc giáp chấp duệ. Ninh Thần trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, nhanh chân hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt nói tới phương hướng chạy tới. Xa xa, Ninh Thần liền nhìn thấy Trần Lao tướng quân mặc giáp chấp duệ đứng tại bên vách núi bên trên. Ninh Thần tâm đều treo đến cổ họng, Lao tướng quân sẽ không phải là muốn nhảy núi a? Chuyện gì xảy ra? Ninh Thần hỏi mấy cái một mực chiếu cố Lao tướng quân lao binh. Mấy cái lao binh cũng là gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, nhìn thấy Ninh Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một cái trầm giọng nói, chúng ta cũng không biết, buổi sáng Lao tướng quân rời giường, nói là hoài niệm trước kia mặc giáp chấp duệ thời gian, để chúng ta cho hắn mặc giáp. Về sau Lao tướng quân vẫn đứng ở nơi đó, để chúng ta không cho phép quấy rầy. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Ninh Thần bóp tay nắm chân tới gần Trần Lao tướng quân. Trần Lao tướng quân chống một cây trường thương, quay đầu xem ra, cười ha hả nói, tiểu tử thối, giáo giác làm gì chứ? Ninh Thần gãi gãi đầu, cười khăn nói, ta đây không phải sợ Lao tướng quân nhảy đi xuống sao? Trần Lao tướng quân một mặt không nói nhìn xem hắn. Ninh Thần đi qua, nhìn xem Lao tướng quân trên thân giáp trụ, cái này giáp trụ rất cũ kỹ, phía trên kim sơn đã pha tạp, che kín vết đao. Lao tướng quân, cái này giáp trụ là? Trần Lao tướng quân ánh mắt ảm đạm, đây là Lao phu trận chiến cuối cùng lúc mặc giáp trụ. Cũng là trận chiến kia, lão phu mất đi một cái chân, từ đây cáo biệt xa trường. Kỳ thật Lao phu lúc ấy hẳn là chết ở trên chiến trường. Ra ngựa bọc thây đối với Lao phu mà nói mới là kết cục tốt nhất. Chương 794, cung tiễn Lao tướng quân. Chương 794, cung tiễn Lao tướng quân. Linh Thần khẽ thở dài một cái. Trần Lao tướng quân quay đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, tiểu tử túi, Lao phu chính là phát cầu nhỏ, tuổi tác lớn, luôn luôn lo được lo mất, lại muốn sống, lại không muốn sống đến quá bất đắc. Linh Thần cười cười, nói, Lao tướng quân, chúng ta trở về đi, vách đá gió lớn, đừng thổi sinh bệnh. Lao phu nào có yếu đất như vậy, để Lao phu xem thật kỹ một chút đại huyền núi sông trắng lệ, sợ về sau rốt cuộc không nhìn thấy. Linh Thần nhíu mày, ta có thể không mù nói sao? Trần Lao tướng quân cười ha ha, tiểu tử túi, Lao phu có mấy món sự tình muốn nhờ ngươi. Linh Thần vội vàng nói, Lao tướng quân trực tiếp phân phó là được. Trần Lao tướng quân nói, Lao phu sau khi đi, Lao phu tòa nhà liền để cho ngươi, còn có Lao phu một điểm tích xúc đều lưu cho ngươi, ngươi hồi kinh về sau tìm Lao phu quản gia là được. Trần Lao tướng quân cả nhà trung liệt, dòng roi chết trận xa trường, bây giờ chỉ còn hắn cô độc lao nhân một cái, cho nên hắn đem chính mình tích xúc đều lưu cho Ninh Thần. Trần Lao tướng quân tiếp tục nói, tiểu tử thối, Lao phu nếu là đi, không cần lớn xử lý, đem ta vùi vào Trần gia tộc là được. Còn có, Lao phu yên tâm nhất không hạ chính là những bộ hạ cũ này, Lao phu sau khi đi, ngươi giúp Lao phu chiếu cố tốt bọn hắn đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử. Ninh Thần cho mày, Lao tướng quân, em đẹp ngươi nói chuyện này để làm gì? Trần Lao tướng quân cười nói, người Lao, liền yêu nói rông dài. Lao phu thân thể chính ta rõ ràng, nói không chừng ngày nào liền đi, cho nên những người này đến trước thời hạn nói, đừng đến lúc đó không có cơ hội nói. Còn có điểm trọng yếu nhất, bây giờ tân đế đăng cơ, hôm nay không giống ngày xưa, tân đế nóng lòng lập uy, cho nên tính tình của ngươi cần phải sửa lại một chút, chớ có làm tức giận Long Nhan. Từ xưa đến nay, vô số đế vương, cũng không phải là người người đều có bệ hạ như vậy độ lượng, ghi nhớ sao? Linh Thần gật đầu, ta ghi nhớ. Lao tướng quân nhìn phía xa tráng lệ sơn mạch, nói khẽ, tiểu tử thối, Lao phu có chút lạnh, ngươi đi giúp ta cầm một kiện chắn gió áo dày bay đến. Linh Thần lập tức cởi xuống chính mình áo khoác cho Lao tướng quân phủ thêm. Trần Lao tướng quân nhìn xem hắn, cười mặt mũi tràn đầy hiền lành, tiểu tử thối, nhanh đi lấy thêm một kiện áo dày bay đến, đừng nhiễm phong hàn. Linh Thần trà sát cánh tay, đích xác có chút lạnh, Lao tướng quân, chúng ta trở về đi. Trần Lao tướng quân lắc đầu, để Lao phu lại đợi một hồi. Vậy ta trở về cầm kiện áo dày váy, lập tức liền trở lại. Linh Thần chạy về nơi đóng quân cầm kiện áo khoác trở về vách đá. Ta đứng tại liệt gió mạnh bên trong, kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Linh Thần gào khan mấy cú họng, cười hỏi, Lão tướng quân, ta hát đến cũng không tệ lắm phải không? Trần Lão tướng quân không có trả lời. Linh Thần cười quay đầu nhìn lại, trên mặt biểu lộ từng chút ngưng kết. Trần Lão tướng quân chống trường thương, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi mang nụ cười, tắm rửa ánh nắng sáng sớm, lộ ra vô cùng tường hòa. Nhưng cái kia một thân tràn đầy vết đao giáp trụ, lại để cho hắn lộ ra thê lương mà bi tráng. Cái này chinh chiến cả đời lão nhân, trung quy vẫn là đi, cho dù chết cũng là đứng chết. Linh Thần mắt hổ rưng rưng, quỳ rạp xuống trong đất tuyết, thanh âm khàn giọng giống to, cung tiễn lao tướng quân, lao tướng quân lên đường bình an, cung tiễn lao tướng quân, lao tướng quân lên đường bình an. Nơi xa, một mực hầu hạ lao tướng quân mấy cái lao binh chạy vội tới. Trong chốc lát, một mảnh tiếng khóc, tất cả mọi người đến. Huyền đế nhìn xem trống trường thương, sừng sững tại vách đá, không có khí tức lão nhân, khóc đến khóc không thành tiếng. Hắn có thể ngồi vững long ỷ, đại huyền hưng thịnh, Trần lao tướng quân không thể bỏ qua công lao. Trần lao tướng quân là chân chính quốc chi của trụ. Đám người khóc không thành tiếng. Trần lao tướng quân là thọ hết chết già. Mà lại tất cả mọi người rất rõ ràng, lao tướng quân thân thể chống đỡ không được bao lâu. Nhưng cái này đột nhiên rời đi, mọi người trong lúc nhất thời còn là tiếp nhận không được. Kế hoạch ban đầu bị bỏ. Lao tướng quân thi thể đến trở về kinh thành an táng. Cho nên, ngày thứ hai, mọi người liền lên đường trở lại kinh thành. Cuối cùng hơn 20 ngày, lao tướng quân thi thể trở về kinh thành. Cũng may hiện tại trời đông giá rét, cái này nếu là mùa hè, thi thể căn bản thả không được thời gian dài như vậy. Mau chóng như thế, cũng phải mau chóng đem lao tướng quân an táng. Huyền đế lúc đầu muốn lấy quốc tang quy mô đến an táng lao tướng quân, nhưng lao tướng quân nguyện vọng là không muốn lớn xử lý. 7 ngày sau, lao tướng quân mộ yên mà đẹp. Lao tướng quân cả nhà trung liệt, không có dòng dõi, đưa tang ngày ấy, linh thần đốt giấy để tang, tự mình đỡ linh. Tân đế hạ chỉ, cả nước thương tiếc, trong vòng 3 tháng không được yên vui. Mấy ngày kế tiếp, linh thần cảm xúc một mực không tốt lắm. Ngày này, hắn cưỡi điêu thuyền, đi tới Trần lao tướng quân phủ. Xa xa, liền nhìn thấy hai cái thân mang y phục hoạn quan thái giám, dẫm lên cái thang ngay tại hái phủ tướng quân tấm biển. Linh thần đang muốn ngăn lại, lại nghe hai tên thái giám một tiếng kinh hô, tấm biển không có cầm chắc, rơi xuống quẳng xuống đất, tạo nên một trận bụi đất, tấm biển cũng quẳng nước. Cầu vật, tay chân vụ bể, kém chút nện vào tạp ra. Nếu là nện vào tạp ra, nhìn ta không đào ra cắt của các ngươi. Gian dạy hai cái tiểu thái giám người là Lưu Khoan, bây giờ tân đế bên người đại thái giám. Lưu công công thứ tội, Lưu công công thứ tội. Hai cái tiểu thái giám hốt hoảng theo trên cái thang leo xuống, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lưu Khoan nhìn về phía bên cạnh mấy cái mặt mũi tràn đầy tức giận lao binh, các ngươi còn chọc ở trong này làm cái gì? Đi nhanh lên đi. Trong phủ đồ vật một kiện cũng không thể mang đi. Một cái lao binh giận dữ, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn về phía Lưu Khoan sau lưng. Lưu Khoan vô ý thức bay đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Linh Thần cưỡi ngựa chậm rãi mà đến, cái kia ánh mắt sắc bén như hai thanh lưới dao, để hắn ra thịt phát lạnh. Tham kiến vương gia. Lưu Khoan khẩn trương hành lễ. Linh Thần tung người xuống ngựa, đi qua đỡ dậy trên mặt đất tấm biển, nhìn xem đã bị ngã nước kiểu chữ, lên cơn giận dữ. Vương gia, ngài tới vừa vặn, bọn hắn muốn hái được phủ tướng quân tấm biển, còn muốn đem chúng ta đều đuổi đi ra. Cầu vương gia làm chủ. Một cái lao binh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Linh Thần quay đầu, nhìn về phía Lưu Khoan, gằn từng chữ hỏi, ai bảo ngươi đến? Lưu Khoan túi người nói, về vương gia, tòa này tòa nhà là triều đình ban thưởng, Trần lao tướng quân đã chết, lại cũng không có con nối dõi kế thừa, dựa theo đại huyền luật lệ, tòa nhà này liền phải thu hồi. Linh Thần ôm tấm biển, đem hắn dựa vào ở trên tường, lạnh nhạt nói, lao tướng quân chinh chiến cả đời, vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách, bây giờ đầu thất mới qua, thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền vội vã đến đuổi người thu tòa nhà. Tòa này tòa nhà Trần lao tướng quân khi còn sống nói qua, từ bổn vương kế thừa. Lưu Khoan vội vàng nói, vương gia, nhưng có chứng tử. Không có. Nhưng có nhân chứng. Không có. Cái này. Lưu Khoan mặt mũi tràn đầy làng khó, vương gia nói mà không có bằng chứng, lại nói đây là hoàng gia trạch viện, Trần lao tướng quân nói cũng không tình a. Linh Thần thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tòa này tòa nhà là thái thượng hoàng ban cho Trần lao tướng quân, các ngươi muốn thu hồi tòa nhà, thái thượng hoàng biết sao? Lưu Khoan túi người nói, vương gia rộng lòng tha thứ, chúng ta chỉ là theo quy củ làm việc. Quy củ? Theo ta được biết, loại sự tình này hẳn là từ hộ bộ phụ trách a. Linh Thần thanh lành ánh mắt rơi xuống Lưu Khoan trên thân, gàn từng chữ hỏi, là ý của bệ hạ sao? Chương 795, Lưu Khoan chết chương 795, Lưu Khoan chết. Lưu Khoan nhìn xem Linh Thần, túi người nói, về vương gia, bệ hạ cũng không biết việc này. Vương gia có chỗ không biết, nô tài phụ chỉ giám thị nội bộ phủ, cho nên thu hồi tòa nhà loại sự tình này, nội bộ phủ cũng còn được. Linh Thần cười lạnh một tiếng, tốt một cái nội bộ phủ cũng còn được. Vậy ngươi cũng biết nơi này là Trần lão tướng quân phủ đệ. Vương gia bất giận, nô tài cũng chỉ là theo quy củ làm việc. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, Lưu Khoan đúng không? Vâng. Ngươi nói bổn vương nếu là đem ngươi giết, bệ hạ có thể hay không trách tội bổn vương? Lưu Khoan sắc mặt đổi biến. Linh Thần mang theo kiếm đi đến trước mặt Lưu Khoan. Lưu Khoan một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần vẫn chưa rút kiếm, mà là mang vỏ kiếm, hung hăng đập ở trên đầu Lưu Khoan. Phanh! Lưu Khoan một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đập bay trên mặt đất. Linh Thần vung lên kiếm, hung hăng hướng Lưu Khoan trên thân rút, quất đến hắn lăn lộn đầy đất. Chờ Linh Thần đánh mệt mỏi mới dừng tay. Linh Thần nhìn về phía mặt khác hai cái tiểu thái giám, đem hắn mang về đi. Tuân mệnh. Hai cái tiểu thái giám dọa đến hồn bất phụ thể. Lưu Khoan thống khổ kêu rên, nhưng ấy mắt lại mang dàn kế được như ý đắc ý phủ tướng quân mấy cái lao binh, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Linh Thần. Liên bọn họ cũng đều biết, Linh Thần lần này xông đại họa. Lưu Khoan liền tương đương với huyền đế bên người toàn công công. Đánh Lưu Khoan, liền tương đương với rút tân đế mặt. Linh Thần chỉ tấm biển, phân phó nói, tìm tốt nhất thợ thủ công, đem tấm biển chữa trị tốt, một lần nữa treo lên. Vâng. Lao tướng quân trước khi lâm chung nhắc nhở ta nhất định phải chiếu cố tốt các ngươi. Các ngươi về sau có tính toán gì hay không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn sẽ chỉ đánh trận, cái gì khác cũng sẽ không. Linh Thần nói, nếu như các ngươi có người nào muốn lấy vợ sinh con, ta có thể cho hắn một bút bạc. Nếu như muốn ra chiến trường, liền theo ta, bổn vương mang các ngươi quay về xa trường. đến nỗi lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định, nghĩ kỹ lại nói cho ta. Cá nhân ta hy vọng các ngươi có thể kết hôn sinh con, để lão tướng quân an tâm. Linh Thần căn dặn vài câu, liền quay người rời đi. Hắn cưỡi điêu thuyền, chẳng có mục đích ở trong thành đi dạo. Thật đúng là người đi trả lệnh a. Trần lão tướng quân thi cốt chưa lạnh, triều đình liền muốn thu hồi hắn tòa nhà. Lưu Khoan hành động, tân đế thật không biết sao. Từ khi hắn rời đi kinh thành về sau, tân đế tiểu động tác không ngừng. Hắn có được thái sơ các mạng lưới tình báo, tân đế những tiểu động tác kia, hắn đều rõ ràng. Hắn cũng biết tân đế muốn làm gì. Chư huyền đế, không có bất kỳ một cái nào quân vương có thể chịu được công cao chấn chủ tồn tại. Cho nên, tân đế muốn suy yếu quyền lực của hắn. Hắn cũng không phải không nghĩ tới tân đế sẽ biến, chỉ là không nghĩ tới trở nên nhanh như vậy. Lần này để Lưu Khoan thu Trần lão tướng quân phủ đệ, chỉ sợ chỉ là thăm dò, hẳn là còn sẽ có hậu chiêu. Không biết huyền đế có biết chuyện này hay không? Huyền đế hẳn là không biết. Không trải qua phái người thông báo một chút huyền đế, phải làm cho hắn biết mình con trai cả làm cái gì. Huyền đế biết được tân đế phái Lưu Khoan tiến đến thu Trần lão tướng quân lưu lại tòa nhà, kém chút không có tức chết. Lập tức để người đem tân đế tìm đến. Bây giờ huyền đế đã rời xa dưỡng tâm điện, cư trú tại Thái Hoàng cung. Thông báo về sau, tân đế cất bước mà vào. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Huyền đế mặt không thay đổi nhìn xem hắn, là ngươi để người đi thu hồi lao Trần lão tướng quân phủ đệ. Tân đế vội vàng gục đầu xuống, phụ hoàng bất giận, chuyện này ta cũng là mới nghe được tin tức. Lưu Khoan cái kia cẩu vật giám thị nội bộ phủ, không nghĩ tới sẽ đi thu Trần lão tướng quân tòa nhà. Chớ bốn nên thật tốt thu thập tên chó chết này, nhưng Ninh thần đánh cho quá nặng, hắn bị bệnh liệt giường, chờ hắn khỏi bệnh, chớ nhất định thật tốt trách phạt hắn. Huyền đế nhìn xem tân hoàng, ánh mắt phức tạp. Ngươi là chấm một tay bồi dưỡng, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Chấm rõ rõ ràng ràng. Xem ra chấm trước đó nói với ngươi lời nói ngươi cũng đã quên a. Tân đế cúi người nói, mời phụ hoàng chỉ rõ. Chấm để ngươi đối xử tử tế Ninh thần, đối xử tử tế huynh đệ tỷ muội, cùng Ninh thần huynh đệ đồng lòng. Ngươi làm được sao? Tân đế nói, nhi tử một mực là dựa theo phụ hoàng phân phó làm, phụ hoàng dạy bảo, nhi tử vẫn chưa quên. Chuyện lần này, đích thật là Lưu Khoan cái cẩu vật kia có nhi tử làm ra, nhi tử không có một tia đối với Trần lão tướng quân bất kính ý tứ. Huyền đế nhìn xem hắn, thật không phải ngươi thụ ý. Tân đế sắc mặt có chút không dễ nhìn, phụ hoàng, ta là con trai của ngài, chẳng lẽ ngài ngay cả mình nhi tử cũng không tin sao? Trần lão tướng quân quốc chi của trụ, hắn thi cốt chưa lạnh, nhi tử liền phái người đi thu hồi phủ đệ của hắn. Cái này nếu là chuyến đi, chắc chắn bị người lên án, nhi tử như thế nào lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu? Huyền đế hơi gật đầu, dù không phải ngươi sai sự, nhưng Lưu Khoan là người, chuyện này ngươi có sai lầm xem xét chi trách. Đi nhớ, chớ có để bên người một ít người ảnh hưởng ngươi cùng Ninh thần quan hệ. Tân đế hơi gật đầu, nhi thần rõ ràng. Ngày mai ta sẽ triệu Ninh thần tiến cung, đem sự tình nói ra. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Thần Nhiếp Lương cầu kiến. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên Nhiếp Lương thanh âm. Tân đế nao nao, toàn tức nói, tiến đến. Nhiếp Lương tiến đến, hành lễ qua đi, do dự một chút, nói, bệ hạ, Lưu công công chết. Tân đế biến sắc, ngươi nói chính là Lưu Khoan sao? Vâng. Phu hoàng, nhi thần cáo lui trước. Tân đế vội vàng rời đi. Nhiếp Lương, ngươi chờ một chút. Huyền đế nhíu mày, Lưu Khoan chết rồi. Vâng. Chết như thế nào? Nhiếp Lương nói, về thái thượng hoàng, ngự y kiểm tra, nói là trọng lực đưa đến nội tạng vỡ tan mà chết. Huyền đế sắc mặt biến đổi, hỏi, cùng Ninh thần có quan hệ? Nhiếp Lương không biết trả lời thế nào. Ninh thần hành hung Lưu Khoan sự tình đã truyền ra, bây giờ Lưu Khoan nội tạng vỡ tan mà chết, mọi người sẽ tự nhiên mà nhưng hoài nghi đến Ninh thần trên thân. Đánh hoàng đế bên người đại thái giám, vốn là đại tội. Nhưng Trần lão tướng quân cả nhà trung liệt, bây giờ thi cốt chưa lạnh, Lưu Khoan chạy tới thu phủ đệ, mọi người cảm thấy bị đánh là đáng đời, cũng không ai vạch tội Ninh thần. Nhưng bây giờ người chết, kia liền không giống. Huống hồ chết còn là hoàng đế thân tín. Tân đế vừa kế vị, căn cơ bất ổn, Ninh thần liền đánh chết tân đế bên người thân tín, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cảm thấy Ninh thần căn bản không có đem tân đế coi ra gì. Huyền đế chau mày, tiểu tử thúi này, làm sao còn là xúc động như vậy? Toàn Thịnh, ngươi lập tức đi một chuyến Ninh phủ, hỏi một chút tình huống gì. Chớ cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Toàn công công túi người, vâng, lão nô cái này liền đi. Ninh phủ, Ninh thần đang luyện kiếm. Hắn muốn cấm dục một năm, theo Trọng Châu tính lên, bây giờ đã cấm dục gần 10 cái nguyệt. Lại có 2 tháng, liền có thể ăn thịt. Vương gia, toàn công công cầu kiến. Ngoài cửa vang lên cổ nghĩa xuân thanh âm. Ninh thần giật mình, lão toàn lúc này chạy tới. Chẳng lẽ là vì hắn đánh Lưu Khoan sự tình? Ninh thần thu kiếm, đi tới phòng khách, nhìn thấy toàn công công, vừa cười vừa nói, lão toàn, muộn như vậy tìm ta là vì Lưu Khoan sự tình à? Không sai, ta đánh, chẳng lẽ hắn không nên đánh sao? Toàn công công trầm giọng nói, Lưu Khoan chết rồi. Chương 796, triều đình nổi lên. Chương 796, triều đình nổi lên. Linh thần ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hỏi, chết như thế nào? Toàn công công nói, ngoại lực đưa đến nội tạng vỡ tan. Linh thần ánh mắt lóe lên, các ngươi hoài nghi là ta xuống hát thủ. Toàn công công trấn an nói, vương gia ngươi đừng nội. Chỉ có điều trước mắt mà nói, Lưu Khoan chỉ cùng vương gia gợi lên xung đột, mà vương gia cũng chân chân thật thật đánh qua hắn, cho nên Lưu Khoan chết, mọi người ngay lập tức đều sẽ liên tưởng đến ngươi. Thái thượng hoàng phái lão nô đến đây, chính là muốn hỏi cái rõ ràng, ý của bệ hạ là cảm thấy dạng này là có gì đó quái lạ. Linh thần trầm mặc một lát, nói, Lưu Khoan chết không liên quan gì đến ta, ta cái kia mấy lần căn bản đánh không chết người. Ta nếu thật muốn giết Lưu Khoan, một kiếm sự tình, cần gì phiền phái như vậy. Toàn công công sắc mặt biến đổi, lo lắng nói, đã như thế, thái thượng hoàng cảm giác chính là đúng, chuyện này rất có cổ quái. Lưu Khoan là đại nội tổng quản, là bệ hạ thân tín, bây giờ người chết rồi, chỉ sợ ngày mai trên triều đình công kích vạch tội ngươi người sẽ không ít. Linh Thần thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, tùy tiện bọn hắn. Ngày nào nếu là không ai vạch tội bổn vương ngược lại không quen. Toàn Công Công do dự một lát, tiến lên hai bước, hạ giọng nói, thời nay không giống ngày xưa, dĩ vãng có thái thượng hoàng đế ép, nhưng hôm nay. Linh Thần im lặng cười cười, ngươi là muốn nói một triều thiên tử một triều thần. Toàn Công Công khẽ gật đầu. Vương gia. Cổ Nghĩa Xuân thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiến đến. Cổ Nghĩa Xuân đi tới, túi người nói, vương gia, vừa rồi trong cung truyền chỉ, để ngài ngày mai vào triều. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, ta biết. Toàn Công Công mặt mũi tràn đầy lo âu, muốn không ta ôm bệnh ở nhà, ngày mai tảo triều đối với ngươi mà nói khẳng định là tu la tràng. Linh Thần cười cười, từ chối cho ý kiến, đưa tiễn lo lắng Toàn Công Công. Linh Thần đi tới thư phòng, viết một phong thư, để Tiêu Nhan Tịch lợi dụng Thái Sơ các mạng lưới tình báo đem tin đưa ra ngoài. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài trời đông giá rét, Linh Thần phóng ngựa vào cung. Kim Loan Điện, theo một tiếng bệ hạ giá lâm, quần thần quỳ lạy. Tân đế người mặc long bảo, leo lên long ỷ đại cao. Một lát sau, chậm rãi đưa tay, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng dậy, đứng hàng hai ban. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Thái giám lanh lảnh tiếng nói có chút chói tai. Bệ hạ, thần có bản đấu. Thần muốn tham gia trấn quốc vương, mắt không cách nào độ, xem mạng người như cỏ rác, xem thường hoàng quyền. Một cái nôn quan đứng dậy, nhìn xem Linh Thần phương hướng lớn tiếng nói. Bệ hạ, thần cũng muốn tham đấu trấn quốc vương, lấy quyền khinh người, xem mạng người như cỏ rác. Bệ hạ, Lưu Công Công chính là đại nội tổng quản, trấn quốc vương lại bên đường đem hắn đánh chết, thực tế là nghe rợn cả người, trong mắt của hắn còn có hoàng gia, còn có hoàng quyền sao? Các nôn quan tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, lòng đầy căm phẫn. Không biết còn tưởng rằng Lưu Khoan là những người này cha đâu. Linh Thần người mặc xong áo mãng bảo, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo khoác, đứng hàng quan văn đứng đầu. Vị trí này là huyền đế cho hắn chỉ định. Mỗi lần vào triều, hắn đều sẽ đứng ở chỗ này. Theo đạo lý quan văn đứng đầu hẳn là tả tướng Lý Hán Nho, nhưng mỗi lần chỉ cần Linh Thần vào triều, Lý Hán Nho đều sẽ thối lui đến vị trí thứ hai. Linh Thần hơi híp mắt lại, nghe ngôn quan công kích thanh âm, đột nhiên có chút muốn cười. Rất lâu không có vào triều, cũng đã lâu không có nghe những người này vạch tội chính mình, thật là có điểm hoài niệm đâu. Bất quá dĩ vãng lúc này, huyền đế đều sẽ mở miệng đem ngôn quan khí diễm đè xuống. Lao Toàn có câu lời nói đúng rồi, hôm nay không giống ngày xưa. Chỉ sợ về sau tại triều đình này bên trên sẽ không còn có người che chở chính mình. Yên lặng. Tiểu thái giám lanh lảnh thanh âm để trên triều đình yên tĩnh trở lại. Tân đế nhìn xem Linh Thần, ánh mắt phức tạp, thần sắc xoắn xuýt. Trấn quốc vương, các khanh chỗ tấu, nhưng là thật. Linh Thần nhìn xem Tân đế, lắc đầu nói, Lưu Công Công cũng không phải là thần giết chết. Trấn quốc vương ngược lại là đẩy đến sạch sẽ, theo hôm qua đến nay, Lưu Công Công chỉ cùng Trấn quốc vương phát sinh qua xung đột. Trấn quốc vương ở trước mắt bao người ra sức đánh Lưu Công Công, dẫn đến Lưu Công Công nội tạng vỡ tan, bất trị mà chết. Một cái ngôn quan nhảy ra phản bác. Linh Thần cười lạnh, bổn vương như thật muốn giết Lưu Công Công, chỉ cần một kiếm, cần gì phải phiền toái như vậy. Bổn vương cái kia mấy lần, không đến mức để người nội tạng vỡ tan, càng sẽ không người chết. Nếu ngươi không tin, bổn vương trên người ngươi làm cái thí nghiệm, nhìn ngươi có thể hay không nội tạng vỡ tan mà chết. Ngôn quan biến sắc, nhìn xem Linh Thần, tức hồn hề nói, ngươi quá phách lối. Trên triều đình, ngươi còn dám hành hung hay sao? Tốt, Lưu Công Công chết vương gia có thể từ chối, nhưng cái này lấy hạ phạm thượng chi tội, vương gia tổng không thể giải thích a. Linh Thần đạm mạc nói nghe một chút, bổn vương làm sao lấy hạ phạm thượng rồi? Lưu Công Công chính là bên cạnh bệ hạ người, vương gia tự dưng đầu đả Lưu Công Công, nhưng từng đem bệ hạ để vào mắt. Người đây không phải lấy hạ phạm thượng là cái gì? Tự dưng. Linh Thần mặt trầm như nước, Trần lao tướng quân cả nhà trung liệt, cả đời chinh chiến, vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách. Lão nhân gia ông ta thi cốt chưa lạnh, Lưu Khoan liền dẫn người tới cửa muốn lấy đi phụ tướng quân. Bổn vương niệm tình hắn là bên cạnh bệ hạ người, cho nên tiểu trường đại giới. Nếu ta thật lấy hạ phạm thượng, Lưu Khoan liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Luân Quan bị đối á khẩu không trả lời được. Linh Thần thông suốt ngẩng đầu, nhìn xem Tân đế, gàn từng chữ hỏi, "Vậy hạ, thần chỉ muốn hỏi một câu." Lưu Khoan gây nên, thế nhưng là bệ hạ thủ ý. Trấn quốc vương, ngươi thật to gan, đây là đang chất vấn bệ hạ sao? Lớn mật Linh Thần, ngươi mắt không có vua chủ, xem thường hoàng quyền, ngươi có biết tội của ngươi không? Bệ hạ, Trấn quốc vương cả gan làm loạn, mời bệ hạ nghiêm trị. Tân đế còn chưa lên tiếng, Luân Quan đã bắt đầu hợp nhau tấn công. Quân thánh thần hiển, thiên hạ bình yên. Quân yếu thần mạnh, mầm hai vạ tự sinh. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hữu tướng Tông Tư Bách trên thần. Lời nói mới rồi, chính là Tông Tư Bách nói. Linh Thần nheo mắt lại, nhìn về phía Tông Tư Bách. Tông Tư Bách một mặt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Linh Thần ánh mắt, trầm giọng nói, lão phu chính là Thái thượng hoàng Khâm Định phụ chính đại thần, có mấy lời người khác khó mà nói, nhưng lão phu có thể nói. Trấn quốc vương, quyền thế của ngươi quá lớn. Thử hỏi trên triều đình này, nhưng có ngươi e ngại người? Bao quát ngồi ở trên long ỷ bệ hạ. Quân thân khẽ gật đầu. Đích xác, Linh Thần quyền thế quá lớn. Đại Huyền binh mã đại nguyên soái, có thể không chiếu điều động cả nước binh mã, chỉ là phần này quyền lực, liền Trần lao tướng quân đều không có. Liền xem như tân đế, cũng không cách nào cùng Linh Thần so. Lý Hán Nho như mày, phản bác, hữu tướng lời này có sai lầm bất công, vương gia quyền thế thế nhưng là dùng chiến công hiển hách, thiết đảm trung tâm đổi lấy. Người như ao ước, có gan ra chiến trường đi một lần. Tông Tư Bách trầm giọng nói, tạ tướng, lão phu cũng không phủ nhận vương gia công tích. Bây giờ Đại Huyền Giang Sơn vững chắc, thịnh thế càn khôn, vương gia không thể bỏ qua công lao. Nhưng quân chính là quân, thần chính là thần. Bất kể là ai, cũng không thể ỷ vào công lao của mình mắt không có vua chủ, lấy hạ phạm thượng, chất vấn bệ hạ. Chương 797, mời vương gia hủy quyền. Chương 797, mời vương gia hủy quyền. Lý Hãn nho như mày, trầm giọng nói, hữu tướng nói quá lời, vương gia chỉ là cầu một cái đáp án mà thôi, làm sao đến chất vấn bệ hạ mà nói. Tông tư Bách khoát khoát tay, nói, tốt, cái khác tạm thời không nói, lao phu chỉ hỏi một câu. Xin hỏi tả tướng, ngươi có phải hay không đại huyền tả tướng, có phải là bệ hạ theo thần tử? Lý Hãn nho gật đầu, đương nhiên. Tông tư Bách nói, tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, bệ hạ đăng cơ, tân chính phổ biến khắp nơi nhận hạn chế, cả nước binh mã không có quyền điều động, người nào chi sai? Lý Hãn nho biểu lộ cứng đờ. Tông tư Bách tiếp tục nói, tả tướng đại nhân, người ta đều là thái thượng hoàng khâm điểm phụ chính đại thần, người ta đều không nên có tư tâm. Người sở lấy lương tâm nói, trấn quốc vương quyền thế ngập trời, áp đảo bệ hạ phía trên, đây đối với đại huyền đến nói là chuyện tốt sao? Lý Hãn nho vô ý thức nói, trấn quốc vương quyền thế đều là thái thượng hoàng cho, là chính hắn. Nhưng thái thượng hoàng đã thoái vị, bây giờ niên hiệu hiệu đức. Tông tư Bách nghiêm nghị đánh gây Lý Hãn nho. Chật, lớn tiếng nói, bây giờ các nước thần phục, đại huyền lại không chiến loạn, tứ phương thái bình. Đây đều là trấn quốc vương công lao, chư vị đại nhân nên ghi khắc ngũ tạng, mang ơn. Nhưng thần tử quyền thế tuyệt đối không thể áp đảo bệ hạ phía trên, đây đối với đại huyền đến nói tuyệt không phải chuyện tốt. Tông tư Bách nói, đột nhiên quỳ rạp xuống Ninh Thần trước mặt, lớn tiếng nói, vương gia công tại thiên thu, chắc chắn lưu danh bách thế. Nhưng tân hoàng đăng cơ, cần công tích, bây giờ tứ hải thái bình, không cần vương gia lại mang binh xuất chiến. Vương gia, còn lại liền giao cho bệ hạ đi. Người đem tất cả sự tình đều làm, đến lúc đó thiên hạ bách tính chỉ nhớ rõ trấn quốc vương, ai còn nhớ kỳ đương kim bệ hạ. Lao phu cả gan, khẩn cầu trấn quốc vương bị quyền. Một cái ngôn quan đứng ra, hữu tướng lời nói rất đúng, hôm nay thiên hạ thái bình, vương gia cũng nên nghỉ ngơi một chút, còn lại liền giao cho bệ hạ đi. Bệ hạ, cái này đại huyền họ Trương không họ Đinh, thiên hạ bách tính nên ghi nhớ chính là bệ hạ, mà không phải người bên ngoài. Bệ hạ, nếu là bách tính quên đại huyền họ Trương, nước đem không nước a. Vì đại huyền giang sơn xã tắc, mời vương gia ủy quyền. Mời vương gia ủy quyền. Văn võ ba quan đều quỳ xuống, khẩn cầu Ninh thần ủy quyền. Lý Hãn nho bọn người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy lo âu. Đây là Dương Nhu, trực tiếp đem Ninh thần dựng lên đến. Nếu là Ninh thần giao ra binh quyền, lấy những người này đối với hắn kiêng kỵ, ngày sau khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Nếu là không giao, cái kia thiết đảm trung tâm bốn chữ liền thành cho cười, Ninh thần liền có mưu phản chi tâm. Ninh thần ngẩng đầu nhìn về phía Tân đế, nhàn nhạt hỏi, đây cũng là ý của bệ hạ sao? Tân đế ánh mắt phức tạp, các khanh mời, chấp cũng không thể tránh được. Ha ha ha. Ninh thần đột nhiên cất tiếng cười to. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cũng giấu. Bây giờ thỏ không chưa chết, chim bay chưa hết, các ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi, có thể hay không quá nóng độ rồi? Tông tư Bách trầm giọng nói, vương gia, hôm nay mời đều là vì đại huyền, lao phu không có một chút xíu tư tâm. Ninh thần cười nhạo một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tân đế, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề, Lưu Khoan muốn thu hồi phủ tướng quân, thế nhưng là bệ hạ thụ ý. Tân đế nhíu mày, không rõ Ninh thần vì sao hiện tại còn đang xoắn xuýt cái vấn đề này. Ninh thần đạm mặt nói, bệ hạ muốn nói là, thần hiện tại liền giao ra binh quyền. Nếu như không phải, như vậy thần cũng không sai lầm, xin thứ cho thần không thể giao ra binh quyền. Tân đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, hắn ánh mắt hung hăng co rụt lại. Ninh thần bắt đầu phản kích. Lấy Trần Lao tướng quân ở trong quân hy vọng, bây giờ thi cốt chưa lạnh, nếu như hắn thừa nhận là chính mình phái Lưu Khoan đi thu hồi phủ tướng quân, nếu là chuyển đi, chỉ sợ đại huyền tướng sĩ đều sẽ thất vọng đau khổ. Tân đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh thần, thật âm hiểm a. Tân đế đoán được Ninh thần tâm tư, những người khác tự nhiên cũng đoán được. Một vị lập xuống chiến công hiển hách, cả nhà trung liệt Lao tướng quân, người vừa mới chết, ngươi liền chạy tới đoạt nhà khác. Chớ nói đại huyền tướng sĩ sẽ thất vọng đau khổ, liền xem như phổ thông bách tính cũng sẽ đâm Tân đế cổ xuống mắng. Cho nên, tuyệt đối không thể thừa nhận Lưu Khoan là Tân đế phái đi. Kỳ thật Lưu Khoan thật đúng là không phải Tân đế phái đi. Tân đế hiện tại cũng đang nghi ngờ, Lưu Khoan tại sao lại chạy tới thu phủ tướng quân? Đáng tiếc Lưu Khoan đã chết, đáp án này không thế nào biết được. Còn có một chút, hắn là nghĩ đoạt Ninh thần quyền, có thể dựa theo kế hoạch của hắn là từng bước xâm chiếm. Hôm nay trên triều đình một màn này, quân thân bức Ninh thần ủy quyền, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá sự tình đối với hắn có lợi, hắn cũng vui vẻ đến sống chết mặc bây. Nhưng Ninh thần đột nhiên ngược lại đem một quân, để hắn có chút trở tay không kịp. Hắn muốn thu hồi quyền lực, nhưng lại không có cách nào thừa nhận Lưu Khoan là hắn phái đi. Tông tư Bách thấy thế, ôn quyền nói, tả tướng vừa rồi nói vương gia thiết đạm trung tâm, đây chính là vương gia trung tâm sao? Không nên ép bệ hạ thừa nhận Lưu công công là hắn phái đi, để bệ hạ gánh vác một thế đều danh, đây là một cái thần tử nên làm sự tình sao? Ninh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, Tông tư Bách, bổn vương hỏi ngươi sao? Tông tư Bách cúi người nói, vương gia, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không đại huyền trấn quốc vương? Có phải là bệ hạ thần tử? Nếu như ngươi còn là cái kia trung quân ái quốc trấn quốc vương, liền mời đem binh quyền giao cho bệ hạ. Ninh thần cười lạnh, bổn vương nếu là không giao đâu? Văn võ bá quan sắc mặt đổi biến. Trấn quốc vương, bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ, ngươi không giao chính là kháng chỉ bất tuân, tội đồng nhu nịch. Bệ hạ, trấn quốc vương không muốn chuyển giao binh quyền, rõ ràng là có mưu phản chi tâm. Mời bệ hạ hạ chỉ, nghiêm trị nịch tặc. Văn võ bá quan lòng đầy căm phẫn. Ninh thần khỏe miệng thấm lên một vòng cười lạnh, thật đúng là một triệu thiên tử một triệu thần. Những người này đều đang cố gắng hướng Tân đế bày tỏ trung tâm, đều cho chấm im ngay. Tân đế gầm thét một tiếng, triều đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tân đế nhìn xem Ninh thần, ánh mắt phức tạp. Ninh thần, ngươi công tại thiên thu, thâm thụ bách tính yêu quý. Chấm bây giờ là hoàng đế,
cũng muốn vì thiên hạ bách tính làm chút chuyện. Ngươi những năm này Nam Chinh Bắc Chiến cũng vất vả, nghỉ ngơi một chút đi, còn lại giao cho chấm, như thế nào?
Không có binh quyền, ngươi vẫn như cũng là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, là chấm muội phu, chúng ta sẽ còn giống như trước kia, chấm có thể cam đoan.
Trước kia? Linh Thần cúi đầu bật cười, chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao?
Ta biết tất cả những thứ này sẽ biến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không biết phụ hoàng lão nhân gia ông ta biết nên có bao nhiêu thương tâm.
Bệ hạ muốn quyền, có thể.
Chỉ cần phụ hoàng đồng ý, cái này binh quyền ta hai tay dâng lên.
Bệ hạ, thần có chút mệnh, xin được cáo lui trước.
Hắn cũng không phải là không nỡ trong tay quyền lực, chỉ là chuyện này lộ ra cổ quái.
Tân đế là huyền đế một tay bồi dưỡng, mặc dù chính vụ lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức phái Lưu Khoan tại Trần Lao tướng quân thi cốt chưa lạnh thời điểm chạy tới thu tòa nhà.
Chuyện này người sau lưng là ai?
Linh Thần ánh mắt rơi xuống Tông Tư Bách trên thân dừng lại một hồi, nhưng mà chắp tay sau lưng hướng đại điện đi ra ngoài.
Trấn Quốc Vương dừng bước.
Tông Tư Bách đi mau mấy bước, cản ở trước mặt Linh Thần.